Đến rồi tấm da dê phạm vi về sau, Diệp Tinh đầu tiên phân biệt phương hướng một chút, sau đó liền thuận lấy địa đồ bên trên tiêu ký phương hướng chạy tới. Trên đường đi, Diệp Tinh có thể rất rõ ràng phát giác, nơi này đã trải qua đã có người đến đây rồi, bởi vì không ít địa phương đâu có thể nhìn thấy nhân làm dấu vết. Dựa theo tấm da dê trên bản đồ biểu hiện, Diệp Tinh rất nhanh liền đến gần rồi động phủ biên giới, chỉ là không có nghĩ đến, cách đó không xa đã trải qua đứng mấy người, bọn hắn mảy may không trốn không né cứ như vậy đứng ở nơi đó, bất quá giống như không vậy vào động phủ dự định. Đều là tu luyện người sao? Diệp Tinh dùng thần thức nhìn lướt qua một chút những người này, phát hiện những người này trên người đều có cổ võ giả khí tức, thua thiệt Tư Đồ Đa còn cầm cái này tấm da dê địa đồ làm bà bối, tình cảm nơi này đã trải qua không tính là bí mật gì. Những người này cũng không có vào động phủ, tựa hồ là đang chờ người nào. Bọn hắn giống như thành mấy băng, cũng không nhiều giao lưu, chỉ là lẫn nhau tại chính mình tiểu đoàn thể bên trong thấp giọng nói chút gì. Diệp Tinh liền tựa vào cách đó không xa một tảng đá lớn đằng sau, lợi dùng thần thức lặng lặng nghe lấy bọn hắn tiếng nói chuyện. Công Tôn Vô Lự đại ca còn chưa tới sao? Một người trong đó có chút hơi có vẻ bực bội hỏi. Một phương này động phủ là mấy đại cổ võ gia tộc trưởng bối một khối đi ra du ngoạn lúc ngẫu nhiên phát hiện. Thế nhưng là cái này bên ngoài động phủ có một chỗ nhìn không thấy pháp trận, vô luận là ai, muốn đi vào đều chỉ có thể bị ngăn cản ở ngoài. Bọn hắn từng thử qua rất nhiều phương pháp, thế nhưng là kết quả đều thất bại. Thẳng đến năm nay trong lúc vô tình bọn hắn mới phát hiện, vậy mà có thể có nhân tiến vào. Về sau đi qua mấy đại cổ võ gia tộc chậm rãi tổng kết, bọn hắn cuối cùng xác định động phủ này không là tất cả mọi người có thể vào, muốn đi vào, có hai tiên thiên điều kiện, một là đi vào nhân không cao hơn 30 tuổi. Bình thường là vượt qua 30 tuổi, mặc kệ tu vi như thế nào, toàn bộ đều bị ngăn cản ở ngoài. Điều kiện thứ hai là bất kể tuổi tác bao nhiêu, tu vi vượt qua địa cấp cao nhân cũng đi vào không. Nói cách khác, muốn tiến động phủ này, nhất định phải tại 30 tuổi trở xuống, lại tu vi không thể vượt qua địa cấp. Cái này Công Tôn Vô Lự, tuyệt đối là Công Tôn gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thậm chí có thể nói là toàn bộ cổ võ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nghiên kỷ vẫn chưa tới 28 tuổi liền đã tu được địa cấp đỉnh phong, lần này mấy đại cổ võ gia tộc thế hệ tuổi trẻ liên hợp đi dò xét cái này động phủ, Công Tôn Vô Lự tự nhiên bị tôn sùng thành người dẫn đầu. Chương 241, bại lộ. Không nên gấp gáp, tuy nói động phủ nói như vậy đều là dùng để tu luyện địa phương, mà dù sao chúng ta ai đều không có đi vào, có Công Tôn Vô Lự đại ca như vậy cao thủ tại, chúng ta cũng an toàn một chút. Không sai, Công Tôn đại ca đã sớm tại lai lịch bên trên. Ta nghĩ hắn không sai biệt lắm phải đến, chúng ta tại chờ một lát, an tâm chớ vội. Một tên rim song đuôi ngửa cô gái trẻ tuổi nói ra, một đôi như nước trong veo mắt to nhìn qua mười phần linh động. Hừ, lần này chúng ta mấy đại cổ võ gia tộc ước định liên thủ cộng tham động phủ này, hắn Công Tôn Vô Lự thật lớn giá đỡ. Vậy mà để chúng ta những người này ở chỗ này chờ hai canh giờ, ta xem tên ma bệnh này tầng 8 là chết tại nửa đường đi. Một cái nhìn qua rất cường tráng nam tử cao giọng nói. Lúc đầu hắn cùng với Công Tôn Vô Lự là đồng cấp địa cấp trung kỳ cao thủ, thậm chí Công Tôn Vô Lự bởi vì từ nhỏ thân thể yếu kém, lúc chiến đấu tuyệt đối kém hơn hắn. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, cái này Công Tôn Vô Lự tại nửa năm trước đột nhiên từ địa cấp trung kỳ tu luyện đến địa cấp đỉnh phong, mà hắn lại thử mấy lần tấn cấp đều thất bại, tu vi vẫn luôn đang ở địa cấp trung kỳ không thể đi lên. Mặc dù đều là địa cấp, nhưng trung kỳ cùng đỉnh phong dù sao chênh lệch một cái cấp độ. Dù là cái này Công Tôn Vô Lự đột phá đến địa cấp đỉnh phong hậu thân thể nhìn qua vẫn như cũ yếu đuối, lại vẫn là cổ võ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Trương Huyền, ngươi không nên nói lung tung, Công Tôn đại ca coi như thân thể yếu, cũng là địa cấp cường giả tối đỉnh, thu thập ngươi căn bản không cần tốn nhiều sức. Song đuôi ngựa nữ hải giống như đặc biệt giữ gìn Công Tôn Vô Lự, một nghe được có người cũng dám khinh nhục Công Tôn Vô Lự, lúc này đứng dậy. Nô Tú Tú, hắn Công Tôn Vô Lự là gì của ngươi? Đáng giá ngươi khắp nơi bảo vệ cho hắn. Các ngươi Ngô gia tốt xấu cũng coi là một đại gia tộc, ngươi thân là Ngô gia dòng chính con gái vậy mà ưa thích một cái tùy thời đều có thể đã chết ma bệnh, cha mẹ ngươi biết không? Trương Huyền trừng song đuôi ngựa nữ hài một chút, tựa hồ đối với nàng đứng ra thay Công Tôn Vô Lự nói chuyện bất mãn hết sức. Ngô Tú Tú, Ngô người nhà hả? Diệp Tinh tại cự thạch đằng sau nghe rõ ràng, hắn còn nhớ mình mẹ đẻ liền họ Ngô, như thế mà nói, hắn cùng cái này song đuôi ngựa nữ hài tử có lẽ vẫn là thân thích. Ngay tại Diệp Tinh ngây người thời điểm, bên kia vậy mà dùm beng, bất quá nhân vật chính cũng không phải là Ngô Tú Tú, mà là Ngô Tú Tú bên người một cái nữ hài tử, tựa hồ tại giữ gìn Ngô Tú Tú, song phương càng nhao nhao càng ác liệt, rất có muốn động thủ tư thế. Diệp Tinh thấy thế, liền cũng chuẩn bị muốn hiện thân. Cái này Ngô Tú Tú thế nhưng là hắn mẫu thân nương gia nhân, đây nếu là tại hắn mí mắt dưới mặt đất bị khi phụ, cái kia sao có thể được. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, cách đó không xa đột nhiên chuyển đến hét lên từng tiếng. Tốt, dừng tay đi, mọi người không nên bởi vì ta mà tổn thương hòa khí. Nương theo lấy tiếng nói, một tên sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi đi một đường, khục một đường đi tới trước mặt mọi người. Công tôn đại ca. Nô Tú Tú thấy rõ người tới về sau, mặt lộ vẻ vui mừng nên đón tiếp lấy. Diệp Tinh dùng thần thức nhìn thấy Công Tôn Vô Lự sau khẽ nhíu mày một cái đầu, người này nhìn qua xác thực có vẻ bệnh, nhưng giống như cũng không có đơn giản như vậy. Hôm nay chúng ta cổ võ nhất tộc mấy gia tộc lớn liên thủ cộng tham cổ nhân động phủ, các hạ trốn ở sau đá mặt không ra, là dụng ý gì? Công Tôn Vô Lự đi vào trước mặt mọi người, lại quay người đem ánh mắt rơi vào Diệp Tinh trốn ở trên đá lớn. Đám người nghe vậy đều hơi sững sờ, theo Công Tôn Vô Lự ánh mắt nhìn, chẳng lẽ tảng đá kia đằng sau còn trốn tránh nhân hay sao? Diệp Tinh nhíu mày một cái, mặc dù hắn không có tận lực giấu kín, chỉ là ẩn giấu đi khí tức, nhưng cái này Công Tôn Vô Lự vậy mà có thể phát hiện hắn, xác thực rất đáng gờm. Nếu đều bị phát hiện, Diệp Tinh dứt khoát cũng không ở ẩn nút, mà là thoải mái cự thạch đằng sau đi qua đi ra. Nhìn thấy thực sự có người từ cự thạch đằng sau đi ra, Trương Huyền sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn những người này ở đây nơi này lâu như vậy, bao quát hắn ở bên trong, không có một cái nào nhân tất cả phát giác. Mà cái này Công Tôn Vô Lự vậy mà vừa tới cái này liền phát hiện cự thạch kia sau có nhân, chẳng lẽ giữa bọn hắn chênh lệch có lớn như vậy? Tiền bối quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Tinh ôm quyền đi ra, cùng lúc đó khí tức toàn thân theo tiến lên chậm rãi cải biến, hắn không phải cổ võ giả, tu luyện khí tức cùng cổ võ nhất tộc có chút không giống, nhưng tu chân giả là có thể thay đổi bản thân khí tức, chỉ cần đối phương không phải mạnh ra bản thân quá nhiều, người bình thường là không phát hiện ra được. Đợi hắn đi đến trước mặt mọi người lúc sau đã tại khí tức cố ổn định ở huyền cấp sơ kỳ. Trình độ này ở chung quanh trong mọi người cũng coi là hạng chót. Mọi người thấy do hắn, lập tức trong lòng có chút kinh ngạc, đồng thời cũng bình thường trở lại. Ai không có việc gì sẽ nhàn đi chú ý một khối đá, nếu như không có chú ý lời nói, đương nhiên sẽ không phát giác thạch đầu đằng sau có nhân, dù sao đối phương chỉ là một cái huyền cấp sơ kỳ ra hỏa mà thôi, mọi người không phải là không có phát hiện hắn, mà là hoàn toàn đem hắn coi thường. Bất quá là một cái huyền cấp sơ kỳ gia hỏa, vậy mà cũng làm cho ngươi sốt sáng như vậy, Công Tôn Vô Lự, ngươi thật đúng là một đồ hèn nhát ta. Trương Huyền khinh thường nói ra. Trương Huyền, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nguyên bản một mực đều không có phát biểu ý kiến một người trẻ tuổi đứng dậy, cũng không biết hắn là thực bởi vì Trương Huyền nhằm vào Công Tôn Vô Lự mà tức giận, hay là bởi vì Công Tôn Vô Lự đến rồi, mà nóng lòng định nọt. Lưu sợi ngang sợi dọc, các ngươi Lưu gia không dạy ngươi làm nhân sao? Trương Huyền nhìn thoáng qua đứng ra người trẻ tuổi, tràn đầy khinh thường nói ra. Lưu sợi ngang sợi dọc hừ lạnh một tiếng, Trương Huyền, đừng tưởng rằng ngươi có mấy phần man lực liền có thể trong mắt không người, người khác sợ ngươi, ta Lưu sợi ngang sợi dọc cũng không sợ ngươi. Lao tử chính là lực lớn, không phục đến A. Trương Huyền tiến lên, một quyền đánh phía Lưu sợi ngang sợi dọc. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lưu sợi ngang sợi dọc thấy thế, trực tiếp rút ra đeo ở hông trường đao, ngươi Trương Huyền khí lực lại lớn, làm sao sẽ trâu qua binh khí? Dừng tay cho ta. Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm, công kích lẫn nhau đồng thời, Công Tôn Vô Lự thân hình lóe lên, lập tức đi tới hai người phụ cận. Chỉ thấy hắn trái nhấc tay một cái, lập tức cầm Trương Huyền một quyền này, tay phải vươn ra ngón trỏ cùng ngón giữa, vậy mà kẹp lấy Lưu sợi ngang sợi dọc bổ xuống một đao kia. Một màn này liền phát sinh trong nháy mắt, lập tức, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hừ. Trương Huyền lạnh rên một tiếng, thu hồi một quyền này. Lưu sợi ngang sợi dọc cũng thu hồi bản thân đao. Hai người nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi lên rất sóng lớn lan, cái này Công Tôn Vô Lự lợi hại bọn hắn cũng thừa nhận, có thể lúc nào biến lợi hại như vậy. Gặp hai người đều thu hồi tư thế, Công Tôn Vô Lự lúc này mới lên tiếng nói ra, đợi chút nữa chúng ta liền muốn tiến động phủ này đi tìm cơ duyên, cái này trong động phủ đến tuột cùng có cái gì chúng ta ai cũng không biết, cho nên ta hy vọng mọi người có thể đoàn kết lại đừng có bất luận cái gì nội chiến, dạng này đợi chút nữa đi vào nếu là gặp phải nguy hiểm tình huống. Chúng ta mới có thể tổng cộng cùng tiến lùi. Không sai, chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết, nếu người nào lại quấy rối, ta Lưu sợi ngang sợi dọc cái thứ nhất không đáp ứng. Lưu sợi ngang sợi dọc đứng ở Công Tôn Vô Lự bên người nói ra. Lúc này, Công Tôn Vô Lự đem ánh mắt rơi vào Diệp Tinh trên người, còn chưa thỉnh giáo, các hạ là người nào? Vừa mới vì sao muốn trốn ở hòn đá kia đằng sau? Chương 242, vào động phủ. Không thể không nói, cái này Công Tôn Vô Lự rất có lãnh đạo lực. Hắn vừa nói như thế, nguyên bản còn đều mang tâm tư đám người lập tức đều đưa ánh mắt đều tập trung ở Diệp Tinh trên người. Tại Hạ Tư Đồ Đa, Bát Cực Môn trưởng lão. Đối mặt Công Tôn Vô Lự chất vấn, Diệp Tinh ôm quyền nói ra. Những người này nếu là cổ võ nhất tộc nhân, hắn tự nhiên không thể đem bản thân tên thật cùng tin tức để lộ ra ngoài, đặc biệt là nơi này còn có Ngô gia nhân, mặc dù bọn họ là thân thích, thế nhưng là ngày xưa Diệp Tinh phụ thân bị hại một chuyện có hay không Ngô gia người tham gia còn đáng giá điều tra. Bát Cực Môn. Đám người nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau, cổ võ một trong tộc có môn phái này sao? Chúng vị tiền bối chắc hẳn đều là nội môn người đi, chúng ta Bát Cực Môn là cổ võ ngoại môn một cái tam tinh môn phái, các tiền bối không biết cũng rất bình thường. Diệp Tinh thấy thế, đuổi vội vàng giải thích nói. Người là ngoại môn. Trương Huyền khẽ nhíu mày một cái này cổ võ nhất tộc chia làm nội môn cùng ngoại môn, nội môn lại phân làm gia tộc và môn phái, giống như là các nàng những người này đều là gia tộc người, nhưng nội môn cũng có thật nhiều môn phái, thậm chí có chút đại môn phái nguyên bổn cũng là gia tộc diễn biến tới. Toàn bộ cổ võ nhất tộc thế lực phức tạp, có bọn hắn không biết tiểu môn tiểu phái cũng coi như bình thường, nhưng là mặc cho ai cũng không nghĩ ra Diệp Tinh là ngoại môn đến. Nội môn nhân nhìn ngoại môn những môn phái kia, liền giống với ngoại môn nhân người bình thường một dạng, không đáng giá được nhắc tới. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, những người này không biết Bát Cực Môn, vậy thì càng dễ xử lý. Ngươi bất quá là một cái ngoại môn tiểu trưởng lão, chạy tới nơi đây làm cái gì? Lưu Sợi Ngang sợi dọc mở miệng hỏi, thật giống như Diệp Tinh không xứng xuất hiện ở đây một dạng. Chính là, hảo trốn ở tảng đá lớn đằng sau, chẳng lẽ lại là cố ý đang trộm nghe chúng ta nói chuyện? Không chỉ là Lưu Sợi Ngang sợi dọc cùng Trương Huyền, giống như tất cả mọi người không chào đón Diệp Tinh. Cái cũng khó trách, dù sao bọn hắn mấy gia tộc lớn liên thủ cộng tham động phủ này, đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, mặc cho ai cũng sẽ không cao hứng, dù sao thêm một người đi vào, liền mang ý nghĩa muốn bao nhiêu phân một phần canh. Diệp Tinh thấy thế, trực tiếp sẽ tấm ra dê địa đồ đem ra. Miếng bản đồ này là vạn bối dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, vạn bối hôm nay có thể tới nơi này, toàn bằng tấm bản đồ này chỉ dẫn. Về phần sẽ trốn ở thạch đầu đằng sau, hoàn toàn là sợ ảnh hưởng đến các tiền bối, trừ cái đó ra không còn ý gì khác. Đám người nghe vậy, nửa tin nửa ngờ nhìn mấy lần địa đồ, phát hiện Diệp Tinh cũng không hề nói dối, chương này tấm da dê địa đồ, phía trên ghi chép cùng đánh dấu, xác thực đều cùng nơi này mở dạng. Xác nhận Diệp Tinh nói không giả, phần lớn người đều nhìn về Công Tôn Vô Lự. Công Tôn Vô Lự ngâm nghĩ một chút nói, chúng ta tu luyện người, giảng cứu chính là một cái chữ duyên, đã ngươi có thể được tấm bản đồ này, cũng coi là người hữu duyên, đợi chút nữa liền theo chúng ta một khối đi vào đi. Đa tạ tiền bối. Diệp Tinh nghe vậy hướng về phía Công Tôn Vô Lự có chút thi lễ. Đám người thấy thế đều không nói gì, nếu Công Tôn Vô Lự đều đáp ứng rồi, hắn cái gì lại nói cái gì cái khác, đây chẳng phải là không cho Công Tôn Vô Lự mặt mũi. Nói xong câu đó, Công Tôn Vô Lự liền dẫn đầu hướng về phía trước động phủ mà đến, mấy người thấy thế, đều đi theo, lúc này Ngô Tú Tú đi đến Diệp Tinh bên người nói ra, đợi chút nữa nếu như có nguy hiểm gì, ngươi có thể trốn đến đằng sau ta. Tạ ơn. Diệp Tinh hướng về phía Ngô Tú Tú mỉm cười. Tú Tú tỷ, ngươi để ý đến hắn làm cái gì? Đi theo Ngô Tú Tú bên người một cái tiểu nữ sinh thấy thế bước lên phía trước sẽ Ngô Tú Tú cho lôi đi. Hồng hồng, mẹ ta không phải ta cùng chúng ta nói, đi ra khỏi nhà muốn thiện chí giúp người sao. Bị lôi đi Ngô Tú Tú tựa hồ có chút không tình nguyện, hướng về phía bên người tiểu nữ sinh nói ra. Di nương nhường ngươi thiện chí giúp người, đó là đối với người tốt, gia hỏa này xem xét liền không phải là cái gì người tốt. Bị Ngô Tú Tú gọi hồng hồng tiểu nữ sinh nói ra. Không biết ta xem hắn rất thành khẩn. Ngươi không cảm thấy có chút cảm giác thân thiết sao? Nô Tú Tú lắc đầu. Tú Tú tỷ, ngươi chính là quá thiện lương. Diệp Tinh nhìn lấy hai người rời đi, cái này được xưng hồng hồng nữ sinh coi như trước đó giúp Nô Tú Tú cãi nhau nữ sinh, nàng quản Nô Tú Tú gọi tỷ, lại danh hiệu Nô Tú Tú mâu thân vì là di nương, đây coi là tính ra, đoán chừng chắc cũng là hắn họ hàng. Đám người đồng thời tiến vào động phủ, Diệp Tinh cố ý thả chậm bước chân đi ở phía sau cùng, tất cả mọi người trở ra, đến phiên hắn thời điểm. Lại bị một cô vô hình lực lượng chắn bên ngoài. Động phủ này trước có pháp trận. Diệp Tinh hơi sững sờ, rất rõ ràng nhận lấy trận pháp ba động, có thể coi là có trận pháp, vì sao những người này có thể vào, mà hắn hết lần này tới lần khác đi vào không. Mặc dù không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng là Diệp Tinh hạng gì nhạy bén, lập tức liền biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nếu nơi này động phủ bị mấy gia tộc lớn nhân phát hiện, bọn hắn không có khả năng chỉ phái thế hệ tuổi trẻ nhân tới tranh đoạt. Rất có thể là một chút lao bối nhân muốn đi vào, nhưng lại bị pháp trận ngăn cản ở ngoài, cuối cùng phát hiện chỉ có người tuổi trẻ mới có thể đi vào. Nếu như là lời như vậy, Diệp Tinh liền không có lý do gì đi vào không, dù sao dựa theo tuổi tác mà nói, hắn so với cái này mấy gia tộc lớn phái tới người trẻ tuổi còn muốn trẻ tuổi. Cho nên ngoại trừ tuổi trẻ, khẳng định còn có những hạn chế khác, Diệp Tinh có thể nghĩ đến, cũng chỉ có tu vi. Nghĩ vậy, Diệp Tinh lúc này đã vận hành lên cựu chuyển tinh thần quyết. sẽ tự thân tu vi áp chế đến rồi luyện khí tầng 2, lần này, hắn liền nhẹ nhõm tiến vào trong động phủ. Ngươi làm sao muộn như vậy? Hắn vừa mới tiến động phủ, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, nguyên lai tất cả mọi người trở ra, có chút phát hiện Diệp Tinh còn không có tiến đến, cho nên mọi người liền chờ hắn một hồi. Thật có lỗi, vừa mới có chút khẩn trương. Diệp Tinh bày làm ra một bộ khẩn trương bộ dáng nói ra. Lá gan nhỏ như vậy, liền đừng tới. Lưu Sợi Ngang sợi dọc lạnh giọng một tiếng, tựa hồ đối với Diệp Tinh rất bất mãn. Tốt. Mọi người không được cầm ý, nếu nhân đều đến đông đủ, chúng ta một khối vào xem. Công Tôn Vô Lự nói ra. Đám người nghe vậy đều ngậm miệng, nhao nhao quan sát chúng quanh. Nơi này thật lớn a, một chút nhất định trông không đến đầu. Mọi người nguyên bản đều coi là nơi này chỉ là đơn giản một chỗ động phủ, sau khi đi vào đi một vòng, có đồ tốt lời nói, phân một phần liền xong việc. Kết quả không nghĩ tới nơi này rất có chút ra vượt tưởng tượng, cùng nói là động phủ, đến không bằng nói là một cái động tiên. Đám người một khối đi lên phía trước, mọi người rất nhanh liền thấy một tấm bia đá. Nơi xa nhìn lên đợi là không có chữ viết, thế nhưng là đi vào chỗ gần, lại nhìn thấy cái kia trên tấm bia đá xuất hiện từng dãy huyết thư. Thiên địa biến đổi lớn, linh khí trôi qua, thọ nguyên sắp hết, vô duyên đại đạo, buồn buồn buồn. Luân hồi sắp tới, mặt pháp đến, sinh linh chôn vùi, đạo thống tiêu tán, than than thán. Mấy câu nói đó ý tứ cũng không khó hiểu, tuy nhiên lại cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Dùng huyết thư đến viết những cái này, giống như cũng không có ý nghĩa gì sao. Diệp Tinh nhíu mày, giống như cùng đám người cảm giác khác biệt. Hai câu này giống như cùng địa cầu linh khí như thế tán loạn nguyên nhân có quan hệ, mặt pháp đến, sinh linh chôn vùi. Không biết bóng đã từng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chương 243, ai vô tình nhất? Mọi người thấy xong tấm bia đá này bên trên chữ bằng máu sau cũng không hề để ý, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Diệp Tinh cuối cùng nhìn qua, vừa mới chuẩn bị muốn đi, lại phát hiện tấm bia đá này bên trên chữ bằng máu vậy mà phát sinh biến hóa. Thế gian vạn vật, ai vô tình nhất? Thiên đạo vô tình nhất, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Nhìn thấy câu nói này, Diệp Tinh khẽ lắc đầu, đều nói thiên đạo vô tình nhất. Có thể hắn thấy, đây là sai. Thiên đạo vì là công, ông trời đền bù cho người cần cù, thiên đạo hảo còn. Đây là bác ái, đây là đại ái, đồng dạng người tầm thường chắc là sẽ không hiểu. Vô ý thức, Diệp Tinh nói ra, đều nói thiên đạo vô tình, lại không biết thiên sinh vạn vật lấy nuôi nhân, người không một vật lấy báo thiên, vô tình nhất người, nhân cũng. Sẽ trong lòng mình suy nghĩ đều nói ra, Diệp Tinh thở dài một tiếng, quay người đi theo đám người. Đúng lúc này toàn bộ động phủ đột nhiên chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Đám người kinh ngạc nhìn lấy chung quanh, loại này đất rung núi chuyển cảm giác đến đột nhiên, bọn hắn vẫn còn không có chút chuẩn bị, liền bị cái này chấn động làm cho chật vật không chịu nổi. Mọi người tập hợp một chỗ, vận chuyển công lực, ổn định thân hình. Công Tôn Vô Lự hét lớn, đây là trước mắt đám người có thể làm duy nhất một sự kiện. Theo Công Tôn Vô Lự chỉ huy, đám người tụ ở cùng nhau, tại động phủ này trong chấn động như một tờ thuyền con nước chảy bèo trôi. Chậm rãi động phủ chấn động ngừng lại, đám người ngạc nhiên phát hiện động phủ ngay tại vừa rồi đã trải qua xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Không người biết bọn hắn hiện tại chỗ tại vị trí nào, nguyên bản cửa hàng đã từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Lần này nguy rồi, chúng ta một hồi muốn làm sao ra ngoài. Lưu Sợi Ngang sợi dọc mở miệng hỏi, đi qua vừa mới biến cố, bọn hắn hiện tại chỗ tại vị trí nào không người biết, nghĩ phải căn cứ ký ức tìm tới rời đi phương hướng, hiển nhiên là không thể nào. Mọi người không nên kinh hoàng, tiếp tục đi tới đích, tìm tới động phủ trọng yếu nhất. Tin tưởng nhất định có thể có ra ngoài biện pháp. Công Tôn Vô Lự bình tĩnh nhìn lấy chung quanh, hiện ở loại tình huống này cần có nhất chính là tỉnh táo. Các ngươi mau nhìn bên kia. Đúng vào lúc này, Hồng Hồng đột nhiên hét lên, đám người đồng thời theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái sườn núi nhỏ một dạng cự đại ô quy, từ nơi không xa trong hồ lớn chậm rãi bỏ ra. Bọn hắn tuy nói đều là tu hành cổ võ người, có thể chưa từng thấy qua thật lớn như thế rùa đen, hơn nữa, nhìn rùa đen linh động ánh mắt. Rõ ràng là có được linh trí, cái này chẳng phải cùng trong truyền thuyết yêu quái một dạng sao. Hắn không có ác ý. Diệp Tinh mở miệng, cái này cự quy hiển nhiên là động phủ này chủ nhân linh thú, có thể là chiếm được động phủ chủ nhân mệnh lệnh, trông coi nơi này, nếu như bọn hắn không đúng nó sinh ra ác ý lời nói, nó hẳn là cũng sẽ không tổn thương bọn hắn. Ngươi nói hắn không có ác ý liền không có ác ý, cút sang một bên. Trương Huyền lúc này trong lòng chính 10 phần nổi nóng, hắn lại tới đây, chính là vì tìm kiếm tài nguyên. Để cho hắn một ngày kia có thể đem Công Tôn Vô Lự dẫm ở dưới chân, nhưng bây giờ tài nguyên tu luyện không tìm được, còn đột nhiên bị vây ở bên trong, trước mắt lại gặp được một cái như vậy quái vật, phiền muộn đến không được hắn chỉ có thể cái kia Diệp Tinh làm chút giận ống. Mà Diệp Tinh cùng bản không thèm để ý chút nào Trương Huyền nói cái gì, mà là nhiều hứng thú nhìn lấy tới gần cự đại ô quy. Nhìn kỹ về sau hắn lúc này mới phát hiện, thế này sao lại là rùa đen? Cái kia cự quy, rõ ràng là long đầu, cái đuôi lớn, trên người trở đi một khối cự tấm bia đá lớn, trên tấm bia đá viết vài cái chữ to. Thiện lương người, chớ nhập động phủ, tà ác người, chớ nhập động phủ. Đây là ý gì? Diệp Tinh nhìn thấy tấm bia đá này bên trên chữ hơi sững sờ, trong thiên hạ này ngoại trừ âm chính là dương, người tốt không cho vào cái này động phủ, người xấu cũng không cho vào cái này động phủ, cái kia cái nhân tài nào có thể đi vào động phủ này? Đây là Long Tử. Ê! Hắt! Đúng vào lúc này, Lưu Sợi Ngang Sợi Dọc đột nhiên mở miệng, hình tượng này càng lúc càng giống trong truyền thuyết rồng sinh chín con bên trong. Ê! Hắt! Có lẽ nói. Ê! Lâm! Nói không nhiều, cái này. Ê! Lương áo khoác may mắn hoàn tản cô mệt. Gọi bà dưới. Nàng hẳn là động phủ này thủ hộ linh thú, chúng ta cẩn thận một chút. Công Tôn Vô Lự ra hiệu mấy người tránh đi bá dưới tiến lên con đường, lại không nghĩ rằng cái kia bá dưới vậy mà tại đi tới trước mặt bọn hắn về sau cứ như vậy ngừng. Cách khá xa bọn hắn còn không cảm giác được, thế nhưng là đợi bá dưới đi tới trước mặt về sau bọn hắn mới cảm nhận được trên người nó kinh khủng kia long tử chi khí. Sơn núi nhỏ một dạng thân thể cho người ta một loại không gì so sánh nổi áp lực thật lớn. Giống ba. Bá dưới ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, sau đó chậm rãi cúi xuống thân thể, đám người nghi hoặc nhìn lấy nó. Đại khái hiểu nó ý tứ. Nó chẳng lẽ là muốn để bọn hắn đến trên lưng hắn đi. Thế nhưng là hắn cái này trên lưng đều là to lớn gai nhọn, đi lên lời nói, nếu là gia hỏa này giáp lưng có thể tùy ý cải biến cây gai nhọn khổng lồ vị trí, vậy bọn hắn sợ là lập tức cũng phải bị đâm lạnh thấu tim. Bất quá đám người ngẫm lại, cảm thấy điều này cũng không có gì ý nghĩa, nếu như gia hỏa này nghĩ muốn xử lý bọn hắn, chỉ cần khóa chặt lại bọn hắn khí tức, tùy tiện đến một cước, bọn hắn khẳng định chạy không được. Nghĩ thông suốt về sau, mọi người liền từng cái nhảy lên bá dưới quõng. Diệp Tinh tìm một cái bình ổn chỗ ngồi tốt, liền nhìn bá dưới xoay người, hướng về phương xa mà đến. Nó đặt chân rất chậm, thế nhưng là một cước xuống dưới lại có thể tiến lên rất xa, ánh mắt cho đến, nó liền có thể một bước sập đến, cũng không biết cái này ẩn nút tại trong động phủ không biết tuế nguyệt cự thú rốt cuộc muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào. Thừa dịp như thế một trận bản lãnh, Diệp Tinh bỏ tới Ngô Tú Tú bên người, nói ra, Tú Tú tiền bối. Xin hỏi ngươi có biết hay không một cái gọi Ngô Ánh Nguyệt tiền bối? Ngô Tú Tú nghe vậy hơi sững sờ, vô ý thức nói ra, Ngô Ánh Nguyệt là ta gì, ngươi biết nàng sao? Ngô Ánh Nguyệt là ta mẹ đẻ a, ta làm sao có thể không biết? Diệp Tinh ở trong lòng thở dài, nhưng mặt ngoài vẫn là mặt nở nụ cười nói ra, ta có nghe nói Ngô Ánh Nguyệt tiền bối từng là cổ võ nhất tộc đệ nhất mỹ nhân, một mực không thể mắt thấy hắn phương dung. Nhưng mà Diệp Tinh lời còn chưa nói hết, liền bị một bên Hồng Hồng cắt đứt. Ta ánh trăng gì là cổ võ nhất tộc đệ nhất mỹ nhân không giả, nhưng há lại như ngươi loại này phàm phu tục tử có thể tùy ý có thể thấy được. Nói như vậy, nhà nàng các ngươi Ngô gia sinh hoạt cũng không tệ lắm. Ngày xưa Diệp Thanh Sơn bị hại, hắn mang theo Diệp Tinh chạy trốn tới thế tục thế giới, Ngô Ánh Nguyệt thì bị tiếp trở về Ngô gia, Diệp Tinh rất muốn biết, hắn mẹ đẻ hiện tại qua thế nào. Hồng Hồng nghe vậy như mày, âm thanh lạnh lùng nói, ta ánh trăng gì qua như thế nào có quan hệ gì tới ngươi, ngươi nếu đang nói bậy nói bạn. Có tin ta hay không đem từ đại ô quy phía trên đá xuống đi. Hồng Hồng. Nô Tú Tú gặp Hồng Hồng đối với Diệp Tinh hung ác như thế, nhẹ nhàng kéo nàng một chút quần áo, ra hiệu nàng đừng như vậy. Hồng Hồng thấy vậy, dứt khoát kéo Nô Tú Tú nói, Tú Tú tỷ, ngươi cùng gia hỏa này sóng phí thời gian nào, không bằng đi bồi Công Tôn đại ca tâm sự, đem gia hỏa này giao cho ta là được rồi. Chương 244, đại đạo đơn giản nhất. Nô Tú Tú bị Hồng Hồng đẩy đi, Diệp Tinh cũng không có để ý. Dứt khoát trực tiếp cùng với nàng hàn huyên. Bất quá vô luận Diệp Tinh nói thế nào, Hồng Hồng chính là không nguyện ý đem Ngô Ánh Nguyệt tin tức nói cho hắn biết. Biết rồi Hồng Hồng là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói, Diệp Tinh cũng không cưỡng cầu, dứt khoát chủ động rời đi chủ đề, nhắc tới có quan hệ động phủ sự tình. Từ Hồng Hồng khẩu bên trong biết được, động phủ này mới đầu là từ bọn hắn mấy gia tộc lớn các trưởng bối phát hiện, đáng tiếc ngoài động phủ có pháp trận, chỉ có thế hệ tuổi trẻ người mới có thể tiến đến. Thế là mấy nhà trưởng bối liền ngồi cùng một chỗ thương lượng một chút. Cuối cùng, mấy cái này gia tộc trưởng thế hệ quyết định, một nhà phái ba cái thế hệ tuổi trẻ đại biểu đi ra, mọi người một khối đi vào dò xét cái hang cổ này phủ, đồng thời vì tránh hiểm nghi, cũng là vì cho thế hệ tuổi trẻ nhóm lịch luyện cơ hội, mấy gia tộc lớn quyết định bọn hắn bất kể là ai đều không thể nhúng tay chuyện này, tất cả cũng giao từ những bọn tiểu bối này xử lý. Vậy tại sao Công Tôn gia cũng chỉ có Công Tôn Vô Lự một người đến? Diệp Tinh thấp giọng hỏi. Cái này Ngô gia, Lưu gia, Trương gia đều phái ba cái trẻ tuổi đại biểu, duy chỉ có Công Tôn gia chỉ có một người, Diệp Tinh đến là có chút hiếu kỳ. Đó là bởi vì Công Tôn đại ca thực lực cường đại. Hồng Hồng nhìn về phía Công Tôn Vô Lự một chút. Diệp Tinh nhếch miệng, hóa ra là những nhà khác sợ Công Tôn gia quá mức cường thế, dù sao cái này Công Tôn Vô Lự tu vi là những người này ở trong cao nhất, nếu là Công Tôn gia lại nhiều phái hai người một khối tới, đến lúc đó phân chia như thế nào tài nguyên còn không phải Công Tôn gia nói tính. Bá hạ thân bên trên mặc dù đều là gai cứng, có thể là bởi vì nó đầy đủ to lớn, hơn nữa tiến lên đứng lên đầy đủ bình ổn, cho nên đám người cũng còn tính là dễ chịu. Bất quá, rất nhanh, bọn hắn liền dễ chịu không nổi, bởi vì bá dưới phương hướng đi tới, đúng là hắn trước đó đi ra hồ lớn kia. Hơn nữa nhìn nó bộ dáng rõ ràng là muốn xuống nước, mặc dù mọi người đều là cổ võ giả, có thể tu vi còn chưa đủ, căn bản là không có cách hoàn thành bên trong hô hấp, thời gian ngắn nín thở còn có thể làm được, thế nhưng là thời gian dài tuyệt đối là một cái chết. Ngay cả Diệp Tinh cũng là như thế, luyện khí kỳ tu chân giả còn căn bản không có thoát ly người bình thường phạm trụ, nếu quả thật muốn xuống đến trong nước, có thể kiên trì bao lâu hắn cũng không biết. Bất quá Diệp Tinh đến là yên tâm có chỗ dựa chắc, coi như không kiên trì nổi, hắn còn có thể dùng linh lực bảo vệ thân thể, hình thành một cái vòng phòng hộ đến tị thủy, chỉ cần hắn linh lực không hao hết liền không có vấn đề. Uy, Đại Ô Quy, người rốt cuộc muốn mang bọn ta đi nơi nào? Ta cũng không nên xuống nước. Lúc này Trương Huyền đã là nhịn không được, hắn mặc dù có một thân mạnh mẽ cơ bắp, thế nhưng là hết lần này tới lần khác chính là một vịt lên cạn, khi còn bé đã từng chết chìm qua, cho nên đến bây giờ cũng không dám xuống nước. Diệp Tinh nhìn Trương Huyền một chút, cười lắc đầu. Người cười cái gì? Hồng Hồng thấy thế, đột nhiên lớn tiếng hỏi, sau đó cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Diệp Tinh. Cô gái nhỏ này vậy mà âm hắn. Diệp Tinh cũng không để ý, dù sao hiện tại đã trải qua đều vào được, hơn nữa hắn muốn biết sự tình đại bộ phân đô hỏi lên, cũng không cần thiết lại giả trang cái gì văn bối. Ta cười hắn không biết nói chuyện. Diệp Tinh hào không kiêng kỵ hồi đáp. Trương Huyền nghe vậy vừa muốn nổi giận, bà dưới đột nhiên động. Gia hỏa này dù sao cũng là Long Tử, mặc dù khả năng nó là bà dưới không biết bao nhiêu đời con cháu, thế nhưng là thuộc về Long Tôn Nghiêm vẫn là không thể xâm phạm. Trước đó có nhân gọi nó Đại Ô Quy nó liền đã rất tức giận, này lại Trương Huyền gọi nó coi như xong, thái độ còn như thế không lễ phép, nó làm sao có thể không tức giận. Chỉ thấy nó quay đầu, hướng về phía Trương Huyền nhẹ nhàng hít thở một tiếng. Một đạo xương trắng đột nhiên phun ra, trong nháy mắt sẽ Trương Huyền húc bay đến bên trên bầu trời, sau đó cấp tốc rơi xuống, vừa vặn hướng về phía một cây gai nhọn rơi xuống. Thoáng một cái liền xem như chỉ không chết hắn, cũng tuyệt đối có thể làm cho hắn thể nghiệm một chút cúc hoa tàn đau xót. Cũng may, Công Tôn Vô Lự mặc dù không thích Trương Huyền, nhưng vẫn là tiến lên đem hắn tiếp nhận, động phủ này hung hiểm không biết, Trương Huyền bất kể nói thế nào cũng coi là chủ lực, này lại nếu là chết, vậy bọn hắn có thể chẳng khác gì là đã mất đi một cái lực lượng trung kiên. Lúc này bá dưới đã đến mép nước, đám người mặc dù có chút sốt ruột, tuy nhiên lại không có một cái nào dưới người đi. Giống. Theo ba tiếp theo tiếng gào to, hồ kia nước vậy mà từ từ phân ra, nó chậm rãi bước vào trong hồ, mọi người thấy cái này tựa như thần tích một dạng cảnh tượng, đều có chút chấn kinh, đây chính là trong truyền thuyết phân giang nước biển A, thần tiên một dạng thủ đoạn. Nghĩ như vậy trong lòng mọi người đều có chút hỏa nóng lên, nếu như có thể đạt được động phủ này bên trong đồ vật lời nói. Có phải hay không là cũng có thể có được dạng này lực lượng. Đám người phảng phất dạo bước ở một cái tiền sử thủy tộc quán, chung quanh đều là không biết sinh vật. Nhìn một cái kia cái lóe sáng cự răng liền biết bọn gia hỏa này không có một cái nào dễ đối phó. Đi vào hồ tận cùng dưới đáy, một tòa quái dị đại môn đứng yên lặng nơi đó. Bà dưới khẽ ngâm, ra hiệu đám người xuống tới, mọi người từ bà dưới cong bên trên xuống tới. Đột nhiên ở giữa cảm nhận được một tia áp lực thật lớn rơi xuống. Chung quanh nước hồ đột nhiên ở giữa rơi xuống. Diệp Tinh không chút nghi ngờ, hồ nước này nếu như rơi xuống trên người mình lời nói, dù là hắn hiện tại luyện khí viên mãn cũng phải bị đánh thành thịt nát. Nghĩ vậy, hắn lúc này hướng về kia đại môn chạy tới, Diệp Tinh có thể cảm thụ được cái kia bá tự động, chính là để bọn hắn đến đó, mặc dù không biết đại môn kia thông hướng địa phương nào. Nhưng là bây giờ không chạy liền bị đánh thành trà đông. Những người khác nhìn thấy Diệp Tinh động tác cũng đều phản ứng lại, mà Công Tôn Vô Lự là kẻ đến sau cư bên trên, rất nhanh thì đến trước cổng chính. Trên tay còn cầm chân nhũn ra Trương Huyền. Công Tôn Vô Lự, mặc dù ngươi lần này đã cứu ta, thế nhưng là ngươi không cần trông cậy vào ta cảm kích ngươi. Trương Huyền mạnh miệng vừa nói, hắn đời này nguyện vọng lớn nhất chính là đánh bại Công Tôn Vô Lự trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cho dù là Công Tôn Vô Lự cứu được hắn, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Công Tôn Vô Lự không nói gì, cũng không có vì vậy liền để xuống Trương Huyền. Mọi người tới đông đủ đại môn kia lúc trước đợi, đại môn chậm rãi mở ra. Nhìn lấy nước hồ sắp rơi xuống, bọn hắn cấp tốc đi vào. Trong cửa lớn một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Mà ở tại bọn hắn đi vào đại môn về sau, nhất tới gần bọn hắn bên tường vậy mà hoánh hoánh lóe lên, đi vào nhìn, mới phát hiện là một loại kỳ quái tinh thạch. Diệp Tinh không có từ phía trên cảm nhận được bất luận cái gì một chút năng lượng, thế nhưng là cũng đang không ngừng tản ra quang mang. Hơn nữa quang mang này thực đang không ngừng gia tăng, đến cuối cùng thậm chí có khả năng đem sau đại môn triệt để chiếu giống như ban ngày. Xem ra động phủ này nguyên lai chủ nhân khẳng định có thông hiểu thiên địa bản lãnh lớn. Mấy người trầm mặc thật lâu cuối cùng cảm thán nói. Vậy mà tại cái này hồ lớn dưới đáy mở ra thật lớn như thế một cái không gian, hơn nữa như thế trắng lệ. Diệp Tinh là khẽ như mày, bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, người tu hành sinh hoạt hàng ngày đều sẽ tới gần đại đạo chi ý, dạng này mới lại càng dễ cảm ngộ tự nhiên. Đây cũng là vì cái gì đại đa số tu chân giả thậm chí trực tiếp tại trên một ngọn núi mở ra một cái huyệt động, bên trong có tu hành ngồi nằm chi địa liền đầy đủ nguyên nhân. Mà truy cầu trắng lệ, hiển nhiên càng nhiều thời điểm là bị đến ma tu truy phủng. Chương 245, Tà Chi Tâm. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ ẩn giai không, tốc độ tất cả hư ách, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thú nghĩ được biết, cũng lại như là. Diệp Tinh thấy được trong động phủ treo lơ lửng một chương Phật tiếp, ở một cái rõ ràng giống tu chân giả trong động phủ, xuất hiện một cái phảng phất ma xa hoa phòng khách, trong phòng khách treo Phật tiếp. Vẫn là trong truyền thuyết có thể mượn chi được bản nhược ba la mật đa pháp thân bản nhược ba la mật đa tâm kinh. Cho đến bây giờ bọn hắn ai cũng không có ở cái này trong động phủ phát hiện quá nhiều đối với mình hữu dụng đồ vật, nhưng khi nhìn cái này bên ngoài liền đã biết rồi động phủ này ẩn chứa đồ vật tuyệt đối không thể thiếu. Liên hai. Lưu sợi ngang sợi dọc chỉ cách đó không xa, tại phòng khách trên cùng vậy mà để đó một cái đầy đủ một người ngồi xuống liên hai, vật này là Phật gia để mà thanh tịnh tâm linh. Truyền thuyết Phật gia thánh nhân A Di Đà Phật có tịnh thế bạch liên, thường nhân ngồi lên một ngày liền có thể phi thăng lên trời, bất tử bất diệt. Ngồi ngã Phật đài, thành ngã Phật thân, đến bất diệt chi thọ, thiên địa diệt mà thân tồn. Chỉ cần là người tu hành liền biết lời này rốt cuộc là ý gì, bất kể là cổ võ nhất tộc cổ võ giả, vẫn là tu chân giả, hoặc là tu Phật tu ma người, cuối cùng truy cầu đều là trường sinh, bất tử bất diệt vĩnh hằng. Lúc này, trong mắt mọi người liền xuất hiện vẻ tham lam. Ngay cả Diệp Tinh cũng có chút động dung. Bất quá động dung về động dung, Diệp Tinh có thể không có ý định ngồi lên. Hắn có thể rõ ràng ở nơi này sen trên đài cảm nhận được một cỗ bàng đại Phật gia nguyện lực, thứ này có thể khó lường, Diệp Tinh mặc dù không phải Phật tu nhưng cũng đã được nghe nói nguyện lực lợi hại. Cái gọi là nguyện lực chính là hàng ngàn hàng vạn nhân đối với ngươi kính ngưỡng, sùng bái, thành kính, đối với ngươi đi theo tâm, nguyện phát thể mà ngưng tụ thành lực lượng, loại này nguyện lực nếu như tác dụng tại người bình thường trên người, có thể trong nháy mắt để cho phi thăng lên trời, thành liền bất diệt Phật thân. Nhưng là thứ này mặc dù nhìn qua rất mê người, trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Phật gia coi trọng nhất nhân quả, ngươi cầm những cái này nguyện lực, tương ứng ngươi liền muốn đối với người ta nguyện đi theo ngươi nhân phụ trách, bằng không thì người ta dựa vào cái gì bãi ngươi. Còn nữa, nếu ngươi cầm phần này nguyện lực liền không thể đoạn, ngươi phải tự mình đi phát triển tùy tùng, dùng cái này nguyện lực càng ngày càng cường thịnh. Dạng này ngươi tu vi mới có thể biến càng ngày càng cường đại, nếu như ngươi nguyện lực biến mất, Phật vị liền sẽ theo biến mất, thậm chí ngươi cả người cũng sẽ biến mất. Trọng yếu nhất là còn có một chút, chiếm được phần này nguyện lực, chứng được Phật vị, hay cùng chuyển thế trùng sinh cũng không có gì khác biệt, loại này nguyện lực chuyển thừa liền giống với là một tôn Phật đà trọng sinh tại thế, nói như vậy chứng được Phật vị người rốt cuộc là nguyên lai mình, vẫn là trọng sinh Phật đà. Cho nên nếu để cho có Diệp Tinh lựa chọn lời nói, hắn tình nguyện làm vì chính mình nhỏ yếu còn sống, cũng không nguyện ý trở thành một chết đi cường giả. Mà đúng lúc này, đứng ở Diệp Tinh bên người Hồng Hồng động, nàng giống như muốn lên liên thai thử xem. Diệp Tinh thấy thế vội vàng đưa nàng kéo lại. Người kéo ta làm cái gì? Hồng Hồng quay đầu trừng Diệp Tinh một chút. Đúng vào lúc này, Lưu Gia có nhân nhịn không được, hắn đoạt trước một bước, chạy tới. Có thể trực tiếp thành tựu Phật Đà pháp thân, cầm giữ có bất tử bất diệt thọ nguyên, cám dỗ này thực sự quá lớn. Chỉ thấy Lưu Gia người kia cấp tốc hướng về liên thai mà đến. Còn chưa đi đến sen trên đài, một cái trưởng thành lớn cỡ bàn tay bọ cạp từ bên dưới đài sen đi ra, nhẹ nhàng tại dưới chân hắn một trượng. Cái này người nhất thời đổ vào dưới đáy, thành một đám huyết thủy. 3. Đám người thấy thế không khiếp sợ thất sắc, hiển nhiên không nghĩ tới nhất định sẽ xuất hiện như thế biến cố, Hồng Hồng thậm chí dọa nhọn kêu lên tiếng, vừa mới nếu không phải Diệp Tinh ngăn đón nàng, hiện tại hóa thành một chỗ huyết thủy không phải Lưu gia nhân, mà là nàng. Phật tổ đốn ngộ thành Phật trước đó, đã từng bị bọ cạp chỗ chập. Đây là khảo nghiệm. Ai không bị chập chết, liền có cơ hội thành tựu Phật thân. Mấy người kinh nghi bất định nhìn về phía trước cái kia liên thai. Người đi. Công tôn vô lự quay đầu, lạnh lùng nhìn lấy Diệp Tinh. Diệp Tinh hơi sững sờ, người này trước đó biểu hiện phi thường quân tử, còn cùng hắn cái gì nói cái nấy hữu duyên, bây giờ đối mặt lớn như thế dụ hoặc thời điểm hiện lộ ra bản tính sao? Nếu như ta thực thành công đâu? Diệp Tinh một mặt trêu tức nhìn lấy Công Tôn Vô Lự, ngụ ý rất rõ ràng, nếu như hắn thành công, liền sẽ thành tiểu Phật Đà chi thân, như vậy buộc hắn đi lên Công Tôn Vô Lự liền sẽ cái thứ nhất tiếp nhận hắn lôi đỉnh chi nộ. Nghe hắn lời này, Công Tôn Vô Lự ánh mắt không ngừng lấp lóe. Tại Phật nhãn bên trong, chỉ sợ chúng sinh là bình đẳng. Công Tôn Vô Lự ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Diệp Tinh, ý hắn là ở Phật Đà trong mắt chúng sinh bình đẳng, cũng sẽ không để ý nhỏ như vậy cứu hận. Hơn nữa, Phật Đà hàng thế về sau, chỉ sợ ngươi cũng không phải ngươi đi. Diệp Tinh rất muốn nắm lấy Công Tôn Vô Lự, trực tiếp đem hắn ném tới sen trên đài. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không có làm như vậy, vạn nhất hắn đem Công Tôn Vô Lự ném tới phía trên, gia hỏa này vận khí tốt lại kế thừa cái này nguyện lực, kia không may chính là hắn. Nơi này cứ như vậy một tòa liên thai, hoặc là ngồi lên thử xem, hoặc là liền xoay người rời đi nơi này. Diệp Tinh tin tưởng, cho dù đã có nhân hóa thành huyết thủy, những người này khẳng định sẽ còn ngồi lên thử xem, dù sao bất tử bất diệt dạng này dụ hoặc thực sự quá lớn. Nếu quả thật có nhân kế thừa cỗ này nguyện lực, như vậy đối với Diệp Tinh nhất định là phi thường bất lợi, dứt khoát, hắn quyết định bản thân thử xem, dù sao trên đài sen cái kia nguyện lực hắn không tiếp thụ là được rồi. Dù sao Phật gia giảng cứu là nhân duyên, nếu như hắn chết không tiếp thụ lấy nguyện lực, muốn đến cũng sẽ không bắt buộc hắn. Nghĩ vậy, Diệp Tinh liền hướng về kia liên thai mà đến. Cái kia hồng sắc bọ cạp lại một lần nữa chậm rãi bỏ ra, mà ở nó muốn chập đến Diệp Tinh thời điểm, Diệp Tinh lại đột nhiên ở giữa giơ lên chân, hung hăng một cước đạp xuống, cái kia bọ cạp lúc này bị dẫm thành bùn. Đám người thấy thế đều ngẩn ra, chẳng lẽ còn có thể dạng này? Công Tôn Vô Lự thấy thế không khỏi nhíu mày, bọn hắn đều vô ý thức sẽ cái này trở thành là Phật khảo nghiệm, lại nhìn bản thân dựa vào cái gì muốn bạch bạch bị chập. Lúc này, Diệp Tinh đã trải qua chậm rãi ngồi tại sen trên đài, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cảnh tượng trước mắt lấp lóe, lại một lần nữa mở mắt, Diệp Tinh phát hiện mình vậy mà xuất hiện ở một chỗ Phật quang lượn lờ chi địa. Một tôn vạn trượng cự Phật chính ở trước mặt mình thấp giọng hát tụng kinh văn, mà chính hắn thì là lấy bản nhược pháp thân chính hướng Phật tổ. Trải qua vạn thế kiếp, trải qua vạn thế nhân, đứa ngốc còn không chiếu rõ bản nhược. Một tiếng quát chói tai truyền đến. Diệp Tinh cảm giác mình thật giống như là muốn đốn ngộ, toàn thân thanh sắc hoa sen chậm rãi rơi xuống, thiên địa thanh minh, tựa hồ là đang chúc mừng một tôn Phật mới sinh ra. Thế giới cực lạc Phật quang lại một lần nữa tăng vọt. Trên bầu trời loan phượng bay qua, tung xuống từng đợt Phật âm. Ai? Ngay tại Diệp Tinh đắm chìm trong bản thân thành Phật vui sướng thời điểm, đột nhiên bên thai truyền đến thở dài một tiếng. Cái này thở dài một tiếng thê thê thảm thảm ưu tư, phảng phất tại vì là Diệp Tinh thành Phật mà cảm thấy thê lương bi ai. Nghe thế tiếng thở dài âm, Diệp Tinh lập tức liền thành tỉnh lại, mắt nhìn mình bị một câu nguyện lực vây quanh, lúc này quá to, ta chi tâm, không hưởng nguyện lực, không chứng Phật đạo. Mặc dù chỉ là một câu đơn giản lời nói, nhưng biểu đạt ý tứ lại đặc biệt rõ ràng, hắn sẽ không tiếp nhận cỗ này nguyện lực, càng sẽ không đi chứng Phật đạo. Chương 246, thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Diệp Tinh lại một lần nữa mở mắt, cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường. Hắn đánh ra bốn phía, mới thức tỉnh cái kia thở dài đến tột cùng là ai phát ra tới. Mà sen dưới đài, Công Tôn Vô Lự tất cả mọi người là chấn kinh nhìn lấy hắn. Trung quanh phảng phất đã trải qua một lần như phong bạo, cái kia bản nhược ba la mật đa tâm kinh bị đánh rơi xuống đất, mà hắn ngay tại chỗ mới cũng sẽ không là liên thai, chỉ là một thanh phổ thông cái ghế. Vừa rồi phát sinh mọi chuyện đều tốt giống là mộng ảo một dạng. Chỉ có dưới mặt đất cái kia một đám lưu ra máu người chứng minh, vừa rồi sự tình quả thật xảy ra. Liên thai sau khi biến mất, một cái cửa nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người, Công Tôn Vô Lự ý vị thâm trường nhìn Diệp Tinh một chút, mang theo mọi người hướng cửa nhỏ kia đi tới. Diệp Tinh nhẹ nhàng cúi đầu, thấy được trên tay mình thêm ra đến một đóa bất quá ngón cái lớn như vậy liên hoa đài, nhìn lấy nó không hề bận tâm bộ dáng, dò xét không có kết quả về sau, đưa nó bỏ vào trong nhận chứa đồ. Tư Đồ Đa, vừa rồi cảm ơn ngươi. Hồng Hồng cố ý lưu tại cuối cùng, đợi mọi người đều tiến vào cửa nhỏ về sau, nàng mới đi đến Diệp Tinh bên người, nhỏ giọng nói một câu như vậy, sau đó mới quay người tiến nhập cửa nhỏ. Diệp Tinh cười lắc đầu, cũng cất bước tiến vào cửa nhỏ kia, bên trong sức phong cách đã trải qua cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Vô cùng đơn giản một cái bồ đoàn, một phương bàn cờ, trên bàn cờ bày biện tổng thể. Hắc bạch tử tổ hợp ở giữa hiển lộ ra một cái ngày chữ. Lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ. Diệp Tinh mặc niệm, hiển nhiên, động phủ này chủ nhân tuyệt không phải hời hợt hạng người. Sợ là coi như đặt ở tại bọn hắn Thương Khung Đại Lục cũng là vị không tầm thường đại năng, nhưng khi nhìn cửa động phủ bia đá kia, hiển nhiên cho dù là như thế đại năng, cuối cùng cũng chạy không thoát vẫn lạc vận mệnh. Nơi này đến cùng có hay không bà bối? Đã trải qua hai lần quỷ dị biến cố về sau, Lưu Sợi ngang sợi dọc có chút hoài nghi, một lần cũng không có phát hiện chân chính bảo bối, chỉ là không ngừng chịu đựng lấy nguy hiểm, hắn đã có chút chịu đủ rồi. Ta ngược lại càng ngày càng cảm giác nơi này có bảo bối. Công Tôn Vô Lự đánh giá chung quanh, động phủ chủ nhân thiết hạ nhiều như vậy cửa ải không phải là đại biểu cho bên trong sẽ có đồ vật sao? Phát hiện đầu mối gì sao? Lưu Sợi ngang sợi dọc hỏi. Mấy người đồng thời lắc đầu, mà chỉ có Diệp Tinh đứng ở đó bàn cờ nhìn đằng trước. Tránh ra. Lưu Sợi ngang sợi dọc tiến lên sẽ Diệp Tinh đổi mở, sẽ Công Tôn Vô Lự đón. Ngày. Công Tôn Vô Lự hơi sững sờ, nhìn thật kỹ, nhưng nhìn ra hơi khác nhau. Bởi vì trong mắt hắn cái kia mỗi một con cờ đều tựa như còn sống một dạng, giống như bọn chúng đều có bản thân tư tưởng, lại tựa hồ bọn hắn đều bị khốn ở trong bàn cờ không cách nào đi ra. Ngay ở chỗ này, như vậy địa đi đâu đâu. Công Tôn Vô Lự nhẹ nhàng cầm lấy một khối quân cờ, trong nháy mắt, toàn bộ bàn cờ vậy mà bắt đầu biến hóa đứng lên. Tại cái kia vật làm nền lấy tạo thành chữ thiên quân cờ phía dưới, quân cờ chậm rãi biến hóa, vậy mà lại một lần nữa phát sinh biến hóa, xuất hiện một cái địa tự. Thiên địa. Động phủ này chủ nhân vậy mà như thế ngụm lớn khí. Công Tôn Vô Lự vô ý thức nói ra. Bất quá là bày ra thiên địa hai chữ mà thôi, có cái gì ngạc nhiên. Diệp Tinh xem thường nói ra, cái này quân cờ đèn trắng thả trên bàn cờ, nghĩ bảy chữ gì bảy không ra. Ngươi biết cái gì? Lưu Sợi ngang sợi dọc trường Diệp Tinh một chút. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao. Hồng Hồng nhìn Diệp Tinh một chút, giải thích nói, tại cổ hoa hạ thiên địa này là không thể tùy tiện nói, tỉ như tại thượng cổ trong truyền thuyết. Cái kia điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử danh xưng cùng tam thanh cùng thế hệ, cùng thần đế là bạn, vẫn như cũ sẽ thiên điệu treo cao. Thế nhưng là động phủ này chủ nhân vậy mà sẽ thiên điệu đặt ở trên bàn cờ, chẳng lẽ hắn đã đến điều khiển thiên điệu trình độ? Thì ra là thế. Diệp Tinh đối với cổ hoa hạ thần thoại không hiểu nhiều, nghe xong Hồng Hồng giải thích đến cũng bình thường trở lại, thế nhưng là đây hoàn toàn nói không thông a, nếu thật là đến rồi loại trình độ kia lại năng, lại như thế nào có thể có sao bình tĩnh không có gì lạ vẫn là đâu. Còn nói động phủ này chủ nhân căn bản cũng không có chết, chỉ là đi nơi khác. Đúng lúc này, chung quanh huyệt động đột nhiên phát sinh biến hóa, cả phòng chậm rãi biến thành một mảnh tinh không. Đám người phảng phất đưa thân vào chân chính trong thái không, vô tận tinh không, mênh mông giữa thiên địa, thanh âm không cách nào truyền lại. Thế nhưng là mỗi người lại đột nhiên tâm hoảng hốt. Liên tại bọn hắn trước mắt, đột nhiên, phảng phất xuyên phá qua không gian một dạng, một người xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Người này nhẹ nhàng nhấc lên trường kiếm trong tay. Hướng về phía trước tinh không nhẹ nhàng vung ra nhất kiếm. Mặc dù hắn huy kiếm tốc độ rất chậm ở đây tất cả mọi người có thể thấy rõ hắn kiếm quy tích, thế nhưng là một kiếm này chém ra lại không phải mỗi người đều có thể xem tiếp đi, rất nhanh mấy người liền nhắm mắt lại, Trương Huyền thì là cưỡng ép nhìn lấy một kiếm kia. Chỉ chốc lát sau, trên người da rẻ vậy mà bắt đầu vỡ vụn, giống như tùy thời có thể phá toái một dạng. Cuối cùng hắn không thể không đình chỉ quan sát, mà lúc này có thể tiếp tục xem tiếp cũng chỉ có Diệp Tinh cùng Công Tôn Vô Lự. Cho dù là cách xa nhau không biết bao nhiêu năm thời gian, thế nhưng là Diệp Tinh nhìn lấy mũi kiếm kia vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia phía trên truyền đến khủng bố kiếm ý phảng phất hủy diệt thế giới đồng dạng khí tức, để Diệp Tinh nhịn không được phun ra một ngụm máu đen phun ra, Diệp Tinh chỉ cảm thấy cuối cùng gông cùm xiềng xích bản thân tu vi tầng kia bình cảnh đã bị chém tới, vận bịu chậm chậm ngồi xuống, củng cố ở bản thân thu hoạch. Mà lúc này một kiếm kia đã trải qua triệt để chém. Phía trước tinh không phảng phất trong nháy mắt đã thành bị đánh nát tấm gương, chậm rãi bể nát đứng lên. Phá toái biên giới hiển lộ ra khí tức khủng bố, mà một cái thế giới mới phảng phất tại cái kia trong không gian hiện hiện. Cùng lúc đó, một cỗ sinh sống khí tức tản ra, cỗ khí tức này chậm rãi ôn dưỡng lấy ở đây tất cả mọi người thân thể, Trương Huyền trên người vết máu cũng chậm chậm biến mất, cuối cùng cả người phảng phất chưa từng có nhận qua tổn thương một dạng hơn nữa cảm giác hắn tu vi cũng tựa hồ là xảy ra chuyện gì khác biệt. Tựa hồ là đột phá một cái nào đó gông cùm xiềng xích. Ma bệnh. Trương Huyền trước đó chưa từng có phách lối lên, cho dù là ban đầu nhìn thấy Công Tôn Vô Lự thời điểm, hắn cũng không có phách lối qua. Lao tử rốt cục siêu việt ngươi. Nguyên lai, vừa rồi một lần cảm ngộ vậy mà trực tiếp để hắn lập tức từ địa cấp trung kỳ đột phá đến tiên thiên, đây không chỉ là thực lực tăng lên, càng là chất bay vọt. Nhìn trung cổ võ nhất tộc, có thể ở 30 tuổi phía dưới đã đột phá đến tiên thiên tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Liền giống với Công Tôn Vô Lự, dù là hắn bây giờ là địa cấp đỉnh phong, nếu như không có cơ duyên gì lời nói, có lẽ mấy chục năm sau hắn vẫn là địa cấp đỉnh phong. Trương Huyền. Công Tôn Vô Lự không tình cảm chút nào nói ra Trương Huyền danh tự, phảng phất vừa rồi cả người hắn đã bị chém tới tình cảm đồng dạng. Nhẹ nhàng nâng lên tay, một tia khí tức hủy diệt xuất hiện ở trên tay hắn. Sau một khắc, ngón tay hắn đã trải qua chỉ ở tại Trương Huyền hầu trước. Chương 247, Thạch Đũ Động. Lần tiếp theo, ngươi sẽ chết. khủng bố sát ý để người chung quanh trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Thế nhưng là Lưu Sợi Ngang Sợi Dọc mấy người lại là cao hứng dị thường, bọn hắn Công Tôn đại ca lại một lần nữa mạnh lên, cái này để bọn hắn có một mực dựa vào, lúc này nhìn về phía Trương Huyền trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Thế nhưng là Trương Huyền nhưng không có sợ hãi, ngược lại trên mặt tràn ngập hưng phấn. Bởi vì, lúc này ở hắn trên cổ vậy mà xuất hiện một cái điểm trắng, hiển nhiên là vừa rồi Công Tôn Vô Lự một chút phía dưới lưu lại. Mà hắn sở dĩ cao hứng là bởi vì, vừa rồi khủng bố như vậy một kích, nếu là đổi lại trước đó địa cấp tu vi, sợ là đã sớm chết, mà hắn lại không phát hiện chút tổn hao nào cả lại, bởi vậy có thể thấy được tu vi tấn thăng đến tiên thiên về sau có cường đại cỡ nào. Lúc này, Diệp Tinh cũng kiếm mở rộng tầm mắt. Hắn mặc dù không có học được cương tài na nhất kiếm, nhưng là nguyên vốn cần dẫn đạo mới có thể đột phá tu vi vậy mà tại vừa mới khí thế giới trong nháy mắt đột phá gông cùng xiềng xích, để hắn tu vi lập tức tăng lên tới luyện khí tầng 6 đỉnh phong. Đây cũng không phải là dựa vào tài nguyên tu luyện liền có thể làm được, Diệp Tinh từ luyện khí tầng 5 đột phá đến luyện khí tầng 6, liền cùng địa cấp võ giả đột phá đến tiên thiên một dạng, đây là chất bay vọt, vô luận là thể nội linh lực vẫn là thần thức đều có rất lớn tăng cường. Bàn cờ biến mất. Trước mắt mọi người lại xuất hiện một cánh cửa, mọi người vượt qua cánh cửa này về sau, lần này tới chỗ thậm chí so trước đó chỗ kia càng thêm đơn sơ, bất quá mấy người nhưng không có khinh thị nơi này, dù sao trước đó nhất tráng lệ địa phương, cũng không có cho bọn hắn mang đến chỗ tốt gì. Nơi này là thạch lũ động. Đám người có thể nghe được cách đó không xa đi ra từng tiếng tí tách thanh âm, từng cây thạch lũ, để này sơn động giống như rừng đá một dạng. Thạch lâm này giống như đang động. Diệp Tinh vô ý thức nói ra. Dựa vào hắn thần thức có thể cảm giác được nơi này thạch lâm này giống như một mực đang di động. Dựa theo động phủ này chủ nhân ý nguyện, hẳn là sẽ không mang bọn ta đi quá nguy hiểm địa phương. Công Tôn Vô Lự thái độ tựa hồ là khá hơn một chút, thế nhưng là Diệp Tinh nhưng như cũ sẽ không tin tưởng người này, từ vừa rồi sự tình cũng có thể thấy được, tại gặp được cần cơ duyên thời điểm, Công Tôn Vô Lự là có thể dễ dàng buông tha bất luận kẻ nào đi đổi lấy bản thân cần thiết. Mùi vị gì? Phía trước mở đường Lưu Sợi Ngang Sợi Dọc bọn người đột nhiên tham lam ngửi lên, tựa hồ là ngửi thấy người nào ở giữa mỹ vị một dạng. Mùi vị kia. Ngay sau đó đi qua mấy người đồng loạt ngồi xếp bằng. Vẹn vẹn ngửi thấy vị đạo, liền để bọn hắn sinh ra một loại tu vi tại tăng lên cảm giác, để cho người ta thực sự nhịn không được khoanh chân ngồi xuống tới tu luyện. Đi mau. Công Tôn Vô Lự tiến lên sẽ mấy người cho kêu lên, mấy tên này, chẳng lẽ không biết thứ này chỉ là ngửi một chút liền có thể có dạng này hiệu quả. Vậy nếu như nhìn thấy chân diện mục đâu? Dạng này bảo bối cũng không thể để Trương Huyền bọn hắn đạt được. Công Tôn đại ca. Lưu Sợi Ngang Sợi Dọc nhìn lấy Công Tôn Vô Lự sốt ruột bộ dáng, cũng hiểu, bọn hắn vừa rồi ngồi xuống là có nhiều ngu xuẩn. Thế nhưng là ở tại bọn hắn theo mùi vị đó truyền đến phương hướng tiến đến thời điểm, so với bọn hắn sớm đi qua Trương Huyền mấy người lại là cấp tốc lui trở về. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn những người này thực lực đều không yếu, có thể đem Trương Huyền bọn hắn bức về đến. Có thể thấy phía trước tính nguy hiểm. Các ngươi lập tức liền có thể thấy được. Rất nhanh, chung quanh bắt đầu chuyển đến. O. O. Thanh âm, cái kia rừng đá phía trên chậm rãi đến rơi xuống một cây thạch nhũ. Cái kia thạch nhũ chậm rãi rơi xuống mặt đất, sau đó hóa thành một cái thạch nhũ cự mãng. Đây là vật gì? Ở đây nhìn thấy thứ này nhân cũng cau mày lên, lúc đầu thạch lâm này là muốn dẫn bọn hắn đi chỗ nào, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện dạng này biến cố. Còn sớm đâu? Trương Huyền nói như vậy lấy, sau đó chung quanh rừng đá phảng phất là tập thể đứt gãy một dạng, răng rắc thanh âm không ngừng, cuối cùng bọn chúng vậy mà chậm rãi toàn bộ rơi xuống đất. Lập tức đám người liền bị bao vây lại, liền xem như Trương Huyền trước đó đã gặp một bộ phận, cũng không nghĩ tới số lượng vậy mà lại nhiều tới mức này, nhìn lấy chung quanh những cái này cự mãng, không khỏi tê cả da đầu. Diệp Tinh sẽ thần thức quét đến những cái này cự mãng trên người, cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Cũng liền nói những cái này cự mãng chỉ là khôi lỗi, nếu như không phải từ năng lượng nào đó tại khống chế, vậy thì hẳn là một loại thuật. Những vật này chiến lực như thế nào? Công Tôn Vô Lự nhìn lấy Trương Huyền, chỉ có Trương Huyền mấy người bọn hắn tiếp xúc đến qua những vật này. Thứ này có chút cổ quái, lúc đầu đụng đến lúc đó còn rất yếu, đại khái là phổ thông mãng xà trình độ, thế nhưng là tiếp đó, theo mấy người chúng ta mỗi chém giết một lần, bọn chúng liền sẽ biến càng cường đại. Cuối cùng, bị ta chém giết số lần nhiều nhất cái kia một cái, thực lực đã trải qua cùng ta tương cận. Trương Huyền cau mày, cái này cũng là bọn hắn trốn về đến nguyên nhân, mãng xà này không chỉ có giết không chết, hơn nữa mỗi phục sinh một lần thực lực liền sẽ thay đổi mạnh. Công Tôn Vô Lự suy tư một chút, xuất thủ sẽ phía trước nhất cái kia quái dị mãng xà một quyền chém giết, chỉ thấy cái kia bị chém đứt mãng xà bị trên mặt đất nhúc nhích trong chốc lát, sau đó mọi người ở đây trước mắt chậm rãi liều gom lại, mà từ trên người nó phát ra khí tức có thể cảm giác được, nó xác thực so vừa rồi phải cường đại hơn một chút. Tất cả mọi người có chút đưa mắt nhìn nhau, thứ này giết không chết nhưng làm sao bây giờ? Mọi người ở đây phát sầu thời điểm, Diệp Tinh lại là cười. Dạng này đối thủ, thật đúng là chơi vui, chỉ không hề ngừng bị chém giết mới có thể thay đổi mạnh. Vậy nếu như không chém giết đâu? Hắn lời nói để đám người hơi sững sờ, sau đó mọi người lập tức tỉnh ngộ đi qua, đúng vậy à, vì cái gì nhất định phải đem bọn nó chém giết đâu? Nếu như bọn chúng không bị chém giết lời nói, cũng bất quá là một đám phổ thông mãng xà mà thôi, mà ở trận đều là cổ võ giả, tu là thấp nhất đều là địa cấp, chỉ cần đem những vật này cho trói buộc chặt không phải tốt. Hào mọi người cùng nhau động thủ, mỗi người tìm mấy đầu đem bọn nó hệ cùng một chỗ. Công Tôn Vô Lự nói ra, những cái này cự mãng mặc dù nhìn qua đáng sợ, nhưng nếu như không giết bọn nó cũng liền cùng phổ thông mãng xà không sai biệt lắm, đây đối với Diệp Tinh bọn hắn mà nói hãy cùng tiểu hài tử không có gì khác biệt, rất nhanh, những cái này nhìn qua khủng bố đồ vật liền bị vây ở tại chỗ không động được. Đám người đưa chúng nó ném sang một bên, liền tiếp tục hướng về mùi thơm chuyển đến phương hướng mà đến. Những cái này lại là cái gì? Nhìn lên trước mặt từng mảnh từ thạch nhũ trưởng thành đóa hoa, bọn hắn biết không có thể tùy tiện tiến vào, dù sao nơi này quá quỷ dị, sơ ý một chút liền sẽ chết không có chỗ chôn. Uy, người đi dò thám. Trương Huyền thuận miệng kêu một người, để cho đi trước dò đường. Họ Trương, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta Lưu gia nhân? Lưu Sợi ngang sợi dọc hừ lạnh một tiếng, Trương Huyền thuận miệng gọi đúng là hắn Lưu gia nhân. Làm sao, vì mọi người xuất lực dò đường, ngươi có ý kiến? Trương Huyền khinh thường nói ra. Lưu Sợi ngang sợi dọc gầm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói dễ nghe, đã như vậy ngươi làm sao không giúp mọi người xuất lực, ta Lưu gia trước đó tốt xấu cũng bởi vậy hy sinh một tiếng nhân, chẳng lẽ lại các ngươi người Trương gia đều là hạng người ham sống sợ chết? Hừ. Trương Huyền lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trương gia có ngoài hai người. Trước đó Lưu gia xác thực chết một cái nhân, nhưng trên thực tế người kia thuần túy chỉ là muốn đạt được Phật thân, cũng không phải là nghĩ đến giúp mọi người xuất lực, Lưu Sợi ngang sợi dọc rõ ràng tại dùng phép khích tướng. Có thể Trương Huyền lại vẫn cứ ăn một bộ này. Mắt thấy Trương Huyền quay đầu, Trương gia trong đó nghệ nhân đứng dậy, sẽ đầu mâu chỉ hướng Diệp Tinh. Uy, người đi dò thám đường. Nói xong còn hung dữ hướng về Diệp Tinh phương hướng đi tới, hiển nhiên, hắn không muốn mạo hiểm như vậy, cho nên đoạt ở tại Trương Huyền mở miệng trước đó. Hắn không dám mệnh lệnh người khác, chỉ có thể ra lệnh nơi này tu vi nhìn qua yếu nhất Diệp Tinh. Chương 248, Lưu Huỳnh Linh nước bọn. Lan. Nhìn lấy hắn. Diệp Tinh không lưu tình chút nào giống lên một câu, cho tới bây giờ cũng không có gì tốt nóng che giấu, những người này không chọc đến hắn coi như xong, nếu là có dám đến chọc hắn, không cần thiết lại cho cái gì hòa nhã. Người kia nghe xong, sắc mặt khó coi, đưa tay liền tới bắt Diệp Tinh, lại không nghĩ rằng, mới vừa tới gần Diệp Tinh, thì có một cỗ lực lượng cực lớn tác dụng ở tại trên người hắn, ngay sau đó hắn liền bay ra ngoài, hơn nữa đúng lúc tiến vào trong bụi hoa. Thấy cảnh này, Công Tôn Vô Lự không khỏi con ngươi co rụt lại. Hắn mặc dù còn đang ở địa cấp đỉnh phong không vậy đột phá, nhưng lĩnh ngộ được vừa rồi dưới tinh không một kiếm kia thực lực đã trải qua tăng vọt, nhưng dù cho như thế, hắn lại vẫn không vậy nhìn thấy Diệp Tinh là thế nào xuất thủ. Một bên khác Trương Huyền cũng là một mặt chấn kinh, hắn nguyên cho là mình bên này nhân có thể nhẹ nhõm chế phục Diệp Tinh, lại không nghĩ rằng lại là một kết quả như vậy, hơn nữa mặc dù hắn vừa mới đột phá đến tiên thiên, tu vi vẫn chưa ổn định, có thể cái kia dù sao cũng là tiên thiên cao thủ, vậy mà không vậy thấy rõ Diệp Tinh xuất thủ. Lúc này, bị ném vào bùi hoa người kia đã trải qua bò lên, mắt thấy mình đã thân ở bùi hoa bên trong, hắn cũng không có cách nào chỉ có thể mặt xám như cho hướng về kia bùi hoa chỗ sâu đi đến. Nhưng ngoại ý muốn là, hắn vậy mà nhẹ nhõm đi tới. Đây là ba. Mà ở hắn đi qua về sau, đầy mặt chấn kinh nhìn mình trước mặt cảnh tượng, sau đó chính là cuồng hỉ. Đằng sau mọi người thấy hắn không có việc gì, đồng thời lộ ra cuồng hỉ biểu lộ, cũng không lo được suy nghĩ Diệp Tinh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đều rối rít tranh nhau chen lấn chạy tới. Lưu Huỳnh Linh nước bọn. Công Tôn Vô Lự kinh hô lên nhất thanh, trước mắt dòng dã một cái ao Lưu Huỳnh Linh nước bọn, vật này là người cải tạo thể chất tuyệt hảo thuốc tốt, truyền thuyết, một cái võ học phế vật đến trong này ngâm một giờ, liền có thể có được sánh ngang tư chất cấp cao nhất nhân. Hơn nữa, đối với đã trải qua tu hành có thành tựu cường giả cũng là cực kỳ hữu dụng. Đánh nhau phá bình cảnh, tăng lên công lực có thể tạo được phi thường lớn chỗ tốt. Nơi này có một cái ao Lưu Huỳnh Linh nước bọn. Chúng ta không có khả năng đem bọn nó đều lấy ra đi, mọi người đều bằng bản sự đi. Công Tôn Vô Lự nói xong câu đó trực tiếp liền nhảy vào, hắn thở nhỏ liền thể nhược nhiều bệnh, dùng thứ này ngâm thân thể lời nói không chừng là có thể trị hết hắn người yếu, cái này khiến Công Tôn Vô Lự làm sao không tâm động. Mọi người đi ra ngoài, ai cũng sẽ không ôm bình bình lọ lọ, thứ này muốn mang không mang được cũng chỉ có thể nhảy vào ao tận khả năng hấp thu. Rất nhanh, tất cả mọi người nhảy vào, thậm chí còn có nhân cầm quần áo đều thoát. Hồng Hồng ngươi làm gì? Nô Tú Tú gặp Hồng Hồng cũng phải cởi quần áo, một thanh ngăn cản nàng. Cởi quần áo tiến đi tu luyện A. Hồng Hồng đương nhiên nhìn Nô Tú Tú một chút. Nô Tú Tú nói ra, cái này nam nữ vốn là thụ thụ bất thân, bọn hắn cởi quần áo còn chưa tính, tốt xấu là nam nhân, ngươi một người nữ sinh cởi quần áo tính chuyện gì xảy ra. Tú Tú tỷ, này cũng niên đại gì, ngươi cái này tư tưởng phong kiến đã sớm nên đi vừa đi, lại nói chúng ta đây là tu luyện, cũng không phải làm đường, hơn nữa ta lại không cởi sạch, sợ cái gì. Hồng Hồng vừa nói, một bên không để ý Ngô Tú Tú ngăn cản, cầm quần áo đều cởi ra, cuối cùng chỉ để lại một thân quần áo lót, nhảy vào trong hồ. Ngô Tú Tú gặp ngăn không được Hồng Hồng, lại thêm nàng đều đã nhảy vào trong hồ đi, dứt khoát liền không để ý tới nàng nữa cũng đi theo nhảy vào. Ngươi còn ngốc đứng ở đó làm gì, còn không mau tiến đến. Nhảy vào ao sau Hồng Hồng lập tức tìm được một chỗ tốt, nàng gặp Diệp Tinh còn ở bên ngoài ngốc đứng đấy liền nhắc nhở một tiếng, bằng không thì đợi chút nữa chờ hắn cái cuối cùng tiến đến. Vị trí tốt đều người khác cướp đi. Diệp Tinh tự nhiên biết rồi đi vào trước nhân khẳng định có lợi nhất, nhưng là hắn nhưng không có làm như thế, thứ này người khác không mang được, nhưng là hắn có thể a. Thừa dịp đám người này đều nhảy vào trong hồ thời điểm, Diệp Tinh lợi dùng thần thức cùng Tử Huyền Phá Thiên Thương tại song long giới bên trong đào một cái danh nước, chờ làm xong về sau hắn mới nhảy vào trong hồ. Giống như Hồng Hồng nói như thế, những cái này trước nhảy vào đi mọi người tìm được vị trí tốt, chờ đến phiên hắn thời điểm, đã không có gì có thể đợi địa phương. Diệp Tinh dứt khoát tùy tiện tìm một góc liền ngồi xuống. Thẳng đến chân chính cảm nhận được lưu huỳnh linh nước bọn, Diệp Tinh mới biết được thứ này thực khó lường, thậm chí có tẩy tủy công hiệu, liền xem như kinh mạch toàn thân đứt đoạn nhân tiên cái này trong hồ cua được mấy giờ, đoán chừng đều hồi khỏi hẳn. Tất cả mọi người ở trong ao tu luyện, Diệp Tinh lại cảm thấy thứ này cầm tới tu luyện thật là đáng tiếc, nhất định chính là rùa đen ăn lúa mạch, quá trà đạp. Thứ này có thể tẩy tủy, vậy khẳng định có thể cường thân kiện xương, nếu như trong này tu luyện tất nhiên lần công nữa, chủ yếu nhất là có thể cường hóa tự thân. Nhưng là đối với Diệp Tinh mà nói, cùng cường hóa tự thân, đến không bằng dùng để bảo mệnh. Nếu như tương lai có một ngày, chân kinh mạch xuất hiện vấn đề, thứ này chẳng khác nào là tái sinh thần dược. Dù sao hắn hiện tại tu vi vẫn quá yếu, dùng cái này lưu huỳnh linh nước bọt cường hóa tự thân lại có thể cường đại đi nơi nào. Coi như đem những này lưu huỳnh linh nước bọt đều hấp thu, nên là phàm nhân thân thể còn là phàm nhân thân thể, không vậy chân chính chất cải biến, hấp thu lại nhiều lưu huỳnh linh nước bọt cũng vô dụng. Đây chính là tầm mắt khác biệt, giống như là Trương Huyền, lưu sợi ngang sợi dọc bọn hắn liền hận không thể đem những này lưu huỳnh linh nước bọt lập tức toàn bộ đều hấp thu, tăng cường tự thân. Bất quá cũng không trách bọn hắn, dù sao những người này đều không có vật chứa, không mang được bao nhiêu lưu huỳnh linh nước bọt. Tất cả mọi người tại tu luyện, mà Diệp Tinh lại thừa cơ bắt đầu sẽ lưu huỳnh linh nước bọt dẫn vào song long giới danh nước bên trong, cái này đường kính 2 trượng có thừa ao lớn, không tới nửa giờ liền đã đi xuống 1/3. Rất nhiều nhân đều cảm giác có một chút không thích hợp, nhưng ai cũng không nói cái gì, chỉ là tăng thêm tốc độ tu luyện. Đối với Công Tôn Vô Lự mà nói, lưu huỳnh linh nước bọt đối với hắn trợ giúp thật sự là quá lớn, chỉ là nửa giờ, hắn lòng buồn bực ho khan triệu chứng liền giảm bớt không ít. Lại qua nửa giờ, trong hồ lưu huỳnh linh nước bọt đã trải qua thiếu đi 2/3, Trương Huyền đằng một chút liền đứng lên. Mãi mãi, ai là? Cái gì là ai? Lưu sợi ngang sợi dọc xuống nhảy một cái, một mặt không hiểu thấu nhìn Trương Huyền một chút. Họ Trương, ngươi không tu luyện liền lăn ra ngoài, đừng ảnh hưởng chúng ta. Làm sao? Ngươi có tật giật mình. Trương Huyền nhìn chằm chằm lưu sợi ngang sợi dọc, cái này trong hồ lưu huỳnh linh nước bọt làm sao xuống dưới nhanh như vậy, lúc này mới nửa canh giờ, 2/3 liền đã không có, có phải hay không là ngươi dở trò? Đánh rắm. Lưu sợi ngang sợi dọc hừ lạnh một tiếng, lao tử làm sao dở trò? Nếu không phải ngươi nói, ta còn thực sự không chú ý, ta xem ngươi là vừa ăn cướp vừa la làng đi. Hai người một lời không hợp liền muốn động thủ, lúc này Công Tôn Vô Lự lại mở miệng nói ra, tốt, cái này ao lại lớn như vậy, chúng ta nhân lại nhiều như vậy, bị hấp thu mau một chút cũng rất bình thường, lại nói chúng ta lại không có lại cái này trong hồ tu luyện qua, nào biết được hấp thu tốc độ. Chương 249, đừng một nói không hợp liền cởi quần. Công Tôn Vô Lự lời nói nghe nói rất có đạo lý, trên thực tế lại là đang cảnh cáo Trương Huyền, mọi người ai cũng không có lại cái này lưu huỳnh linh nước bọt trong hồ tu luyện qua. Làm sao có thể biết rồi thứ này tiêu hao nhanh chậm, ngươi Trương Huyền bộ dạng này nói rõ là ở gây sự. Nghe được Công Tôn Vô Lự lời nói, Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, lại ngồi trở xuống. Hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc động thủ đợi, có thời gian như vậy, còn không bằng dành thời gian tu luyện. Rất nhanh, lại qua nửa giờ, ao đã bắt đầu thấy đáy, Diệp Tinh cũng đình chỉ tiếp tục dẫn vào, bắt đầu giả vờ giả vị tu luyện. Chứ hắn, không người biết cái này trong hồ lưu hình linh nước bọt có bao nhiêu nồng hậu dày đặc, nửa giờ, những người này trên thực tế chỉ hấp thu một chút xíu, còn lại vượt qua 4/5 lưu hình linh nước bọt đều bị Diệp Tinh đưa vào song long giới trong danh nước mặt. Rất nhanh, đám người cũng đều ngừng tu luyện, cả đám đều cảm giác được trước đó chưa từng có thần thanh khí sảng. Đặc biệt là Công Tôn Vô Lự, thậm chí đại cười ra tiếng âm, mặc dù hắn tu vi vẫn là địa cấp đỉnh phong, nhưng thân thể không chỉ có bình phục, hơn nữa so trước kia bất cứ lúc nào đều cường tráng hơn, không vậy nhân lại có thể danh hiệu hắn ma bệnh. Hồng Hồng nhìn Diệp Tinh hai mắt, từ khi nàng bị Diệp Tinh cứu về sau, trong lòng liền vô ý thức để ý lên Diệp Tinh, có lẽ cái này liền chính nàng đều còn không có phát giác. Mặc xong về sau, nàng đi vào Diệp Tinh bên người, hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao không tấn cấp? Ở đây nhân, tất cả mọi người có rất lớn thu hoạch, ngay cả nàng đều từ địa cấp trung kỳ tu luyện đến đỉnh phong, có thể lại xem Diệp Tinh, thủy chung vẫn là huyền cấp sơ kỳ tu vi. Khả năng con người của ta so sánh đần, cho nên tu luyện đặc biệt chậm. Diệp Tinh cười hồi đáp, nếu như hắn muốn tu luyện lời nói, có lẽ cũng có thể tấn cấp, nhưng ý nghĩa lại thực cũng không lớn. Theo ao đáy hiển lộ, ở trong ao Văn Xin, một khối lớn chừng bàn tay tinh thạch cũng đi theo lộ ra. Đây là vật gì? Lưu sợi ngang sợi dọc đi lên trước, nhẹ nhàng sẽ thứ này nổ xuống. Tinh thạch này là khảm nạm ở nơi này lưu hình linh nước bọt ao phía trên, theo hắn rút ra cái kia tinh thạch, bên cạnh ao bên trên cái kia thạch nhũ hoa chậm rãi héo tàn khô héo, biến thành bình thường nhất thạch đầu. Mà cách đó không xa bị bọn hắn vây khốn thạch nhũ biến thành mãng nhóm cũng chậm chậm khôi phục, biến trở về thạch nhũ. Đám người lúc này mới hiểu, nguyên lai những vật này đều dựa vào tinh thạch này khống chế, hơn nữa, cũng hiểu vì cái gì những vật này càng giết càng mạnh. Nguyên lai bọn chúng lực lượng đến từ cái này lưu hình linh nước bọt, phàm là bị bọn hắn chém giết mãng xà đều sẽ bị lưu hình linh nước bọt lần nữa cường hóa. Vật này, ta trước bảo tồn, chờ ra ngoài, chúng ta lại tiến hành chia cắt. Công Tôn Vô Lự tiến lên liền muốn xé cái kia tinh thạch với tay cầm. Mà ở hắn sắp cầm đến lúc đó, Trương Huyền chắn trước mặt hắn. Vì cái gì ngươi nhất định phải phụ trách đảm bảo đâu? Trương Huyền tuét miệng cười, ta cũng có thể bảo tồn tốt, giao cho ta giữ gìn. Vậy là ngươi muốn đánh một trận. Công Tôn Vô Lự cười lạnh nhìn lấy Trương Huyền. Đánh thì đánh, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi tên ma bệnh này. Trương Huyền mặt cũng đi theo lạnh xuống. Nếu muốn đánh lời nói, không bằng tư đồ đa ngươi cũng một khối lên đi. Công Tôn Vô Lự vừa nói, đưa ánh mắt rơi vào Diệp Tinh trên người. Ta. Ngươi là để cho ta cho các ngươi làm trọng tài sao? Diệp Tinh nghiền ngẫm nhìn lấy Công Tôn Vô Lự. Không cần ẩn giấu đi, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi tu vi hẳn là không giới ta, mặc dù không biết ngươi ẩn giấu tu vi mắt là cái gì, nhưng là lại ẩn giấu đi, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không bằng xuất ra thực lực ngươi, chí ít để cho ta có thể đem ngươi trở thành một cái chân chính tu luyện người đến đối đãi. Công Tôn Vô Lự nhìn lấy Diệp Tinh, vừa nói sẽ đai lưng hái xuống. Uy, nói chuyện cứ nói, đánh nhau đánh liền cùng, tất cả mọi người là người văn minh, đừng một lời không hợp liền cởi quần A. Diệp Tinh gặp Công Tôn Vô Lự vậy mà nói chuyện đem đai lưng giải khai, không khỏi giật nảy mình. Phúc! Hồng Hồng nghe vậy nhịn không được, bật cười. Hồng Hồng! Nô Tú Tú oán trách nhìn Hồng Hồng một chút, Hồng Hồng thẻ lưỡi, Diệp Tinh nói xác thực rất khôi hài A. Công Tôn Vô Lự mặt đen lên, sẽ đai lưng hất lên. Diệp Tinh lúc này mới nhìn rõ, nguyên lai Công Tôn Vô Lự đai lưng nhưng thật ra là một thanh nhuyễn kiếm. Trương Huyền sẽ sau lưng cóng trưởng côn hái đến xuống tới, chỉ Công Tôn Vô Lự nói, Công Tôn Vô Lự, cái này là hai người chúng ta sự tình. Hắn nếu không phục, chờ chúng ta hai so xong lại nói. Nói xong, Trương Huyền nắm chặt trong tay trưởng côn hung hăng đập xuống. Công Tôn Vô Lự chợt lấy người, nhuyễn kiếm trong tay thẳng tắp đâm đi qua. Trương Huyền toàn thân tản mát ra một tia kim quang, cái kia nhuyễn kiếm lại bị thân thể của hắn chặn lại. Thậm chí ngay cả hắn ra đều đâm không phá. Hừ, ma bệnh, nếu là ngươi còn coi ta là thành địa cấp trung kỳ cái kia Trương Huyền, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, thẳng tắp đỉnh đi lên, trực tiếp đã đem Công Tôn Vô Lự nhuyễn kiếm đỉnh cong. Không tệ, ngươi cái này một thân rùa đen ra sắc thực cứng rắn rất nhiều. Công Tôn Vô Lự cũng không có ngoài ý muốn, hiển nhiên là đã sớm ngờ tới điểm này. Người Trương gia coi trọng nhất chính là luyện thể, tại ngang nhau cấp bậc trạng thái dưới. Bọn họ ra trưởng dám nói thân thể mạnh thứ hai hoành, cổ võ nhất tộc liền không ai dám nói đệ nhất. Nếu dạng này, liền đem ngươi cái này thân rùa đen ra đánh vỡ đi. Vừa nói, Công Tôn Vô Lự hướng về sau liền lùi lại mấy bước, sau đó lần thứ hai huy kiếm, mềm trên thân kiếm chậm rãi tản ra một tia khí tức hủy diệt, nhẹ nhàng lướt qua, không khí đều tựa như bị chém nước. Diệp Tinh con ngươi co rụt lại, đây là hắn lần thứ hai trông thấy Công Tôn Vô Lự sử dụng chiêu này. Trước đó Công Tôn Vô Lự chỉ là lấy ngón tay thay mặt kiếm, mà lần này dùng lại là chân chính kiếm. Giờ phút này, Diệp Tinh nội tâm tương đối rung động, hắn rung động ngoại trừ Công Tôn Vô Lự năng lực lĩnh ngộ bên ngoài, càng nhiều là đối thi triển một chiêu này đại năng rung động. Công Tôn Vô Lự chỉ là cảm giác ngộ được một chiêu này một chút ra lông mà thôi, nghiêm chỉnh mà nói thậm chí ngay cả ra lông cũng không tính là, nhưng dù cho như thế, nhưng như cũng bạo phát ra uy lực như thế, nếu là từ cái kia đại năng tự mình thi triển, đừng nói là bọn hắn, chỉ sợ toàn bộ địa cầu, thậm chí là toàn bộ Thái Dương hệ đều sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt đi. Mắt thấy cái kia khí tức hủy diệt muốn đem Trương Huyền thân thể xé rách, đến lúc này, Trương Huyền tự nhiên cũng không thể lưu thủ, chỉ thấy hắn toàn thân kim quang mãnh liệt lấp lóe đến cực hạn, trong tay trường côn càng là bạo phát ra vụ vụ thanh âm, hắn xách côn mà lên, cũng không có nửa phần lùi bước. Nhuyễn kiếm cùng trường côn đánh vào nhau, phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Trương Huyền dẫn đầu lui về phía sau một bước, đồng thời một ngụm máu đen đột nhiên phun ra, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bạch. Lại nhìn Công Tôn Vô Lự nhưng như cũ khí thế như hồng, thậm chí một kiếm này dư uy còn không có tán đi, kiềm chế đám người liền hô hấp đều có chút khó khăn. Bất quá Công Tôn Vô Lự cũng không có thừa thắng xông lên, hiện tại thắng bại đã phân, nếu như hắn tại lạnh lùng hạ sát thủ, sau đó nhất định sẽ liên lụy đến gia tộc chỉ thấy mâu thuẫn. Chương 250, ta có một đem rất lợi hại trường thương. Tinh thạch này từ ngươi thu, động phủ này chúng ta bất quá mới dò xét một chút, đằng sau có bảo bối gì, chúng ta đều bằng bản sự. Nói xong lời này Trương Huyền quay người liền đứng qua một bên. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cái này Trương Huyền đầu cũng là thông suốt, vừa rồi một trận chiến này thắng bại đã định, coi như hắn không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, bản thân căn bản không phải Công Tôn Vô Lự đối thủ. Nhìn thấy Công Tôn Vô Lự thủ đoạn, ở đây từng cái đều trầm mặc. Rất rõ ràng, Công Tôn Vô Lự lúc trước lưu hình linh nước bọt trong hồ mặc dù có tăng cao tu vi, nhưng lại để hắn thân thể khôi phục khỏe mạnh, lại phối hợp thêm kinh khủng này nhất kiếm, ngay cả vượt lại hắn dẫn đầu đi vào tiên thiên Trương Huyền đều không phải là đối thủ. Xem ra từ nay về sau Công Tôn Vô Lự sợ là thực trong cùng thế hệ lại không địch thủ. Tư Đồ Đa, hiện tại đến phiên ngươi. Công Tôn Vô Lự kiếm chỉ Diệp Tinh, đang thu thập xong Trương Huyền, niềm tin của hắn tăng gấp bội. Ngươi thực phải cùng ta đánh. Diệp Tinh nhìn Công Tôn Vô Lự một chút, ta khuyên ngươi chính là trước tỉnh lại đi, động phủ này mặc dù có kỳ ngộ, nhưng là khắp nơi đều gặp nguy hiểm, khối kia tinh thạch trước hết thả ở trên thân thể ngươi, trở ra sau này hay nói. Diệp Tinh mặc dù đối với Công Tôn Vô Lự một kiếm kia cảm thấy rất hứng thú, nhưng không lại ở chỗ này hãy cùng hắn động thủ, coi như giết Công Tôn Vô Lự thì có thể làm gì, lãng phí sức lực không nói, thời điểm then chốt còn thiếu một đắc lực giúp đỡ, trừ phi bọn hắn hiện tại đã trải qua chuẩn bị rời đi động phủ, bằng không thì hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy thì tốt, đã như vậy, khối này tinh thạch trước thả tại ta chỗ này, đằng sau lại có cơ duyên chúng ta đều bằng bản sự. Công Tôn Vô Lự nghe vậy thu hồi nhuyễn kiếm. Mặc kệ hắn có muốn hay không cùng Diệp Tinh giao thủ, có một chút hắn không thể không thừa nhận, hiện tại đánh nhau xác thực ý nghĩa không lớn, đây cũng là hắn không có giết Trương Huyền kỳ thật bên trong một cái lý do. Nói là lại có cơ duyên đều bằng bản sự, thế nhưng là trước mắt hai trong lòng đều biết, hiện tại Công Tôn Vô Lự thực lực mạnh nhất, gặp được chỗ tốt gì nhất định là muốn người ta chọn trước tuyển, còn lại mới có thể phân cho những thứ này nhân. Huynh đệ, trước đó nhiều có đắc tội, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Trương Huyền đột nhiên đi tới Diệp Tinh bên cạnh. Diệp Tinh nguyên lai tưởng rằng hắn lại muốn nói gì nói nhảm, không nghĩ tới lại là đến chịu nhận lỗi. Không dám, trước đó đều là hiểu lầm mà thôi. Diệp Tinh đạm nhiên nói ra. Tư Đồ huynh, một hồi nếu là gặp được cơ duyên tới tay, chúng ta lại đều bằng bản sự, thế nào? Trương Huyền tại Diệp Tinh bên người nhỏ giọng nói ra. Mặc dù tên không có nói rõ, nhưng ý đồ cũng đã rất rõ ràng, cái gì gọi là cơ duyên tới tay lại đều bằng bản sự, cái này tỏ rõ là muốn cùng Diệp Tinh liên thủ cộng đồng ứng phó Công Tôn Vô Lự. Sau đó lại đều bằng bản sự được bà bối. Trương huynh nói đùa, lấy Trương huynh tiên thiên tu vi, gặp được tài nguyên, đương nhiên phải do Trương huynh tới trước chọn lựa. Diệp Tinh hướng về phía Trương Huyền mỉm cười, lấy hắn tu vi căn bản không đáng cùng người khác liên thủ. Nếu dạng này, như vậy thì cái bằng bản lãnh, nơi này rất quỷ dị, không thể nói trước lúc nào liền sẽ chết người. Gặp Diệp Tinh không đồng ý, Trương Huyền dứt khoát uy hiếp. Diệp Tinh rất tán thành nhẹ gật đầu, đúng à, cho nên Trương huynh ngươi vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nếu là mới vừa tấn cấp tiên thiên liền chết, vậy nhưng quá đáng tiếc. Hy vọng gặp được nguy hiểm thời điểm, thực lực ngươi cùng công phu miệng một dạng mạnh. Gặp Diệp Tinh mềm không được cứng không xong, Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, mang cùng với chính mình nhân tăng nhanh bộ pháp. Trương Huyền sau khi đi, theo sát lấy Hồng Hồng lại đến đây. Tư Đồ Đa, nhìn không ra, nguyên lai ngươi còn che giấu tu vi. Diệp Tinh cười nói, biết rồi ta che giấu tu vi, còn dám nói chuyện với ta như vậy, không sợ ta đem ngươi lột sạch, đánh cái mông ngươi. Lưu Manh. Hồng Hồng trợn nhìn Diệp Tinh một chút, lập tức cười nói, vừa rồi Công Tôn đại ca muốn cùng ngươi tỉ thí, ngươi có phải hay không sợ hãi mới không dám xuất thủ? Cùng là, Công Tôn đại ca một kiếm kia thực thật là lợi hại a, ngay cả bước vào Tiên Thiên Trương Huyền cũng không phải là đối thủ. Một kiếm kia xác thực rất lợi hại. Diệp Tinh từ chối cho ý kiến nói ra. Bất quá ta trường thương lợi hại hơn, ngươi có muốn hay không lánh giáo một chút? Trường thương? Hồng Hồng sửng sốt một chút, ngươi nào có cái gì trường thương a? Đồng dạng cổ võ nhất tộc nhân đi ra ngoài đều sẽ đeo vũ khí, hoặc là treo ở bên hông, hoặc là vác tại trên lưng, có dứt khoát cầm trong tay, số ít sử dụng binh khí mềm cũng sẽ giống Công Tôn Vô Lự làm như vậy thành đai lưng loại hình vật phẩm trang sức. Thế nhưng là Diệp Tinh trên người lại không có thứ gì, nhất định nói năng bậy bạ, nơi nào đến cái gì trường thương. Diệp Tinh nói ra, tại sao không có, ta có một thanh rất lợi hại trường thương, chỉ bất quá thu lại mà thôi, có cơ hội bày ra cho người xem. Hồng Hồng quái dị nhìn Diệp Tinh hai mắt, khi ánh mắt rơi xuống Diệp Tinh nửa người dưới một chỗ lúc, đột nhiên mặt đỏ lên. Ngươi quả nhiên là một đại lưu manh. Hung hăng trợn nhìn Diệp Tinh một chút, Hồng Hồng quệt mồm đi ra. Diệp Tinh vô ý thức chuyển động trên ngón giữa song long giới, có chút không rõ ràng cho lắm. Hán tử Huyền Phá Thiên Thương vốn là đặt ở song long giới ngay giữa, làm sao lại thành lưu manh? Thạch nhũ động không lâu lắm, trước sau bất quá là mấy trăm mét khoảng cách, mà đã mất đi tinh thạch cung cấp năng lượng những cái kia phổ thông thạch nhũ cũng lại không còn biến hóa. Bất quá, hiển nhiên động phủ này chủ nhân cũng không có chuẩn bị để bọn hắn thuận lợi đến điểm cuối, ở tại bọn hắn vừa mới bước ra thạch nhũ động thời điểm, một cái bóng tối lồng trùm lên đỉnh đầu bọn họ. Ai có thể tưởng tượng nơi này chỉ là một cái động phủ, phía trước cũng không cần nói, bây giờ chỗ này vậy mà trực tiếp xuất hiện một cái cỡ nhỏ thảo nguyên. Mà trên thảo nguyên, càng là cư trú rất nhiều quái dị sinh vật. Lúc này một đầu quái vật to lớn giờ phút này chính nhìn bọn hắn chằm chằm, nhìn hình thể, không chút nào tất so nhìn đằng trước đến bá dưới tiểu. Giống. Quái vật này tựa hồ là chưa từng nhìn thấy nhân, hoặc giả nói là thật lâu không nhìn thấy sinh vật hình người. Vừa nhìn thấy đám người, liền cấp tốc hướng về phía này chạy tới. Thẳng đến nó đến gần, tìm người kia mới nhìn rõ nó bộ dáng. Gia hỏa này thoạt nhìn giống như một đầu đỏ báo, trên đầu lại thêm một cái sừng, hơn nữa có 5 cái đuôi, đi vào trước mặt mọi người gầm nhẹ. Thanh âm phảng phất hai khối cự thạch va chạm vào nhau đồng dạng. Đây là vật gì? Mấy người nhìn lên trước mặt dị thú, tại cao mười mấy mét cự thú trước mặt, bọn hắn liền phảng phất như là kiến hôi. Cái kia thú nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, trong ánh mắt để lộ ra vẻ nghi hoặc. Công Tôn Vô Lự nhìn nó không vậy công kích ý nghĩ, nói khẽ, đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhìn nó muốn thế nào. Đám người cứ như vậy cùng quái vật này rằng co lấy. Chỉ chốc lát, Lưu Sợi Ngang Sợi Dọc đột nhiên mở miệng nói. Ta giống như tại nhà chúng ta một bản thượng cổ dị thú ghi chép bên trong thấy qua quái vật này, thứ này gọi tranh thú, chính là giữ tận tranh, yêu thích nhất dọa người, thích ăn bị sợ người chết. Nói như vậy lấy, sắc mặt hắn liền có chút tái nhợt đứng lên. Tuy nói hắn còn quá trẻ liền trở thành địa cấp cường giả, kinh lịch chiến đấu cũng không ít, thế nhưng là lần này tổng là đụng phải những đồ vật cổ quái này, cái gì bà dưới, cái gì tranh thú, đây đều là chút trong truyền thuyết thần thoại đồ vật à, mặc dù nói. Trước mắt tranh thú khả năng bọn chúng là không biết bao nhiêu đời con cháu, huyết mạch đã trải qua mỏng manh rất nhiều, thế nhưng là những cái này truyền thuyết trung sinh vật không phải sớm nên diệt tuyệt sao, tại sao lại ở chỗ này lại xuất hiện. Chương 251, tu luyện người muốn không sợ. Ngay tại Lưu Sợi Ngang Sợi Dọc biểu hiện ra bản thân sợ hãi cùng khẩn trương về sau, quái vật kia chậm rãi ngừng, con mắt nhìn thẳng Lưu Sợi Ngang Sợi Dọc, Lưu Sợi Ngang Sợi Dọc chỉ cảm thấy bị con mắt này nhìn thấy về sau, trong lòng sợ hãi trong nháy mắt bị phóng đại. Cái kia trong ánh mắt giống như ẩn chứa càng nhiều người sợ hãi đồ vật. Trong lòng của hắn sợ hãi chậm rãi bị phóng xuất ra, trước mắt ra phát hiện mình từ nhỏ đến lớn sợ hãi qua tất cả mọi thứ. Chỉ cảm thấy thế giới đều tựa như biến kinh khủng rất nhiều. Lưu Sợi Ngang Sợi Dọc. Công Tôn Vô Lự phát hiện Lưu Sợi Ngang Sợi Dọc quái dị, cũng nhìn thấy tranh thú tựa hồ là đối với Lưu Sợi Ngang Sợi Dọc đặc biệt chiếu cố, lúc này nhíu nhíu mày. Đúng lúc này, không ai từng nghĩ tới, Diệp Tinh vậy mà đứng dậy, chắn Lưu Sợi Ngang Sợi Dọc trước mặt. Mặt đối trước mắt tranh thú, không sợ hãi chút nào quát, lan. Hắn như thế một cuống họng có thể đem tất cả dọa sợ. Đối diện đó là cái gì? Đó là tranh thú à, là bên trên cổ trong thần thoại hung thú. Hãy cùng bá tiếp theo dạng, một cước là có thể đem bọn hắn đập mạnh thành thịt nát chủ. Diệp Tinh vậy mà chạy lên để nó lan, đây không phải điên rồi sao? Nguyên lai tưởng rằng lần này sẽ chọc cho buồn bực đầu này thượng cổ hung thú, lại không nghĩ tới tại Diệp Tinh một tiếng này lần qua về sau, đầu này tranh thú cũng không có tức giận. Ngược lại đem ánh mắt rơi vào Diệp Tinh trên người. Chỉ thấy Diệp Tinh nhìn thẳng tranh thú, chậm rãi tới gần hắn, trong lòng không sợ hãi. Mắt thấy Diệp Tinh càng ngày càng gần, đầu này tranh thú phản mà lùi về sau lên, cuối cùng vậy mà xoay người một cái hướng nó đến phương hướng bỏ chạy. Nguyên lai, Diệp Tinh mặc dù đối với bá hạ không được hiểu, nhưng lại nghe qua tranh thú truyền thuyết tranh thú thích nhất sợ hãi, chỉ cần ngươi sợ hãi nó liền sẽ để ngươi sợ hơn, thế nhưng là ngươi nếu là trong lòng không sợ hãi, nó liền sẽ trái lại sợ hãi ngươi, hơn nữa, chính nó sợ hãi trình độ cũng sẽ tăng trưởng rất nhanh. Cho nên, như thế mất một lúc nó vậy mà trực tiếp bị Diệp Tinh bị hù chạy. Đám người thấy thế, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, truyền thuyết này bên trong thượng cổ hung thú lại bị Diệp Tinh bị hù chạy. Kỳ thật Diệp Tinh rõ ràng nhất, đây chỉ là tranh thú một cái tập tính mà thôi, nó chạy trốn cũng không có nghĩa là chính là yếu gà, nếu như lúc này có nhân không biết tốt xấu đuổi theo, vậy thì chờ chết thẳng đi. Lưu sợi ngang sợi dọc, ngươi không sao chứ? Ở nơi này đầu tranh thú chạy trốn về sau, mọi người mới phát hiện Lưu sợi ngang sợi dọc vậy mà đã hôn mê. Diệp Tinh thấy thế, trực tiếp tiến lên đá Lưu sợi ngang sợi dọc hai cước, này mới khiến Lưu sợi ngang sợi dọc chậm rãi chuyển tỉnh lại. Một người tu luyện người liền muốn không sợ, nếu không ngươi ở trên con đường này liền đi không xa. Diệp Tinh nhìn Lưu sợi ngang sợi dọc một chút, một người tu luyện người có thể bị dọa ngất đi, đây nếu là tại Thương Khung đại lục còn không bị nhân cười đến rụng răng. Thế nhưng là sư phụ ta từng nói qua, nói người tập võ muốn trong lòng có chỗ sợ dạng này mới sẽ không làm bậy. Lưu sợi ngang sợi dọc mở miệng nói, hắn cũng không phải phản bác Diệp Tinh, mà là sư phụ hắn xác thực nói lời như vậy, cùng Diệp Tinh bảo hoàn toàn tương phản. Hắn chính là bởi vì cảm thấy Diệp Tinh lời nói lại đạo lý, mà sư phụ nói chuyện lại không có sai, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Nhường ngươi có chỗ sợ không phải nhường ngươi có sợ hãi, mà là có chỗ kính sợ, ngươi kính sợ thiên địa, cho nên tu hành không quên tự nhiên. Ngươi kính sợ bản tâm cho nên tu hành thời điểm không quên sợ tâm, đây mới là tu hành chi sợ, mà một cái người tu hành nếu như đối với rất nhiều thứ đều e ngại lời nói, tu hành thời điểm không khỏi liền sẽ e ngại không tiến, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào tầm thường. Diệp Tinh đang nói lời này thời điểm ngay cả Trương Huyền đều ở nghe, bọn hắn Trương gia chủ tu luyện thể, cho nên về mặt tâm cảnh liền yếu hơn người khác, lúc này nghe Diệp Tinh giảng người tu hành chi kính sợ, không khỏi cũng có chút tán đồng. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lưu sợi ngang sợi dọc lúc này phi thường tán đồng Diệp Tinh lời nói, nhưng là đã mất đi người đáng tin cậy, không biết nói làm thế nào mới tốt. Lúc này, Công Tôn Vô Lự đứng dậy. Tư Đồ Đa, Trương Huyền, những người này ở trong hiện tại thuộc về ba người chúng ta nhân tu vi cao nhất, ta đề nghị từ ba người chúng ta nhân phân biệt đi dò xét mảnh thảo nguyên này, những người khác tại nghỉ ngơi tại chỗ khôi phục thể lực, mặc kệ ba người chúng ta nhân có hay không dò thăm tin tức, một lúc lâu sau về tới đây tập hợp. Có thể. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, Công Tôn Vô Lự đề nghị này rất công bằng, điều kiện tiên quyết là hắn thực sự là nghĩ như vậy. Trương Huyền nhìn qua tựa hồ có chút không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu. Không có cách nào Công Tôn Vô Lự đưa ra đề nghị này căn bản là làm cho không người nào có thể cự tuyệt, bởi vì nếu cự tuyệt, khẳng định liền sẽ trở thành chúng chú mục. Cứ như vậy, những người khác lưu tại nguyên chỗ, nghỉ ngơi khôi phục bản thân khí lực. Công Tôn Vô Lự cùng Trương Huyền còn có Diệp Tinh ba người phân ba phương hướng, bắt đầu liền đi sâu vào thảo nguyên. Nói là thảo nguyên, nhưng kỳ thật cái này một vùng cũng không tính lớn, phương viên bất quá hơn 10 dặm. Chỉ là chung quanh dị thú số lượng không ít, hơn nữa lãnh địa quan niệm đều mạnh phi thường, lại thêm bọn chúng thân thể lại so sánh lớn. Cho nên tranh đấu cũng so sánh tấp nập. Diệp Tinh đi một vòng lớn cũng không có thu hoạch gì, tính toán thời gian một chút không sai biệt lắm cũng phải có một giờ. Hắn mới vừa muốn trở về, phía trước không xa liền xảy ra hai cái dị thú tại tranh đấu. Hai người này đánh rất kịch liệt, đem chung quanh con đường đều phong kín. Diệp Tinh không thể không tại nguyên chỗ chờ đợi bọn chúng kết thúc chiến đấu. Cái này hai con dị thú, trong đó một đầu hình dạng giống như một con heo rừng, tuy nhiên lại có thể đứng thẳng lên. Cũng không có móng heo, ngược lại là mọc ra thật dài móng vuốt, một đôi cự chảo vô cùng sắc bén, phảng phất 10 cây trường đao. Bên kia dị thú liền có vẻ hơi bình thường, mặc dù muốn lớn hơn một chút, thế nhưng là rõ ràng chính là một cái viên hầu, hơn nữa cánh tay nhìn qua rất ngắn, chỉ có thể coi là ngắn cánh tay vượn. Cái này vượn tay dài Diệp Tinh đến là gặp qua, ngắn cánh tay vượn thật đúng là lần đầu gặp phải. Cái này ngắn cánh tay vượn công kích cũng có chút giật gấu và vai, ngoại trừ nằm đấm, móng vuốt không cách nào cùng cái kia lợn rừng giống như quái vật so sánh với. Chỉ có thể dựa vào đùa nghịch tiện chiêu, nó không thời điểm lui, thân thể bên cạnh có cái gì liền dùng cái gì, các loại lạn chiêu các loại dùng, căn bản không quan tâm vấn đề mặt mũi. Đương nhiên, nó là quái vật cũng không có cái gì mặt mũi có thể nói. Bất quá dù cho nó lợi dụng bên người tất cả khả năng lợi dụng tài nguyên, thế nhưng là cả hai ở giữa sức chiến đấu chênh lệch thực sự quá lớn, mặc dù cái kia lợn rừng quái vật cũng có thụ thương, nhưng rõ ràng nhất so với cái này ngắn cánh tay vượn nhẹ rất nhiều, rất nhanh cái này ngắn cánh tay vượn cũng có chút không chịu nổi. Trong miệng không ngừng phát sinh tiếng ai minh, mắt thấy là phải đổ vào cái kia lợn rừng giống như quái thú dưới vớt. Ở nơi này đúng lúc chỉ mảnh treo trông, Diệp Tinh xuất thủ. trong tay Tử Huyền Phá Thiên Thương phảng phất trường mâu một dạng bắn ra, xuyên thẳng quái thú kia sau lưng, quái thú phảng phất cảm nhận được đến từ sau lưng công kích, bước ra hướng về sau, chật lấy người, tránh thoát một thương này. Diệp Tinh tiến lên tiếp được bản thân trường thương, ngăn tại ngắn cánh tay vượn trước người, hét lớn một tiếng. Quái thú kia cảm nhận được đến từ hắn trên người áp lực. Bốn phía quan sát, tiếp lấy hét lớn một tiếng, giống như muốn dựa vào một tay sẽ Diệp Tinh dọa cho lui. Bất quá Diệp Tinh cũng không ăn nó một bộ này. Ngược lại là lung lay trường thương trong tay của chính mình, quái vật kia nhìn một chút trường thương trong tay của hắn, tựa hồ là từ phía trên cảm nhận được uy hiếp. Lúc này trầm thấp thân thể, chậm rãi hướng lui về phía sau. Thẳng đến thối lui đến nó tự cho là khoảng cách an toàn về sau lúc này mới mãnh liệt xoay người một cái, hướng về sau hậu phương chạy tới. Chương 252, Ngụy Quân Tử. Diệp Tinh thấy thế có chút thở dài một hơi, đối diện với mấy cái này có linh trí quái thú cũng có một chút chỗ tốt, chính là bọn chúng quá thông minh, sẽ không như vậy ngốc nghếch liều mạng, nếu như cảm thấy không ổn liền sẽ chạy trốn. Bằng không thì lời nói, cương tài na con heo rừng giống như quái thú nếu là liều lĩnh liều mạng, Diệp Tinh có thể không cảm thấy mình có thể đánh được hắn. Dọa lui lợn rừng giống như quái vật về sau, Diệp Tinh đi vào cái kia ngắn cánh tay vượn trước người, thể nội linh lực có chút lưu chuyển, bắt đầu trợ giúp ngắn cánh tay vượn cầm máu. Ngắn cánh tay vượn kỳ quái nhìn lấy Diệp Tinh, trong miệng chi chi đều, hiển nhiên ra hỏa này cũng là có linh trí, biết rồi Diệp Tinh cứu mình, lúc này biểu thị cảm tạ. Cái này ngắn cánh tay vượn vốn là ở chỗ này, mà cái kia giống như là lợn rừng quái thú, là bị cái khác ra hỏa từ lãnh địa mình bên trong đuổi đi, thế là liền muốn cướp chiếm ngắn cánh tay vượn lãnh địa. Đối với Diệp Tinh ra tay giúp đỡ, ngắn cánh tay vượn phi thường cảm kích, thậm chí biểu thị bất luận Diệp Tinh có chuyện gì nó đều có thể giúp một tay. Diệp Tinh tự nhiên hướng nó nghe mảnh thảo nguyên này tình huống, hỏi nó nơi này có không có gì đặc biệt địa phương. Mặc dù ngắn cánh tay vượn không biết nói chuyện, thế nhưng là cái này cũng không có thể ảnh hưởng hai người bọn họ ở giữa giao lưu. Lúc này, ngắn cánh tay vượn ngẫm nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhẹ gật đầu, biểu thị hắn biết rồi, đồng thời nguyện ý mang Diệp Tinh đi chỗ đó. Đương nhiên Diệp Tinh không phải loại kia không nhân nghĩa nhân, nên tuân thủ sự tình hắn chắc là sẽ không lật lọng, cho nên tại trước khi lên đường, hắn vẫn là dựa theo ước định về tới chỗ tập hợp mới. Công Tôn Vô Lự cùng Trương Huyền lúc này đã trải qua đã trở về, xem ra cũng không có thu hoạch gì. Nhìn thấy Diệp Tinh vậy mà mang theo như thế một đầu cự thú trở về, tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Ở nơi này đầu ngắn cánh tay vượn dưới sự hướng dẫn, đám người bắt đầu ở trên thảo nguyên chẳng có mắt đi tới. Ngắn cánh tay vượn đi ngược lại là hài lòng, xem như khổ bọn hắn những người này. Tại cái này thảo nguyên bên trong đi tới đi qua. Thẳng đến mọi người kiên nhẫn cũng đã gần muốn bị trà sáng thời điểm. Nó rốt cục dừng lại, mà cách đó không xa, một tòa chân chính động phủ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nhìn thấy động phủ này, ngắn cánh tay vượn hướng về phía Diệp Tinh gầm nhẹ một tiếng, giống như ra hiệu lấy, để hắn đi vào. Chẳng lẽ cái này mới chính thức động phủ ở tại? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, phía trước động phủ mang cho bọn hắn nói không nên lời cảm giác khác thường. Cái này vào lúc này, ngắn cánh tay vượn túi người xuống, dùng nó tay trên mặt đất viết hai chữ. Truyền thừa. Đây là cổ thể chữ triện, bất quá niên đại giống như cũng không tính quá xa xưa, đã trải qua tiếp cận chữ phồn thể, cho nên mọi người tại đây đều có thể thấy rõ. Đây là một lần truyền thừa. Lấy Công Tôn Vô Lự trí tuệ tự nhiên là rất nhanh liền hiểu ngắn cánh tay vượn ý tứ, cái này trong động phủ có truyền thừa. Loại cơ duyên này từ xưa đến nay chính là người có đức chiếm lấy, tự nhiên là nhất có đức người mới có thể tiếp nhận. Công Tôn Vô Lự lời này nghe rất chói tai, cái gì gọi là có đức, như thế nào mới tính có đức? Công Tôn Vô Lự, ngươi là muốn độc chiếm động phủ này. Trương Huyền tự hỏi cũng là một cái bá đạo nhân, có thể là thế nào cũng không nghĩ ra Công Tôn Vô Lự cái này bình thường nhìn qua có chút quân tử phong tốc độ nhân sẽ vào lúc này nói ra lời như vậy. Truyền thừa chỉ có một phần, gọi thế nào ta độc chiếm. Không nghĩ tới hắn còn không có tiếp nhận truyền thừa tiểu lấy nơi này chủ nhân tự cư, giống như một chút chỗ tốt cũng không muốn phân cho người khác. Công Tôn Đại ca Ngô Tú Tú hơi kinh ngạc nhìn lấy Công Tôn Vô Lự. Cái này cùng nàng trong ấn tượng cái kia mặc dù thân thể nhìn qua có ghi ốm yếu, nhưng lại phong độ nhẹ nhàng Công Tôn công tử hoàn toàn không giống. Công Tôn Vô Lự, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này, thiệt thòi ta ra Tú Tú tỷ như thế thích ngươi, thậm chí không nghe được người khác nói ngươi nửa câu nói xấu, còn tới chỗ giữ gìn ngươi. Hồng hồng khẽ hừ một tiếng, sẽ đang chuẩn bị tiến lên Ngô Tú Tú kéo lại. Nhìn Công Tôn Vô Lự bộ dáng bây giờ rõ ràng là không có ý định tuân thủ trước đó bọn hắn mấy gia tộc lớn ước định. Dự định muốn đem toàn bộ động phủ chiếm thành của mình. Gia hỏa này, sợ là cũng sớm đã dự định hảo muốn làm như vậy rồi, còn cùng hắn phí lời nói, chúng ta những người này một khối xuất thủ, chẳng lẽ còn không đánh lại một mình hắn sao? Gặp Công Tôn Vô Lự vậy mà thực sự là quyết tâm dự định độc chiếm động phủ này, Trương Huyền ngược lại âm thầm gọi tốt, không nghĩ tới tên này đã vậy còn quá không giữ được bình tĩnh, như bây giờ không thể nghi ngờ đã trải qua biến thành chúng chú mục, hắn Trương Huyền sao không nhân cơ hội này, liên thủ đám người xử lý Công Tôn Vô Lự. Tiến về phía trước một bước người, chết. Công Tôn Vô Lự lúc này đã trải qua hoàn toàn không thấy đám người lời nói, ở trước mặt mình hoạch xuất ra một đạo vết kiếm kia vừa vặn sẽ vào động phủ đường chặn lại. Xem ra, hắn là nhất định phải cùng mọi người là địch. Cái cũng khó trách, dù sao luận thực lực, Công Tôn Vô Lự tự mình nhân nơi này không ai có thể là đối thủ của hắn, mà đối mặt có khả năng xuất hiện truyền thừa, hắn nơi đó còn sẽ xem xét chuyện này sẽ không lên thăng đến gia tộc mâu thuẫn. Nếu hắn thu hoạch được thượng cổ đại năng truyền thừa, có gia tộc nào còn dám cùng hắn Công Tôn gia là địch? Công Tôn Vô Lự, không nói trước cái này trong động phủ có cái gì, mọi người cùng nhau trải qua gian khổ đi đến nơi đây, ngươi bây giờ muốn một người độc bá, nói qua đi không? Đúng lúc này Diệp Tinh đi ra, có thể tìm tới động phủ này, hắn tối thiểu có 9 tầng công lao, hiện tại cái này Công Tôn Vô Lự muốn độc bá động phủ này, người khác là thế nào nghĩ hắn mặc kệ, hắn Diệp Tinh là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Gặp Diệp Tinh từng bước một hướng cùng với chính mình đi tới, Công Tôn Vô Lự không khỏi nhíu mày. Những người này bên trong, hắn kiêng kỵ nhất chính là Diệp Tinh, hoặc có lẽ là hắn kiêng kỵ nhất là Diệp Tinh sau lưng ngắn cánh tay vượn. Bọn hắn mặc dù có thể thuận lợi tìm tới nơi này, đều là ngắn cánh tay vượn dẫn đường kết quả. Mà cái này ngắn cánh tay vượn sở dĩ sẽ dẫn đường, cũng là bởi vì Diệp Tinh cứu được nó, nếu như nó ra tay trợ giúp Diệp Tinh lời nói, liền sẽ biến phi thường khó giải quyết. Nhưng mà khiến Công Tôn Vô Lự không nghĩ tới là ngắn cánh tay vượn giống như cũng không có trợ giúp Diệp Tinh ý tứ, nó nhìn lấy Diệp Tinh tiến lên, ngược lại lui về sau hai bước. Công Tôn Vô Lự sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Động phủ này bên trong có truyền thừa, nghĩ phải thừa kế nhân nhất định phải dựa vào chính mình cố gắng, phụ thuộc người khác hỗ trợ là không thể nào được công nhận, cho nên ngắn cánh tay vượn là sẽ không xuất thủ trợ giúp Diệp Tinh, nếu như Diệp Tinh bởi vậy bị giết, cũng chỉ là hắn tạo hóa không đủ. Nghĩ vậy, Công Tôn Vô Lự ánh mắt lập tức phát sáng lên, chỉ cần ngắn cánh tay vượn không xuất thủ, hắn căn bản không sợ Diệp Tinh. Đã ngươi có ý kiến, vậy liền đi chết đi. Vừa nói, Công Tôn Vô Lự nhất kiếm đâm ra, nhuyễn kiếm trực chỉ Diệp Tinh yết hầu. Tư Đồ Đa. Nếu như đổi thành trước đó, Hồng Hồng trong lòng nhất định là muốn khuynh hướng Công Tôn Vô Lự, dù sao Công Tôn Vô Lự là tú tú tỷ thầm mến người trong lòng, hơn nữa phong độ nhẹ nhàng, khí chất hảo. Về phần cái này gọi Tư Đồ Đa ra chính là một cái đối với mỹ nhân cảm thấy hứng thú đồ lưu manh. Nhưng là bây giờ, Hồng Hồng trong lòng lại càng khuynh hướng tự xưng Tư Đồ Đa Diệp Tinh, bởi vì cái này Công Tôn Vô Lự nguyên lai là một điển hình ngụy quân tử, huống chi Diệp Tinh còn cứu được nàng. Chương 253, ăn trộm gà bất thành. Ngay tại Công Tôn Vô Lự một kiếm này đâm tới thời điểm, Diệp Tinh trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh vết dỉ pha tạp trường thương xuất hiện đồng thời liền hướng lấy Công Tôn Vô Lự cổ đâm tới. Một chiêu này nhìn như liều mạng, thực thì không phải vậy, bởi vì Diệp Tinh trường thương muốn so Công Tôn Vô Lự nhuyễn kiếm trường nhiều, hai người nếu như dùng đồng dạng chiêu số, trước chúng chiêu nhất định là Công Tôn Vô Lự. Cho nên mắt thấy Diệp Tinh một thương đâm tới, Công Tôn Vô Lự vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, khó khăn lắm tránh đi Diệp Tinh công kích. Hắn thực có một cây trường thương. Hồng Hồng kinh ngạc há to cái miệng nhỏ, nàng nguyên lai tưởng rằng trước đó Diệp Tinh nói đều là lưu manh lời nói, không nghĩ tới lại là thực. Thế nhưng là thanh thương này là thế nào đến? Làm sao lại cùng ảo thuật một dạng? Không chỉ là Hồng Hồng, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, không biết Diệp Tinh thanh thương này đến tột cùng là đến từ đâu. Công Tôn Vô Lự cũng có chút giật mình, nhưng càng nhiều lại là phẫn nộ. Nhuyễn kiếm lại một lần nữa đâm ra, vậy cơ hồ là phục chế phá diệt vũ trụ nhất kiếm xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Hơn nữa lần này chỉ từ khí thế nhìn qua liền so trước đó hắn cùng Trương Huyền lúc chiến đấu lúc mạnh hơn nhiều. Vẹn vẹn xuất kiếm vận may tức liền đè người không thở nổi. Trương Huyền cũng minh bạch, trước đó nhất kiếm bất quá là một lần uy hiếp, mà bây giờ, chỉ xem một kiếm này khí thế liền biết có bao nhiêu đáng sợ. Cái này Công Tôn Vô Lự chỉ sợ không vẹn vẹn là đánh liền địa cấp không địch thủ, sợ là tại cổ võ nhất tộc bên trong có thể để đạt được tên tiên thiên cao thủ cũng sẽ không là Công Tôn Vô Lự đối thủ. Cương đại như thế nhất kiếm, ở đây không vậy nhân tự tin có thể tiếp được. Nhuyễn kiếm phi thường chậm giống như liền mấy chục tuổi lao thái thái vung tốc độ cũng không sánh bằng. Thế nhưng là mỗi người đều giống như cảm giác được mình đã bị một kiếm này khóa được, hoàn toàn không vậy tránh né cơ hội. Mà hoàn toàn bị khí cơ khóa chặt lại Diệp Tinh là tựa như là sợ choáng váng một dạng cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn lấy một kiếm kia đối với mình đầu rơi xuống. Chết rồi. Cái này là chỗ có người trong lòng ý nghĩ. Hồng Hồng thậm chí kinh ngạc bưng kín mở ra cái miệng nhỏ nhắn, coi như nàng muốn cứu Diệp Tinh cũng không có bất kỳ biện pháp nào, Công Tôn Vô Lự một kiếm này khí thế khiến cho nàng căn bản là không nhúc nhích được. Keng. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, sẽ ở đó nhất kiếm muốn chém đến Diệp Tinh trên đầu thời điểm, Diệp Tinh cái này mới ra tay. Một thương nâng lên, Diệp Tinh cả người gión mũi chân, tựa như thiên ngoại phi tiên, đâm ra một thương, sáu đạo mũi thương cấp tốc ngưng tụ, cái này sáu đạo mũi thương bọc lấy một cỗ khủng bố sát ý cuốn tới. Những cái này sát ý nếu là đặt ở Thương Khung Đại Lục cũng không tính là gì, thậm chí là một cái giết người như ngóe trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể ngưng tụ ra, nhưng là thả ở địa cầu, đối mặt với cổ võ nhất tộc tu luyện giả liền lộ ra khủng bố như vậy. Sáu đạo mũi thương vòng quanh sát khí, trực tiếp liền hướng phía Công Tôn Vô Lự đâm tới. Công Tôn Vô Lự kiếm khí kia nhìn qua khủng bố vô cùng, nhưng Diệp Tinh trong lòng lại rõ ràng, Công Tôn Vô Lự kỳ thật chỉ bất quá học được chân chính một kiếm kia một chút ra lông, hoặc có lẽ là liền một chút ra lông cũng không tính là, hoàn toàn chính là một cái giống như cái thùng giống. Khủng bố sát ý cùng khí tức hủy diệt quấy hợp lại cùng nhau, chỉ một thoáng ép đám người lại có chút hô hấp khó khăn. Kiếm cùng thương chạm vào nhau, sáu đạo mũi thương bọc lấy sát khí toàn bộ đều đánh vào Công Tôn Vô Lự trên nhuyễn kiếm. Bang, bang, bang. Theo lý thuyết, Diệp Tinh bộ này huyền cấp thương kỹ căn bản ngăn cản không nổi Công Tôn Vô Lự một kiếm này, nhưng là đi qua Diệp Tinh cải tiến, có thể đem sát khí dung hội quán thông ở trong đó, tại tăng thêm Diệp Tinh hiện tại tu vi vốn liền cao hơn Công Tôn Vô Lự, một thương này tự nhiên muốn áp đảo Công Tôn Vô Lự một trên thân kiếm. Lăng lệ sát khí cùng khủng bố kiếm khí đánh vào nhau, lập tức sẽ Công Tôn Vô Lự chấn thối lui ra khỏi 5-6 bước, lại xem Diệp Tinh, hoành thương mà đứng, tựa như một pho tượng chiến thần. Công Tôn Vô Lự ổn định thân hình, một mặt kinh hãi nhìn lấy Diệp Tinh, hắn tự tin bạo dạn nhất kiếm vậy mà để Diệp Tinh một thương liền phá vỡ, hơn nữa còn là một người sáng suốt nên có thể nhìn ra được, vừa rồi giao phong rất rõ ràng là Diệp Tinh chiếm thượng phong. Đây là cái gì thương pháp, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đích thực quá đáng sợ. Mọi người đã chấn kinh không biết nên nói những gì, Trương Huyền càng là mồ hôi lạnh theo dưới cổ lưu. Lúc trước hắn còn ngày thật muốn uy hiếp Diệp Tinh, may mắn đối phương không vậy chấp nhặt với hắn, bằng không thì hắn hiện tại đầu đã sớm dọn nhà. Tiểu tử này rốt cuộc là tu vi gì? Tiên thiên sao? Vẫn là tại tiên thiên phía trên, đặt đến chân chính thiên cấp. Công Tôn Vô Lự đột nhiên phát hiện, hắn giống như nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Tinh thực lực, sớm biết Diệp Tinh mạnh như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không ở chỗ này trở mặt. Truyền thừa, ngươi nguyện ý muốn liền bản thân đi đoạn, ta không có hứng thú, nhưng nếu như ngươi dám lại ngăn cản ta tiến vào động phủ, định giết ngươi không tha. Nói xong câu đó, Diệp Tinh liền hướng lấy động phủ đi đến, ngắn cánh tay vượn cũng cùng lại phía sau hắn tiến vào. Đối với Diệp Tinh mà nói, hắn là thực đối với truyền thừa một chút hứng thú đều không có. Tu luyện giả tu đạo, giảng cứu là bản thân, mà truyền thừa liền cho rằng là ngươi phải thừa kế người khác đồ vật, coi như truyền thừa lại châu, không phải ngươi đồ mình, ngươi sở tu liền vĩnh viễn là người khác nói. Lưu lại mọi người thấy Công Tôn Vô Lự, lại một lần nữa lâm vào trong lúc giằng co. Đợi chút nữa mọi người cùng nhau động thủ, ta cũng không tin chúng ta vừa động thủ một cái còn không đối phó được hắn Công Tôn Vô Lự một người. Trương Huyền nhìn lấy Công Tôn Vô Lự, biểu hiện ra một bộ chính nghĩa bộ dáng, nếu có thể ở nơi này diệt trừ Công Tôn Vô Lự, đó là không còn gì tốt hơn. Các ngươi đều đi vào đi, truyền thừa nhất định là ta, cái khác, các ngươi có thể lấy. Công Tôn Vô Lự âm trầm gương mặt một cái, hắn bản muốn giết Diệp Tinh lập uy, lại không nghĩ rằng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hiện tại Trương Huyền lại muốn liên hợp mọi người tới ứng phó hắn, mà những người này nhìn thấy vừa mới hắn không địch lại Diệp Tinh một màn kia, nói không chừng thực cảm thấy có hy vọng, đến liên thủ ứng phó hắn. Công Tôn Vô Lự cũng không phải là sợ bọn họ, mà là một khi động thủ, khẳng định phải lãng phí không thiếu thời gian, hiện tại Diệp Tinh đã trải qua tiến vào, có trời mới biết bên trong ngoại trừ truyền thừa còn có cái gì bảo bối, cũng không thể để một người độc chiếm. Cho nên nói xong câu đó, Công Tôn Vô Lự liền quay người tiến vào động phủ. Diệp Tinh đối với truyền thừa không có hứng thú, đối với Công Tôn Vô Lự mà nói là không thể tốt hơn nữa, bằng không thì coi như hắn liều chết cũng muốn giết Diệp Tinh. Sự tình đến trình độ này đã không có vãn hồi khả năng, đã trải qua đắc tội cái này mấy gia tộc lớn, hắn nếu không thể kế thừa phần này truyền thừa, sau khi trở về căn bản là không có cách bằng giao. Nghe nói như thế, Trương Huyền lại không có bất kỳ cái gì cao hứng biểu lộ. Hắn lúc đầu muốn mượn cơ hội liên hợp đám người xử lý Công Tôn Vô Lự, dạng này truyền thừa chính là hắn, nhưng là bây giờ xem ra, cái này giống như là không thể nào. Lúc này, Diệp Tinh đã trải qua tiến vào động phủ, vừa ở vào cửa chính là một cái cự đại lò luyện đan này ba chân hai thai, chợt nhìn đi lên cực kỳ giống một cái đại đỉnh, chính diện điêu khắc là một cái thanh long, mà mặt sau điêu khắc là một đầu chín thiên loan phượng. Diệp Tinh mặc dù không luyện đan, nhưng cũng biết trước mắt lò luyện đan này là một cái bảo bối. Chương 254, truyền thừa hiện. Nhìn thấy bảo bối, há có không chiếm đạo lý. Lò luyện đan này hiện tại vô dụng, không có nghĩa là về sau vô dụng, về sau vô dụng, không có nghĩa là không thể cầm đổi một chút có dùng cái gì. Lúc này, Diệp Tinh đã đem lò luyện đan này thu vào song long giới bên trong. Lò luyện đan này mới vừa thu vào song long giới, đám người cũng lần lượt tiến vào động phủ. Đan lô lấy đi về sau, Diệp Tinh mới phát hiện tại đan lô đằng sau có mấy cái giá đỡ, trên kệ trưng bày không ít bình bình lọ lọ. Từng cái mảnh trên bình đều viết một cái tên, tại nó danh tự phía dưới thì là nó công hiệu. Phúc thọ đan, ăn vào một hạt có thể 10 năm thọ. Đây là tít ngoài rìa một loại đan dược, thế nhưng là cho dù là dạng này, đan dược này cũng đủ để chấn kinh ở đây tất cả mọi người, cho dù là Diệp Tinh khi nhìn đến dạng này đan dược thời điểm đều hơi kinh ngạc. Tu chân đại lục không phải là không có các loại tăng lên tuổi thọ đan dược phương thuốc, thế nhưng là những cái này phối phương phần lớn cần rất nhiều đã trải qua biến mất thượng cổ tiên dược. Mặc dù phương thuốc vẫn còn đang, tuy nhiên lại đồng đẳng với thất truyền. Mà cái này một bình đan dược, bên trong chính là 7749 khỏa, nếu như tụ tập đến trên người một người chỉ sợ cũng có thể làm cho một người sống trên 490 năm, lại cẩn thận xem tiếp đi, giờ mới hiểu được, nguyên lai mỗi người chỉ có thể phục dụng một khỏa, viên thứ hai liền sẽ không có tác dụng. Trúc cơ đan, có thể khiến phàm nhân trúc cơ, đi đến tiên lộ. Nhìn thấy cái này một bình đan dược, Diệp Tinh mới hoàn toàn kinh hãi, trúc cơ đan, nếu lợi hắn tu luyện tới luyện khí viên mãn, dựa vào trên địa cầu linh khí khẳng định 100% không cách nào trúc cơ, lúc này nếu có trúc cơ đan hỗ trợ lời nói không chừng sẽ làm ít công to. Thấy chung quanh người đã dục dịch, Diệp Tinh vung tay áo, sẽ phúc thọ đan cùng trúc cơ đan bình thuốc lập tức toàn bộ đều thu vào song long giới bên trong. Về phần trúc cơ đan một bên khác báo thai đan thì bị nhanh tay lẹ mắt Trương Huyền cướp được trong tay. Cái này báo thai đan, có thể cường hóa gân cốt, tăng lên cường độ, chính là Trương Huyền thậm chí là Trương gia cần có nhất đồ vật. Trừ cái này mấy loại đan dược, trên kệ còn có đại hoàn đan, tẩy thủy đan các loại mười mấy loại khác biệt đan dược, bất quá trừ cái này cái phúc thọ đan cùng trúc cơ đan bên ngoài, Diệp Tinh đối với những đan dược khác cũng không có hứng thú, còn lại đan dược tương đối mà nói có giá trị nhất chính là tẩy thủy đan. Diệp Tinh lúc đầu cũng nghĩ muốn lấy đi, có thể nhìn đến tẩy tủy đan bị Hồng Hồng cùng Ngô Tú Tú lấy đi, cũng liền thôi, ai để bọn hắn là thân thích đâu. Về phần Công Tôn Vô Lự, hắn cũng không có tới tranh đoạt những đan dược này, mà là đường kính đi động phủ chỗ sâu nhất, hắn mục tiêu chỉ có truyền thừa. Diệp Tinh cầm xong hắn muốn đan dược, cũng đi động phủ chỗ sâu, hắn đối với truyền thừa không có hứng thú, có thể ai nào biết cái này trong động phủ có thể hay không còn có cái khác bảo bối. Hơn nữa hắn sẽ không để cho Công Tôn Vô Lự dễ dàng như vậy liền kế thừa truyền thừa. Đi lên phía trước không bao xa, Diệp Tinh liền thấy Công Tôn Vô Lự, lúc này hắn đang ở một mặt si mê vớt ve một cái không ngừng tản ra lăng lệ hàn khí hộp kiếm. Kiếm kia trong hộp để lộ ra khắc nghiệt khí tức, để cả phòng đều có chút rét lạnh. Lúc này Trương Huyền cũng đi đến, cầm lấy một cây côn sắt, chợt một cầm lấy, vậy mà suýt nữa rơi trên mặt đất, bởi vậy liền đó có thể thấy được cái này côn sắt rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Ngay cả đã trải qua tấn thăng tiên thiên Trương Huyền đều có chút cầm không được. Diệp Tinh không có đi đoạt hai người này coi trọng đồ vật, ngược lại theo dõi trong động phủ treo một bức tranh. Cái này trên bức họa vẽ lấy là một người, một cái xinh đẹp đến làm cho người ngạt thở nữ nhân. Nữ nhân này cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, lộ ra mười phần đoan trang tú lệ, chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì bối cảnh, nàng biểu lộ giống như cười mà không phải cười, đẹp đến đủ để khiến nhân ngạt thở trên gương mặt, một đôi mắt sáng lạn như đầy sao. Phảng phất một cái nhăn mày một mắt đều dẫn động tới lòng người. Nữ nhân này chẳng lẽ là động phủ chủ nhân? Diệp Tinh ngẫm nghĩ một chút, rất nhanh liền bỏ ý nghĩ này, người bình thường người nào nhiều tự luyến, sẽ tại chính mình tu luyện địa phương treo bản thân chân dung, bất quá muốn nói tự luyến, tranh này giống bên trong người quả thật có tự luyến vô liếng, sợ là tuy đẹp nữ nhân ở trước mặt nàng đều sẽ cảm giác đến tự lấy làm xấu hổ đi. Nàng đẹp đã trải qua đã vượt ra phàm tục, thậm chí để Diệp Tinh cảm thấy có chút khó chịu. Vì sao lại có dạng này cảm giác đâu? Đồng dạng nữ nhân, nếu như dung mạo xinh đẹp, dáng người đặc biệt chính. Nam nhân gặp, nhất định sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nghĩ phải nhìn nhiều hai mắt, thậm chí sẽ huyễn tưởng đem ôm vào trong ngực, hảo hảo tùy ý yêu thương một phen. Nhưng nhìn đến trước mắt chân dung bên trong nữ tử lại sẽ không. Đó là một loại cảm giác thánh khiết, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhẫn, càng không thể có một tia không thuần ý nghĩ. Đang lúc Diệp Tinh nhìn chằm chằm bức họa này ý nghĩ kỳ quái thời điểm. Nguyên bản cũng không có bối cảnh hình ảnh đột nhiên dần dần biến ân đỏ lên, giống như là có máu từ mặt tường thẩm thấu ra một dạng, dần dần nhiễm đỏ bức tranh một dạng. Theo hình ảnh bị nhuộm thành đỏ thẫm, hình ảnh kia bên trong nữ nhân đột nhiên động. Theo nàng thân hình khẽ động, một cỗ cực mạnh áp lực từ trong bức họa tóe phát ra, ngay sau đó phô thiên cái địa ép rơi vào Diệp Tinh trên người, cái này cực đẹp nữ nhân ở trong bức tranh đột nhiên biến sinh động như thật, tựa như người thật, giống như là muốn tránh thoát trói buộc, từ trong bức họa tránh ra giống như. Lúc này, Diệp Tinh bị cực mạnh áp lực trói buộc, cả người không thể nhúc nhích, trên thân thể giống như là có một tòa núi cao đè ép xuống, tùy thời đều có thể đem hắn đè sập. Bức tranh bị chậm rãi nhuộm đỏ, mặc cho trong tranh nữ nhân dễ rủa như thế nào, cuối cùng vẫn là bị cái này một mảnh đỏ thấm nơi bao bọc. Ngay tại toàn bộ bức tranh toàn bộ đều biến thành đỏ thấm thời điểm, trên bức họa đột nhiên nhiều hơn mấy chữ bằng máu. Quyền 7, buồn đỏ. Diệp Tinh giật mình, lập tức giống như là từ bức tranh trong ý cảnh đi tới giống như, trong thoáng chốc phát hiện mình như cũ đứng tại chỗ, bức tranh vẫn là ban đầu bức tranh, cuốn chúng nữ nhân vẫn như cũ đẹp không gì sánh được, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Diệp Tinh. Thứ này, có đủ tà tính. Diệp Tinh tiến lên, trực tiếp sẽ bức tranh hái xuống, ném vào hắn song long giới bên trong. Lúc này, Công Tôn Vô Lự cùng Trương Huyền cũng đem bọn hắn phải xem thượng vũ khí lấy được bên người. Cùng lúc đó, ba người ánh mắt cơ hồ trong cùng một lúc rơi xuống động phủ chỗ sâu một gian tĩnh thất bên trong. Trong tĩnh thất bồ đoàn bên cạnh lặng lặng để đó một khối lớn cỡ bàn tay lệnh bài. Diệp Tinh ba người đồng thời bị lệnh bài kia hấp dẫn. Truyền thừa. Công Tôn Vô Lự từ tiến nhập động phủ về sau cũng cảm giác được điểm này, chỉ cần có được vật này có thể có được động phủ này truyền thừa, liền có thể trở thành hiện đại thế giới đại năng, cầm giữ có vô cùng lực lượng, vô tận thọ nguyên. Mà Trương Huyền thì là thấy được cái kia trên lệnh bài vẽ lấy một cái Phật đà, cái kia Phật đà một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, tựa hồ tại trong miệng hô lên thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Xem xét lệnh bài này, liền biết tuyệt đối là không tầm thường đồ vật, tại Phật giáo trong truyền thuyết, nói qua câu nói này chỉ có Thích Ca Mâu Ni, truyền thuyết tại thả tôn sinh ra lúc, hướng tứ phương đứng hàng thứ bảy bước, nâng tay phải mà hát vịnh chi kệ câu, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nay tư mà vãng sinh phân đã hết. Chương 255 xuất độc phủ. Ngoại trừ thả tôn truyền thuyết bên ngoài, cái này cái dấu hiệu đối với Trương Huyền mà nói cũng không xa lạ gì, bởi vì nhà bọn họ thì có cùng loại lệnh bài, nhưng nghe nói chỉ là một cái sơn trại phẩm, chân chính lệnh bài nói lên ẩn giấu đi trong truyền thuyết kim cương bất hoại thần công cùng Như Lai thần trưởng. Đây cũng không phải là trong tiểu thuyết võ hiệp cái kia hai loại võ công, mà là trong truyền thuyết, thả tôn đang tu hành bên trong lĩnh ngộ, cái trước có thể luyện thành bất tử bất diệt Phật đà thân, cái sau có thể phá vỡ khô lập hủ. Trong nháy mắt che trời, Trương gia tiên tổ chính là chiếm được một tia có quan hệ kim cương bất hoại thần công truyền thừa, mới sáng lập Trương gia, để Trương gia tại cổ võ giới đứng lặng nhiều năm mà không ngược lại. Kim cương bất hoại thần công. Trương Huyền trong mắt mang theo một tia mê mang, hướng về kia lệnh bài phương hướng vọt tới. Lúc này trong đầu hắn không còn có cái gì nữa, cũng không quan tâm cái gì Công Tôn Vô Lự. Thậm chí ngay cả sinh tử đều không để ở trong lòng. Một lòng theo đuổi là phía kia lệnh bài. Bên trong có được kim cương bất hoại thần công cùng Như Lai thần trưởng lệnh bài. Công Tôn Vô Kỵ cùng Trương Huyền hai người gần như đồng thời hướng về kia lệnh bài vọt tới. Hai người cơ hồ là tại đồng thời đạt tới, một người bắt được lệnh bài kia một góc. Vung ra. Công Tôn Vô Lự thanh âm trầm giọng nói. Cái này truyền thừa lệnh bài cùng ta Trương gia kim cương bất hoại thần công có chỗ quan hệ, ngươi nếu là sẽ tấm lệnh bài này nhường cho ta, ta cam đoan chúng ta Trương gia sẽ đáp ứng các ngươi Công Tôn gia bất kỳ yêu cầu gì. Trương Huyền nắm lệnh bài, cũng không có buông ra ý tứ. Nếu không phải buông ra, chớ có trách ta kiếm không nhận người. Công Tôn Vô Lự quát to một tiếng, bảo kiếm trong tay đồng thời tản ra khí tức khủng bố. Đã các ngươi nghĩ như vậy muốn khối này truyền thừa lệnh bài, ta xem không bằng một người một nửa thế nào. Lúc này Diệp Tinh đột nhiên lao đến, hắn mặc dù đối với truyền thừa không có hứng thú, nhưng không có nghĩa là cứ như vậy ngoan ngoãn nhìn lấy bọn hắn kế thừa truyền thừa, hai người kia vô luận là ai kế thừa truyền thừa. Sợ là bọn hắn những cái này còn lại nhân ai cũng đi ra không được, lấy đến trong tay đan dược và bà bối, còn không toàn bộ đến phương ra. Diệp Tinh tay cầm trường thương, nhảy lên một cái, trực tiếp liền muốn sẽ tấm lệnh bài này đập thành hai nửa, thế nhưng là thành trường thương kia còn chưa rơi xuống thời điểm, liền bị một cái đại thủ cho tiếp nhận. Không đặc biệt nhân, chính là vẫn luôn đi theo Diệp Tinh sau lưng cái kia ngắn cánh tay vượn. Chỉ thấy cái kia ngắn cánh tay vượn tiến lên một thanh liền đem lệnh bài kia đoạt đi. Công Tôn Vô Lự nhìn lấy cái kia ngắn cánh tay vượn, kiếm trong tay hộp có chút khẽ đều. Đem lệnh bài cho ta, nếu không, giết ngươi. Hắn không có nói đùa, câu nói này nói xong, kiếm trong tay trong hộp, một thanh trường kiếm đã trải qua chậm rãi xuất hiện. Cảm nhận được như thế thấu xương kiếm khí, ngắn cánh tay vượn thấp giọng gào thét một tiếng, đồng nhiên một quyển sẽ động phủ lập ra, sau đó đem lệnh bài kia hướng về nơi xa ném đi. Công Tôn Vô Lự cấp tốc đuổi theo, Trương Huyền cũng đuổi theo. Diệp Tinh cũng phải lên đi. Nhưng ở hướng phía trước thời điểm, bị ngắn cánh tay vượn ngăn cản. Ngươi không hy vọng ta hủy đi truyền thừa sao? Diệp Tinh nhìn lấy ngắn cánh tay vượn hỏi. Nhưng là bọn họ ở trong nếu có nhân kế thừa truyền thừa, sợ là chúng ta những người này ai cũng đi không nổi. Ngắn cánh tay vượn không nói gì, mà là mang theo Diệp Tinh ra tinh thất, chỉ trước đó Diệp Tinh lấy xuống bức họa kia địa phương. Chẳng biết lúc nào, bức tường kia trên mặt vậy mà xuất hiện một loạt chữ bằng máu. Nếu thiên đạo lấy ngươi làm quân cờ, tu hành bản sự không công, thế nào? Nếu nhân sinh bất quá là rào, tu tiên nói cũng thoát không ra cái này rào, thế nào? Nếu Phật ma bất quá là một thể, Phật chính là ma, ma chính là Phật, thế nào? Diệp Tinh nhìn lấy câu này câu chữ bằng máu, không khỏi trầm mặc. Âm mưu luận tu hành, tu đến cuối cùng phát hiện mình bất quá là một con cờ, loại quan niệm này tại Thương Khung Đại Lục thì có. Mỗi người đều lấy tránh thoát thiên địa trói buộc, thành chân chính tiêu giao tự tại vi mục, thế nhưng là truy tìm đến cuối cùng lại phát hiện, cái gọi là tiêu giao, cái gọi là tự tại, bất quá là mặt khác trói buộc thêm tại thân mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi nhảy ra bàn cờ, lại tiến nhập một loại khác bàn cờ. Kỳ thật cái gọi là đánh cờ nhân liền là chính ngươi tâm. Quân cờ lại như thế nào, liền xem như quân cờ, cũng là ta con cờ này. Giữ vững được bản ngã, là đánh cờ người vẫn là quân cờ thì thế nào? Giao nơi nào đều có, nếu không cách nào thoát đi, trở thành rào. Ma Phật bản vị một thể thì sao, là ma là Phật thì sao, bất luận tu hành đến khi nào, bất luận ta là ma vẫn là Phật, xét đến cùng, ta chính là ta. Diệp Tinh trả lời xong vách tường chữ bằng máu bên trên vấn đề, đột nhiên, toàn bộ trong động phủ lại một lần nữa phong vân biến sắc. Diệp Tinh lại một lần nữa mở mắt ra đã phát hiện bản thân xuất hiện ở ngoài động phủ, không chỉ là hắn, tất cả mọi người bị rời đi ra. Nếu như không phải mỗi cá nhân trên người đều tồn tại một bộ phận từ trong động phủ đạt được bảo vật, chỉ sợ bọn họ đều sẽ coi là, trước đó bọn hắn tiến vào cái kia động phủ chỉ là một giấc mộng mà thôi. Công Tôn Vô Lự đâu? Trương Huyền cũng không đi ra. Khi mọi người kịp phản ứng lúc đợi, phát hiện Công Tôn Vô Lự cùng Trương Huyền đều không thấy. Mà một mực đi theo Diệp Tinh sau lưng đầu kia ngắn cánh tay vượn cũng không thấy. Chỉ có Diệp Tinh minh bạch, Công Tôn Vô Lự cùng Trương Huyền lúc này hẳn là còn trong động phủ tranh đoạt truyền thừa, sợ là hai cái này cuối cùng một mực có cái có thể đi tới. Ngắn cánh tay vượn sợ hắn hủy truyền thừa, lại cảm thấy hắn nói có đạo lý, cho nên liền nghĩ biện pháp trước đem tất cả mọi người truyền tống đi ra. Ta phải đi, cái này ba khỏa phúc thọ đan các người một khỏa, nàng ngày hữu duyên, chúng ta gặp lại. Diệp Tinh từ bình đan dược bên trong lấy ra ba khỏa phúc thọ đan đưa cho Ngô Tú Tú các nàng đâu, mặc dù cùng một người khác không vậy nói mấy câu, nhưng nếu là Ngô gia nhân, cái kia chính là thân thích, Diệp Tinh cũng sẽ không keo kiệt. Ta đây có tẩy tủy đan ăn phúc thọ đan có thể tăng thọ 10 năm, bất kể là ai chiếm được khẳng định đều cao hứng phi thường, Diệp Tinh lập tức thì cho các nàng ba khỏa, mấy người tự nhiên là 10 phần cảm kích, lập tức cũng dự định phân Diệp Tinh mấy khỏa tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan ta có, các ngươi giữ lại liền tốt. Nhớ kỹ, nơi đây không nên ở lâu, cái kia Trương Huyền cùng Công Tôn Vô Lự hiện tại hẳn là trong động phủ tranh đoạt truyền thừa, hai người kia mặc kệ ai kế thừa truyền thừa, đợi sẽ ra ngoài, sợ là trên người bọn họ cái gì cũng sẽ không gánh nổi, cho nên ta khuyên các ngươi tốt nhất sớm làm rời đi. Diệp Tinh không có cần mấy người bọn hắn tẩy tủy đan, hắn song long giới bên trong bây giờ còn có một ao lưu hình linh nước bọc đây, thứ này hiệu quả so tẩy tủy đan cần phải thật nhiều. Tư Đồ Đa, lần này cảm ơn ngươi. Còn có trước đó ta đối với ngươi hiểu lầm cảm thấy thật có lỗi. Hồng Hồng thuộc về loại kia tính cách ngay thẳng nữ sinh, lúc sắp đi cố ý cùng Diệp Tinh nói xin lỗi. Diệp Tinh kỳ thật rất muốn cùng bọn hắn nhận nhau, sau đó cùng các nàng cùng đi Ngô gia nhìn xem mẫu thân, có thể cuối cùng vẫn là nhịn được, năm đó sự tình còn cần điều tra, Diệp Tinh không muốn cứ như vậy mạo muội trở về, để tránh đánh rắn động cỏ. Đặc biệt là lần này cùng những cái này cổ võ nhất tộc nội môn tiếp xúc về sau. Những người này tu vi so với những cái kia ngoại môn cường đại thực sự quá nhiều, Diệp Tinh còn không tự đại đến lấy hắn hiện tại tu vi liền có thể quét ngang một cái cổ võ gia tộc. Chương 256, Mít Cồn. Diệp Tinh chuyến đi này chính là gần nửa tháng, sau khi về đến nhà đã là nửa tháng sau sự tình, lúc này các đại viện trường học triều sinh đều đã định xuống dưới, Diệp Tinh, Đường Viên còn có Chu Tịnh đều thuận lợi bị Đông Hoa Đại học nhập lấy, tiếp xuống chỉ cần chờ nhập lấy thư thông báo hệ thống tin nhắn qua làm cho. Sau khi về nhà Diệp Tinh lấy ra ba hạt phúc thọ đan cho người nhà, nhưng lại chưa nói cho bọn hắn biết đây là cái gì, chỉ nói là đây là mới nhất nghiên cứu phát minh tươi mát khẩu khí hạt đường, dù sao coi như nói, các nàng cũng sẽ không tin tưởng đi. Phúc thọ đan bản liền mang theo một mùi thơm, cửa vào sau càng là hương khí bốn phía, Diệp Tinh nói như vậy, Phương Như cùng Phương Vũ Hàm liền không có hỏi nhiều, đến lúc đó Diệp Thanh Sơn, thân là cổ võ nhất tộc nhân, tự nhiên biết rồi đây là phúc thọ đan. Thế là tự mình hỏi thăm Diệp Tinh thuốc này là đến từ đâu. Hiện tại, Diệp Thanh Sơn bệnh đã trải qua khỏi rồi, Diệp Tinh cũng không cần đang giấu giếm, lập tức đem hắn gia nhập Lặn Long đại đội, cùng lần này chấp hành nhiệm vụ sự tình nói cho Diệp Thanh Sơn, cũng tỉ mỉ hỏi thăm năm đó Diệp gia đến tột cùng xảy ra biến cố gì. Diệp Thanh Sơn liền thở dài mấy lần khí, năm đó sự tình Diệp Tinh biết rồi cũng không nhiều, hắn nguyên bản cũng không muốn để Diệp Tinh biết rồi, chỉ muốn Diệp Tinh có thể ở thế tục bên trong làm một cái khoái hoạt người bình thường, nhưng là bây giờ xem ra, là lòng cuối cùng cũng phải bay lên, có một số việc cũng nên để Diệp Tinh biết rồi rõ ràng. Diệp Thanh Sơn là chủ nhà họ Diệp Diệp Long con trai thứ 5, từ tiểu thiên phú dị bẩm, rất được Diệp Long yêu thích, tuổi gần 15 tuổi liền hoành động toàn bộ cổ võ gia tộc, 22 lúc tuổi cưới cổ võ gia tộc đệ nhất mỹ nữ, Nô Gia Thiên Kim Ngô Ánh Nguyệt làm vợ, 2 năm sau ngày thường một con, đặt tên là Diệp Tinh. Diệp Tinh lúc sinh ra đời đợi, đã từng phát sinh qua thiên địa dị tượng, cổ võ nhất tộc bên trong nổi danh nhất thần toán tử đến chúc mừng thời điểm ngay trước tất cả mọi người đối mặt Diệp Long nói, kẻ này chính là thiên quyến chi tử, có thể bảo vệ gia tộc 500 năm hương thịnh. Diệp Long trưởng tử Diệp Thanh Tùng từ nhỏ ghen ghét Diệp Thanh Sơn, Diệp Tinh sau khi sinh, Diệp Thanh Tùng phần này ghen ghét càng là lên tới đỉnh điểm, hắn biết rồi lao gia tử 10 phần ưa thích chính mình cái này tiểu nhi tử, lại thêm Diệp Tinh duyên cớ, sợ lao gia tử sẽ vị trí gia chủ truyền cho Diệp Thanh Sơn. Vì vậy cấu kết ngoại gia tộc ám hại Diệp Thanh Sơn. Diệp Thanh Sơn bị hại về sau, đã mất đi một thân tu vi, lại thân thể sẽ so với thường nhân già yếu càng nhanh. Xảy ra chuyện về sau, Nô Gia bỏ đá xuống giếng, đến cướp đoạt Diệp Tinh. Diệp Thanh Sơn sợ bản thân sau khi chết không ai có thể bảo hộ Diệp Tinh, liền dẫn hắn chạy trốn tới thế tục thế giới. Diệp Tinh nghe xong Diệp Thanh Sơn cặn kẽ tự thuật xong năm đó sự tình, áp chế trong lòng hỏa khí hỏi, Nô Gia nhân quả nhiên có tham dự năm đó sự tình, cái kia mẫu thân của ta đâu? Diệp Thanh Sơn thở dài một hơi nói, sau đó, mẫu thân ngươi liền bị Ngô Gia nhân đón đi, hiện tại hẳn là còn bị giam lỏng tại Ngô Gia, bất quá mẫu thân ngươi dù sao cũng là Ngô Gia nhân, bọn hắn hẳn là sẽ không đối với mẫu thân ngươi thế nào. Cha, đã như vậy, năm đó ngài bị hại về sau, vì cái gì không có đi tìm Gia Gia, chuyện lớn như vậy tình, chẳng lẽ Gia Gia không biết sao? Diệp Tinh có chút không hiểu, dựa theo Diệp Thanh Sơn nói, Gia Gia từ nhỏ liền đau yêu cha con bọn họ, nếu như đi tìm Gia Gia lời nói, Gia Gia nhất định sẽ vì bọn họ chủ trì công đạo. Diệp Thanh Sơn lắc đầu nói, Gia Gia ngươi mặc dù đau yêu cha con chúng ta, nhưng hắn dù sao cũng là nhất gia chi chủ, ta bị hại sự tình coi như ta biết là đại ca cấu kết ngoại nhân làm, nhưng lại căn bản không có chứng cứ, nói miệng không bằng chứng liền chỉ có thể coi là ước đoán, hơn nữa lúc ấy tình huống ta nếu trở lại Diệp Gia sợ là sẽ phải chính giữa ta đại ca nguyên bộ, mất đi tu vi ta, căn bản không bảo vệ được ngươi và mẫu thân ngươi. Vậy ngài biết rồi, Diệp Thanh Tùng đều cấu kết nào ngoại nhân sao? Diệp Tinh hỏi. Nếu như ta suy đoán không sai, hẳn là Công Tôn gia cùng Lưu gia. Diệp Thanh Sơn nói ra, chuyện này hắn không có chứng cứ, cho nên chỉ có thể dựa vào suy đoán. Công Tôn gia Diệp Tinh cắn răng, nếu như hắn sớm một chút biết rồi chuyện này, trước đó tại hang cổ phủ thời điểm hắn liền sẽ không bỏ qua Công Tôn Vô Lự cùng Lưu Sợi Ngang Sợi Dọc mấy người kia. Cha, vậy ngài về sau có tính toán gì hay không? Diệp Tinh hỏi, hai người bọn họ phụ tử thù. Hắn nhất định tìm những người này đòi cái công đạo trở về. Chờ ta tu vi khôi phục về sau, ta dự định đi một chuyến Ngô gia, chỉ là... Diệp Thanh Sơn chỉ mới nói nửa câu, nhưng Diệp Tinh cũng hiểu được ý hắn. Nếu Diệp Thanh Sơn khôi phục tu vi, chẳng khác nào có năng lực tự vệ, hắn nghĩ lại đi Ngô gia nhìn một chút, nhìn xem Diệp Tinh mẫu thân sinh sống có được hay không, nhưng lại như thế này đem Phương Như đưa ở chỗ nào. Cha, ta cảm thấy ngài hẳn là tìm phù hợp cơ hội đem chúng ta sự tình nói cho mẹ. Bằng không thì đây đối với mẹ mà nói quá không công bằng, nếu như ngài không mở miệng được, vậy thì do ta đi nói. Nhiều năm như vậy, mẹ đối với chúng ta tình cảm ngài là rõ ràng nhất, chúng ta không nên gạt mẹ, nàng có quyền biết nói chúng ta sự tình. Diệp Tinh biết rồi Diệp Thanh Sơn khó xử chỗ, nhưng tình cảm loại sự tình này, dù là hắn là Diệp Thanh Sơn Diệp Nhi cũng không có cách nào, không có tư cách tham gia tiền đến. Diệp Thanh Sơn nhẹ gật đầu nói ra, ngươi nói đúng, như nàng có quyền biết rồi. Ta sẽ tìm một cơ hội chính miệng nói cho nàng. Hai cha con kể đầu gối nói chuyện lâu hồi lâu, Diệp Tinh đem rất nhiều chuyện đều nói cho Diệp Thanh Sơn, bao quát Bách Thảo Dưỡng Sinh công ty cùng Tinh Huy Bảo An công ty sự tình. Bây giờ Diệp Thanh Sơn thân thể đã trải qua bình phục, Diệp Tinh liền không có cái gì thật lo lắng cho, cha con bọn họ cũng không cần thiết tại trốn đông trốn tây trải qua mai danh nhận tích sinh hoạt. Ban đêm, Diệp Tinh từ song long giới bên trong lấy ra điện thoại, nghĩ đến cho Hàn Tuyết gọi điện thoại báo bình an. Không nghĩ tới mới vừa lấy ra, liên tiếp thông tín hiệu, lập tức nhận được hơn 50 đầu miss cổn tin nhắn nhắc nhở. Diệp Tinh lật nhìn qua, phát hiện cái này chừng 50 đầu miss cổn, trong đó một cái là Tống Mang Cẩm, hai đầu là Chu Tịnh, hai đầu là Đường Viên, còn lại hơn 40 đầu toàn bộ đều là Chu Hàm Nhụy đánh tới. Diệp Tinh giật nảy mình, Chu Tịnh cùng Đường Viên cái kia mấy đầu điện thoại hẳn là tìm hắn đi ra chơi, về phần Tống Mang Cẩm cũng được nên cũng không có chuyện gì, bằng không thì hắn hồi đến như vậy lâu. Tỷ tỷ đã sớm nói cho hắn biết. Còn lại hơn 40 điện thoại đều là Chu Hàm Nhụy đánh tới, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến lấy, Diệp Tinh vội vàng trở về gọi Chu Hàm Nhụy điện thoại. Điện thoại suy nghĩ kỹ nhiều tiếng mới kết nối, bên kia truyền đến Chu Hàm Nhụy mơ mơ màng màng thanh âm, nghe thanh âm, hẳn là tại là đi ngủ, bị chuông điện thoại đánh thức. Hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra về sau, Diệp Tinh lúc này mới thở dài một hơi. Tình cảm là Diệp Tinh kiểm tra lên đại học, Chu Hàm Nhụy muốn giúp hắn chúc mừng một chút, thế nhưng là đánh Diệp Tinh điện thoại đều cũng đánh không thông, tưởng rằng chuyện gì xảy ra, nguyên bản Chu Hàm Nhụy dự định đi Diệp Tinh ra nhìn xem, nhưng lại cảm giác đến như thế đi có chút đường đột, cho nên liền hỏi trước đường viên không có tìm được Diệp Tinh, liền cho Tống Man Cẩm gọi một cú điện thoại, Tống Man Cẩm tìm Phương Vũ Hàm biết một chút tình huống, thế mới biết Diệp Tinh. Ra cửa, lúc đi không mang sạc tin, điện thoại hẳn là hết điện mới có thể như vậy. Chương 257, vì là tên ngươi ai vương tọa tăng thêm. Cảm tạ tên ngươi ai vương tọa 2 vạn thư tệ ủng hộ, tăng thêm 1 chương. Cùng Chu Hàm Nhụy hẹn xong hôm nay tại cùng nhau ăn cơm, Diệp Tinh vốn định mang theo Chu Hàm Nhụy ở bên ngoài ăn, có thể Chu Hàm Nhụy lại khăng khăng phải ở nhà làm cho Diệp Tinh ăn, cho nên hai người hẹn xong này lại cùng một chỗ đi ra mua thức ăn. Nhị nhị, chúng ta không phải muốn đi mua thức ăn sao? Diệp Tinh vốn cho là muốn đi chợ bán thức ăn, không nghĩ tới lại bị Chu Hàm Nhụy dẫn tới một nhà cửa chợ. Hoài Hải Lục chân đường, nhìn danh tự cùng mặt tiền cổ kính trang trí, đến giống như là một nhà bán truyền thống tiệm thủ công nghệ trải. Đúng vậy a, chính là nhà này. Chu Hàm Nhụy nhẹ gật đầu. Một vào trong điếm, Diệp Tinh thế mới biết, nơi này thực sự là bán đồ ăn cửa hàng, hơn nữa chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Nơi này không chỉ có bán ra các loại nguyên liệu nấu ăn, thậm chí còn có các loại sinh tươi loại thực phẩm cùng rượu đồ uống. Không chỉ có là như thế, những nguyên liệu nấu ăn này cùng sinh tươi phân loại sự tinh tế làm cho người kinh ngạc, thậm chí còn có làm ra phân loại, đương nhiên, giá tiền so với bên ngoài cũng là tuyệt đối cao không ít. Nơi này đồ ăn, giá cả có chút không hợp thói thường. Diệp Tinh dùng thần thức quét một vòng, phát hiện nơi này một đồ ăn trên cơ bản không vậy tiện nghi, nói thí dụ như cà tím, bên ngoài 1.000 khắc không sai biệt lắm bán 3 khối tiền tả hữu, nơi này vậy mà bán 15. Bên ngoài bây giờ những nguyên liệu nấu ăn kia đại đa số đều có hóa học lưu lại, hơn nữa rất nhiều đều là biến đổi gen thực phẩm, tính an toàn cũng không thể cam đoan. Chúng ta Lục Chân Đường bán nguyên liệu nấu ăn đều là cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn, không chỉ có an toàn có thể cho ngài yên tâm sử dụng, hơn nữa cảm giác cũng so đại đa số nguyên liệu nấu ăn tốt hơn rất nhiều. Tựa hồ là nghe được Diệp Tinh lời nói, cách đó không xa một nữ nhân đi tới nói ra, nhìn nàng ngược bài, là nơi này quản lý. Lưu tỷ, hôm nay ngươi ở đây trong tiệm A. Chu Hàm Nhụy mỉm cười, hướng về phía nữ nhân lên tiếng chào, hiển nhiên hai người là quen biết. Đúng nha Văn Kiện Nhụy, ngươi có mấy ngày này không có tới chúng ta cái này, vị này là bị Chu Hàm Nhụy gọi Lưu tỷ nữ nhân đánh giá Diệp Tinh hai mắt, Chu Hàm Nhụy thường xuyên đến nơi này, có thể nói là bọn hắn Lục Chân Đường khách quen cũ, thế nhưng là mỗi lần tới đều là tự mình một người, hôm nay đột nhiên mang một cái nam nhân tới, hơn nữa hai người bộ dáng nhìn qua rất thân mật, lập tức liền đưa tới Lưu Mẫn lòng hiếu kỳ, bởi vì nàng cảm thấy Diệp Tinh có chút quen mặt. Có thể lập tức. Lại nghĩ không ra là ai. Giới thiệu một chút, đây là ta học sinh, năm nay cao thi trạng nguyên, Diệp Tinh. Chu Hàm Nhụy nói lời này thời điểm biểu lộ mang theo vài phần kiêu ngạo, thật giống như thu hoạch được cao thi trạng nguyên là chính nàng một dạng. Bị Chu Hàm Nhụy vừa nói như thế, Lưu Mẫn cái này mới phản ứng được. Nàng nói người này nhìn qua làm sao như thế quen mặt, đây không phải liền là năm nay cả nước khoa học tự nhiên cao thi trạng nguyên sao, trả hết qua ban tổ chức phỏng vấn. Đã biết Diệp Tinh thân phận về sau, Lưu Mẫn ngược lại càng tò mò hơn. Nàng biết rồi Chu Hàm Nhụy là lão sư, cũng có thể lý giải lão sư dạy dỗ một cái toàn bộ quốc trạng nguyên sự kích động kia cùng cao hứng tâm tình, nhưng khi lão sư cùng học sinh quan hệ cho dù tốt, cũng không trở thành nhìn qua thân mật như vậy đi, dù sao hai người số tuổi nhìn qua phảng phất, dạng này cùng một chỗ rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng là Lưu Mẫn cũng không phải bắt quái phóng viên, nàng là thương nhân, đối với khách hàng sự tình sẽ không vọng thêm bình luận. Ta liền nói ngươi nhìn qua làm sao như thế quen mặt, nguyên lai là năm nay cả nước thi đại học đại trạng nguyên, thế nhưng là cho chúng ta nơi này thêm văn khí. Lưu Mẫn mỉm cười, quay người từ phía sau trên quầy lấy ra một chương hiện ra đen thẻ màu vàng, nói ra, chương này hắc kim thẻ, là chúng ta nơi này tốt nhất thẻ thẻ khách quý, mua sắm nguyên liệu nấu ăn hết thẻ giảm còn 80%, ngươi đã là Văn Kiện Nhụy học sinh, vậy sau này cũng là chúng ta Lục Chân Đường quý khách. Vậy thì cảm ơn Lưu tỷ. Diệp Tinh cười nhận lấy xem phim. Lại nhìn thấy bên người Chu Hàm Nhụy một bộ hâm mộ biểu lộ. Lưu tỷ, lúc trước ta thế nhưng là tại ngươi nơi này mua mấy tháng nguyên liệu nấu ăn, ngươi mới cho ta tấm thẻ này, hiện tại tiểu tử này vừa tới ngươi liền cho hắn, để ta có chút ghen ghét đâu. Ha ha, đây còn không phải là xem ở ngươi người mỹ nữ này lao sư trên mặt mũi. Lưu Mẫn cười trêu ghẹo nói. Hàn huyên vài câu, Chu Hàm Nhụy liền cùng Diệp Tinh một khối nâng lên nguyên liệu nấu ăn. Trống một chút rau xanh, mua mấy cân thịt heo cùng thịt bò, Chu Hàm Nhụy lại mua một chút đại áp cùng tôm bự. Những cái này tôm bự đều là đi qua Lục Chân Đường tầng tầng kiểm chắc về sau siêu cấp tôm, muốn nói chất lượng có thể so sánh trên thị trường bán loại kia cái gọi là châu Úc tôm hùm cái gì cao nhiều. Nhìn thấy Chu Hàm Nhụy quen như vậy luyện chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, Diệp Tinh cũng ít nhiều đối với mình buổi tối hôm nay có lộc ăn hơi có vẻ mong đợi, dù sao, có thể thường xuyên dùng cao đương như vậy nguyên liệu nấu ăn người nấu cơm hiển nhiên là đối với mình chủ nghệ một loại tự tin. Chọn xong nguyên liệu nấu ăn, Chu Hàm Nhụy mang theo Diệp Tinh đi dưới mặt đất hầm rượu. Cái này dưới đất hầm rượu chỉ có cầm hắc kim thẻ khách hàng mới có thể đi vào, trong này đều là rượu ngon, hôm nay để ăn mừng ngươi thi đậu Đông Hoa Đại học, hai ta hiện tại đi chọn tới mấy nhánh thật là đỏ rượu. Ngươi có gì vui vui mừng rượu đỏ sao? Rượu đỏ ta không hiểu nhiều, ngươi cảm thấy hảo là được. Diệp Tinh sờ lỗ mũi một cái, đối với ăn, hắn luôn luôn không có quá nhiều nghiên cứu, chớ đừng nói chi là rượu. Bất quá Chu Hàm Nhụy lại không giống nhau, nàng xuất sinh danh môn, đối với các loại rượu đỏ đều có rất thâm nhập nghiên cứu, đây cũng là thượng lưu xã hội một cái bất thành văn quy củ, đối với bọn hắn mà nói, phẩm tửu là một loại ưu nhã hành vi, đó có thể thấy được đối phương tố dưỡng cùng tri thức. Lục Chân Đường môn chợ không lớn, nhưng dưới mặt đất hầm rượu lại không nhỏ. Từng nhánh rượu đỏ bày ra ở khác gây nên trên kệ rượu, cách đó không xa để đó mấy chén đã trải qua rót đầy rượu đỏ, xa xa liền có thể ngửi được rượu đỏ hương khí, chỉ là ngửi được cỗ này hương khí cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Ân, đến chính là thời điểm. Chu Hàm Nhụy mang trên mặt nhảy cẫng biểu lộ. Để cho ta cẩn thận nghe, đây là có chút túi người, nàng hơi suy tư một chút. Là áo so ngang rượu đỏ, cũng không biết có làm chẳng sao. Chu Hàm Nhụy ngồi dậy về sau, lúc này đưa tới nhân viên cửa hàng. Lần này đến áo so ngang có làm chẳng sao? Điếm viên kia nghe được nàng trực tiếp hỏi như vậy, thoáng có chút kinh ngạc, Hoài Hải hiện tại kẻ có tiền không phải ít, nhưng là chân chính đối với rượu nho có nghiên cứu cũng không có nhiều người, bình thường đến nơi này muốn nhiều nhất chính là Lạp Phi, Lạp Đồ, làng Lá Đồng những cái này nổi tiếng tương đối cao rượu nho. Về phần áo so ngang, nếu như ngươi nói Hồng Nhàn cho phép lời nói, chỉ sợ biết rồi nhân cũng không ít, thế nhưng là nói lên nó bản danh áo so ngang chỉ sợ cũng không có mấy. Cái người hiểu. Chớ nói chi là một hơi liền có thể nói ra áo so ngang nổi danh nhất làm trắng. Phải biết áo so ngang thế nhưng là bổ kỳ ổ ập ngũ đại rượu trong trang duy nhất có được chính quy làm rượu đế trang. Tiểu thư ngài chờ một lát, lần này tới làm trắng là lấy 65% tướng mạo nghị cùng thi đấu phở lờ ưu điều phối mà thành, bất kể là mua về quát vẫn là cất giữ đều là cực có giá trị. Vừa nói, nhân viên cửa hàng một bên ân cần trở về lấy áo so ngang làm trắng, dù sao mua bán đi một bình rượu nàng đều cũng có trích phần trăm. Nhìn đối phương hiểu rõ như vậy, hiển nhiên là thực tình muốn mua. Rất nhanh, nhân viên cửa hàng liền mang tới mấy bình. Chu Hàm Nhụy nhìn một chút, nhẹ gật đầu, sau đó liền mua một bình Hồng Nhan cho phép rượu đỏ, hai bình làm trắng. Đối với nữ sĩ mà nói uống nhiều chút làm trắng đối với thân thể rất tốt, hơn nữa còn là có mỹ dung hiệu quả. Mọi người cảm thấy, muốn hay không đẩy lão sư lâu ba. Chương 258, Hồng Nhan cho phép. Diệp Tinh, chờ một chút, ta trước đổi bộ y phục. Tốt về sau. Chu Hàm Nhụy lưu lại một câu nói như vậy liền tiến vào phòng ngủ mình, nấu cơm tự nhiên là muốn thay quần áo, bất quá, có lẽ là một người ở quen thuộc, tại vào phòng về sau, Chu Hàm Nhụy vậy mà quên đi đóng cửa. Nhìn lấy cái kia hơi mở ra cửa phòng ngủ, Diệp Tinh có chút điểm xấu hổ, mặc dù trước đó bọn hắn đã trải qua thẳng thắn gặp nhau qua, nhưng Diệp Tinh lại cảm thấy hiện tại chính mình hãy cùng đang rình coi một chút, dứt khoát vừa quay đầu, không tiếp tục nhìn về phía phòng ngủ bên kia. Chu Hàm Nhụy rất nhanh đổi một thân ở không quần áo. Có thể là bởi vì trên quần áo in phim hoạt hình ạ niềm hình tượng, lộ ra nàng cả người đều nhỏ mấy tuổi, hiện tại cùng Diệp Tinh đứng chung một chỗ chỉ sợ nói là muội muội của hắn đều có nhân tin tưởng. Tốt, muốn bắt đầu làm việc. Chu Hàm Nhụy cơ lấy mua được đại áp liền tiến vào phòng bếp, Diệp Tinh mới vừa muốn đi vào hỗ trợ liền bị nàng đuổi đi. Người trước xem TV, chút chuyện như thế ta tự mình một người liền có thể làm xong. Hơn nữa, ngươi thế nhưng là khách nhân, mặc dù chỉ là cái tiểu khách nhân. Tại lúc nói những lời này đợi nàng còn vô ý thức nháy nháy mắt, bởi vì quần áo mà lộ ra giống 17-18 tuổi hài tử một dạng Chu Hàm Nhụy trong nháy mắt cho thấy thành thục nữ tính loại kia mị lực, để Diệp Tinh trong nháy mắt có chút tâm thần thất thủ. Không khỏi có chút cười khổ từ cửa phòng bếp lui ra, nữ nhân này nhất định chính là cái yêu tinh một dạng người vật, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể thể hiện ra mị lực kinh người. Dạng này nữ nhân vạn hạnh là sinh ra ở hào phú nhà, nếu như là người nhà bình thường nữ hài chỉ sợ sẽ là phá gia tội nghiệt. Ngoại trừ đại ác, cái khác nguyên liệu nấu ăn đều dễ xử lý, Chu Hàm Nhụy rất nhanh liền xử lý tốt đại bộ phận món ăn. Đại áp muốn trưng lấy ăn ăn mới ngon, trưng mềm có ít người thậm chí ngay cả da đều muốn ăn hết. Rất nhanh nóng hổi đồ ăn liền được bưng lên bàn. Tới tới tới, nếm thử tay người ta. Chu Hàm Nhụy một bên chờ mong nhìn lấy Diệp Tinh, một bên đem đại áp hướng Diệp Tinh trước mặt đẩy. Nhìn lấy nàng chờ mong ánh mắt, Diệp Tinh tiện tay kẹp lên một cái đại áp, đem ra lột ra, tươi non hoàng theo răng chậm rãi trượt xuống, giống như là quỳnh tương ngọc lộ rơi vào hầu khẩu mở dạng, cả người đều bị cái kia hoàng tươi non cho đề thần, mà thịt là càng hơn một bậc, đến rồi trong miệng thậm chí đều không cần cắn, thực gọi là vào miệng tan đi, một cái đại áp trong nháy mắt liền chỉ còn lại ra. Diệp Tinh có chút ngốc mắt nhìn mình trong tay xác, hắn tự hỏi không phải một cái không quản được bản thân miệng nhân, người tu chân bình thường đều không quá liền giảng ăn uống, nhưng không thể không thừa nhận cái này đại áp xác thực ăn ngon. Thế nào? Chu Hàm Nhụy giống như phi thường để ý Diệp Tinh đánh giá, đến bây giờ còn mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tựa như một chỉ chờ lấy chủ nhân khích lệ mèo con. Diệp Tinh thấy thế con mắt có chút nhất chuyển, nhíu nhíu mày. Làm sao, ăn không ngon sao? Chu Hàm Nhụy trong lòng căng thẳng, trên thực tế, nàng thực là lần đầu tiên làm lớn áp, mặc dù trước đó đã trải qua nếm qua rất nhiều lần, có thể lúc trước đều là đính san, mua có sẵn. Đừng tưởng rằng bàng nấu hoặc là chưng chín liền có thể, cái này làm lớn áp giảng cứu kỳ thật rất nhiều. Đặc biệt là chưng đại áp thời điểm, tỉ như chưng thời điểm nhiệt độ nước yêu cầu bao nhiêu, trong nước có cần hay không thả chút phối liệu, bàng trên người có cần hay không phun một chút gia vị, thậm chí hỏa hầu lớn nhỏ cùng thường xuyên chưng đi gia vị đạo là không giống nhau. Cho nên Chu Hàm Nhụy bây giờ thấy Diệp Tinh biểu lộ lập tức có chút khẩn trương. Làm sao nói cho ngươi đây, ngược lại không phải là không tốt ăn. Diệp Tinh cũng rất giống là diễn kịch nghiện một dạng, nhẹ nhàng cầm lên một cái khác đại áp, vừa ăn vừa nói. Trên thực tế, để cho ta công đạo đến đánh giá cái này đại áp lời nói, đến lúc đó có thể nói ra một chút yếu điểm, ngươi có muốn nghe một chút hay không? Hiện tại hai người đã điên đảo quan hệ, Diệp Tinh tựa hồ là thành lão sư, mà Chu Hàm Nhụy thành cầm bản bút ký trở lấy ghi chép lão sư trọng yếu giảng thoại học sinh. Ngươi nói, ta nhớ kỹ rồi, lần tiếp theo đổi hảo. Nàng chính là một cái ôn nhu như vậy tính cách, vô luận người khác đối với nàng đưa ra cái gì nghi vấn, nàng đều sẽ vô ý thức từ trên người chính mình đi tìm vấn đề. Điểm thứ nhất là, cái này bàng thật sự là quá tốt ăn, để ta có chút chịu không được, nếu như về sau không có cơ hội ăn đổi là một kiện nhiều thống khổ sự tình. Lời này vừa nói ra, Chu Hàm Nhụy hơi sững sờ, sau đó phản ứng lại, lúc này thẹn quá hóa giận vọt tới Diệp Tinh trước mặt, liền muốn thu thập hắn. Mà Diệp Tinh thì là bước nhanh chạy trốn, hai người còn chưa ăn cơm cứ như vậy dùng beng, nhìn qua không giống như là thầy trò, ngược lại càng như là một đôi liếc mắt đưa tình tiểu tình lữ. Khu khu, không lộn xộn. Diệp Tinh bị Chu Hàm Nhụy bắt lấy về sau, lúc này mới chính chính thần sắc, mang trên mặt một tia chính nhân quân tử biểu lộ. Chu Hàm Nhụy bị hắn đột nhiên cải biến biểu lộ và khí chất cho một chấn, bất quá ngay sau đó liền phản ứng lại. Đã ngươi nhận thua, cái kia đến tiếp bị trừng phạt. Chu Hàm Nhụy vừa nói, cho Diệp Tinh rót một chén hồng nhan cho phép. Theo giúp ta uống một chén. Chính nàng thì là rót cạn một chén trắng, bổ kỳ ồ ập nổi tiếng nhất làm trắng ngũ đại tiểu trang một nhà duy nhất có được chính quy làm trắng chính là áo so ngang tiểu trang, thế giới công nhận cảm giác tốt, lại có thể chứa được 10 năm trở lên đủ lâu năm. Rượu cửa vào, thuần hương mùi rượu, theo yết hầu chậm rãi trượt xuống, toàn thân đều phong phú nhận lấy một lần tẩy lễ, cả người đều giống như thăng hoa mở dạng. Trước kia Diệp Tinh cơ hồ không có làm sao uống qua rượu đỏ. Hiện tại nếm một cái hồng nhàn say, rượu đỏ vào trong bụng hắn liền cảm giác mình toàn bộ người thích loại rượu này. Áo so ngang rượu, cũng không phải là loại kia lần đầu tiên liền có thể để ngươi yêu nó, thế nhưng là cho dù là dạng này, Diệp Tinh vẫn là yêu rượu này, bình rượu này vẫn chỉ là mới cất rượu, bất quá là 1-2 năm tuần kỳ, còn chưa tới nơi nó nhất thuần hương thời điểm. Thế nhưng là cho dù là dạng này, một hớp này rượu xuống dưới, cũng giống như để cho người ta cảm nhận được loại kia người yêu mỹ lệ khuôn mặt đồng dạng tơ lụa cảm thụ. Rượu đỏ ở trong miệng chậm rãi khuấy động, liền phảng phất cùng người yêu ở ngất hôn lúc nàng nghịch ngậm lưỡi đầu chính đang nhẹ nhàng dẫn dắt đến ngươi tiến lên. Rượu ngon. Diệp Tinh nhịn không được tán thưởng, không hổ là hưởng dự thế giới rượu ngon, tuy nói áo so ngang là ngũ đại rượu trong trang nhỏ nhất, thế nhưng là so sánh dưới nội hàm lại càng thâm hậu hơn. Cũng khó trách mọi người dùng hồng nhan cho phép để gọi nó rượu giống như là trong đời trọng yếu nhất hồng nhan chi kỷ, uống vào nó giống như là hồng nhan ở bên thai thấp giọng khẽ nói. Tựa như đang cùng yêu nhau nhiều năm hồng nhan thân mật cùng nhau đồng dạng. Hai người đều đắm chìm ở nơi này trải qua nhiều năm đẹp trong rượu, buông xuống rượu ngon, trước mắt lại là vô cùng mỹ vị món ngon. Nhìn một màn trước mắt này, Diệp Tinh không khỏi cảm thán, rượu ngon, món ngon, còn có mỹ nhân, dạng này sinh hoạt, chỉ sợ cho một cái hoàng đế đều sẽ không đổi đi. Đến, vừa rồi một chén kia rượu xem như đối với ngươi vừa rồi trêu đùa ta trừng phạt, chén thứ hai này rượu, là ta đối với ngươi bị Đông Hoa Đại học trúng tuyển chúc mừng. Hy vọng ngươi về sau có thể không ngừng cố gắng, cho mình sáng tạo một cái tốt đẹp hơn ngày mai. Chương 259, say rượu. Hai người nhẹ nhàng chạm cốc, lúc này đã trải qua không để ý tới dựa theo cái gì rượu đỏ lễ nghi, cơ hồ coi là uống một hơi cạn sạch, nếu để cho ưa thích rượu đỏ nhân nhìn thấy sợ rằng sẽ trách cứ hai người bọn họ phung phí của trời. Tốt như vậy rượu nên một ngụm nhỏ chậm rãi cửa vào, nhưng theo sau rượu ở trong miệng chậm rãi chuyển động đến không ngừng cảm thụ cái kia bắt nguồn từ mùi rượu bên trong nặng nề lịch sử và văn hóa. Nhị nhị, ta cũng phải kính ngươi một chén, cảm tạ ngươi thời gian dài như vậy đối với ta trợ giúp, ta lần này có thể kiểm tra ra tốt như vậy thành tích không thể rời bỏ ngươi trợ giúp. Nếu như nói quân công trương có ta một nửa lời nói, cái kia một nửa khác chính là thuộc về ngươi. Diệp Tinh đem chén rượu phóng tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng lấy ra nàng làm trắng. Lúc này uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy Diệp Tinh không khách khí như vậy uống bản thân trong ly rượu rượu, Chu Hàm Nhụy hơi sững sờ, sau đó cũng cầm lấy Diệp Tinh chén rượu uống một hơi cạn sạch, tại sau khi uống xong còn nghịch ngợm hướng về phía Diệp Tinh nháy nháy mắt, để Diệp Tinh trong lòng hơi nóng. Trên bàn rượu cho tới bây giờ cũng sẽ không khuyết thiếu mời rượu phương thức, thuyết pháp nhiều đến để cho người ta đến không hết, nhất là tại hai cái thích uống rượu nhân đứng ở cùng một chỗ thời điểm, không cần người khác khuyên, thậm chí bản thân liền sẽ tìm rất nhiều lý do đến để cho mình càng thêm danh chính ngôn thuận uống xong một chén kia một chén rượu. Hiện tại Diệp Tinh cùng Chu Hàm Nhụy chính là như vậy, mặc dù hai người bọn họ không tính là tử quỷ, nhưng là bây giờ đụng phải mình thích rượu, lúc này liền bung ra, ngươi một chén, ta một chén, quát hảo không vui. Chỉ chốc lát sau, mua được ba bình rượu nho đã bị quát sạch sẽ, lúc này còn không có uống cạn hứng thú Chu Hàm Nhụy liền tìm ra trong nhà ẩn giấu một đoạn thời gian là phít. Hai người lại là nâng ly cạn chén. Rất mau đem cái này đồng dạng là bổ kỳ ổ ập ngũ đại tiểu trang một trong là phi uống cái giọt rượu không dư thừa. Mà lúc này, thời gian cũng đã đến trong đêm 10 giờ hơn. Bên ngoài tí tách bắt đầu rơi ra tiểu vũ. Tại không khí này phía dưới, hai người đối mặt mà ngồi, chén choáng chậm chậm bắt đầu nổi lên. U ám ánh đèn chậm rãi rơi xuống, tràn lan mùi rượu vẫn như cũ phiêu đãng tại hai người chung quanh, một loại kiểu diễm bầu không khí vây quanh trong phòng hai người. Ngày đã trễ thế như vậy, bên ngoài vẫn còn mưa. Ngươi nếu không đừng trở về, buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này ngủ đi. Chu Hàm Nhụy thấp giọng kể, tại bầu không khí như thế này dưới nói ra lời như vậy, này rõ ràng chính là để cho người ta hiểu lầm, mà lúc này Diệp Tinh bởi vì chênh choáng, cũng không chú ý đối phương trong giọng nói mang theo cái kia một kia hồn nhiên, ngược lại bị mỹ nhân này mời hấp dẫn thoang có chút cấp trên. Vậy ta ở phòng nào ngủ? Hắn cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu nói ra câu nói này, rượu đỏ uống thuần hương ngọt ngào, thế nhưng là hậu kình cũng là mười phần. Lúc này Diệp Tinh cũng không hề dùng linh lực hóa giải chén choáng ý tứ, dù sao uống rượu không phải là vì say sao. Lúc đầu Chu Hàm Nhụy cũng có chút thẹn thùng nói ra để Diệp Tinh lưu lại lời nói, hiện tại Diệp Tinh hỏi lại trực tiếp như vậy, thậm chí tại vừa nói còn vô ý thức hướng về nàng phòng ngủ nhìn lại, lập tức để Chu Hàm Nhụy có chút thẹn thùng không thể chịu đựng, ngược lại theo chén choáng lên cao đông nhiên ngã xuống trên ghế salon. Nhị nhị. Diệp Tinh nhìn thấy Chu Hàm Nhụy đột nhiên ngã xuống còn có chút không phản ứng kịp. Khi nhìn đến nàng liền muốn từ trên ghế xạ lòn rớt xuống đất thời điểm, cái này mới phản ứng được, Chu Hàm Nhụy đây là say, chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên đỡ nàng dậy. Nhị nhị, tỉnh, nhị nhị. Diệp Tinh nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Hàm Nhụy mặt, nàng không chỉ có không tỉnh, ngược lại chuyển hạ thân tử, để cho mình tại Diệp Tinh trong ngực nằm dễ chịu một chút. Chu Hàm Nhụy ngược lại là thư thái, lại là làm khó Diệp Tinh, có thể là bởi vì nằm Diệp Tinh trong ngực không bằng trên giường dễ chịu, nàng không ngừng chuyển thân thể. Giống như muốn tìm thoải mái nhất tư thế ngủ, có thể dạng này không ngừng quay người hoàn toàn khổ Diệp Tinh, trong ngực ôm một cái như vậy có lồi có lõm thân thể, lại tận lực nhịn xuống đường lộn xộn. Hắn gian nan có thể nghĩ, tốt, tốt, đừng động, ta đây liền đưa ngươi trở về, đến rồi trên giường ngươi mới hảo hảo ngủ. Diệp Tinh cũng biết, Chu Hàm Nhụy uống say sau đặc biệt làm ầm ĩ, hơn nữa ngủ cũng đặc biệt chết, lần trước lại quầy rượu thời điểm hắn liền đã linh giáo rồi, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ ôm nàng hướng phòng ngủ mà đến. Cũng may Diệp Tinh khí lực lớn, bằng không thì, ôm một cái như vậy không ngừng loạn động nhân, phòng khách đến phòng ngủ một khối này khoảng cách chính là thiên nhai cùng góc biển đồng dạng xa xôi. Rõ ràng không vậy nặng như vậy. Diệp Tinh sắc mặt có chút quái dị, cũng không biết là xác thực uống rượu Chu Hàm Nhụy biến nặng, vẫn là hắn không bỏ được đưa nàng buông xuống, lúc này mới cảm giác nàng giống như nặng rất nhiều. Thật vất vả đi tới cửa phòng ngủ, Diệp Tinh mới vừa thở phào nhẹ nhõm, một cái tay ôm Chu Hàm Nhụy, một cái tay khác muốn đi mở cửa, lại không ngờ tới Chu Hàm Nhụy lúc này đột nhiên một cái xoay người, lúc đầu hắn trọng tâm tất cả đều bỏ vào phía trước trên cửa, không nghĩ tới bên này đột nhiên tới một áp lực. cả người manh liệt về phía trước nào tới. Tay tới đâu vồ loạn tới đó, nghĩ phải bắt được một cái có thể đỡ lấy địa phương, lại sơ ý một chút bắt được Chu Hàm Nhụy trên người, cái này tốt, lúc đầu Chu Hàm Nhụy liền không có cái gì trèo trống, toàn bộ nhờ Diệp Tinh chống đỡ thân thể nàng, hiện tại Diệp Tinh vừa mất đi cân bằng, lại nghĩ dựa vào nàng tìm lại cân bằng, hai người tự nhiên đồng thời đều đã mất đi cân bằng, hướng về phía trước ngã xuống. Mắt thấy, bản thân cái này 130-140 cân thân thể liền muốn ép đến Chu Hàm Nhụy trên người, Diệp Tinh tự nhiên không thể nhìn một màn này phát sinh, đồng nhiên trên không trung một cái dùng sức, sẽ thân thể hai người đổi một chút, lúc này mới hung hăng rơi xuống đất. Mặc dù Chu Hàm Nhụy tương đối nhẹ, nhưng dù sao cũng là người sống sờ sờ, bị đè ép lần này Diệp Tinh cũng không chịu nổi. Mà úp sắp Diệp Tinh trên người Chu Hàm Nhụy là cũng không nhận được lần này sự cố ảnh hưởng, ngược lại là sẽ đầu tựa ở Diệp Tinh ngực, thư thư phục phục bắt đầu ngủ. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm từ trên người nàng chậm rãi truyền tới, đó là sự nữ hương khí, đối với nam nhân cầm giữ có chí mạng lực hấp dẫn, mà vừa rồi bốn bình rượu, Diệp Tinh một người liền uống tiếp cận ba bình, uống một bình nhiều Chu Hàm Nhụy đã trải qua say đã mất đi ý thức, uống hai bình nhiều tiếp cận ba bình Diệp Tinh tự nhiên men say càng lớn. Mọi người thường nói say rượu loạn tính, Diệp Tinh hiện tại đã trải qua tràn đầy say rượu, lại bị một cái như vậy người cực đẹp ép đến trên người mình, trong đó sức hấp dẫn đủ để gọi là kinh người. Nghĩ muốn không có một chút phản ứng, trừ phi không phải chân chính nam nhân. Cứ như vậy, Diệp Tinh thân thể một cái nào đó bộ vị liền bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa rồi. Bất quá hắn đầu óc bao nhiêu còn có một chút ý thức, cảm thấy dạng này không tốt lắm, cho nên ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Hàm Nhụy, nếu như lúc này nàng tỉnh lại, vậy liền chân chính lung túng. Bất quá còn tốt, Chu Hàm Nhụy có vẻ như trong thời gian ngắn không giống như là muốn tỉnh lại bộ dáng, Diệp Tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng là ngay sau đó chuyện phát sinh lại làm cho tâm hắn lại một lần nhắc tới. Chương 260, thất vọng mất mát. Bởi vì Diệp Tinh trên thân thể một chút biến hóa, để Chu Hàm Nhụy tư thế ngủ biến không giống như là lúc đầu thích đứng thư thái như vậy, thế là nàng rốt cuộc lại bắt đầu thí nghiệm mới dễ chịu tư thế, thế nhưng là giống như mặc kệ nàng làm sao đổi tư thế, có vẻ như đều có một vật nhiều đi ra, không để cho nàng quá dễ chịu. Hiện tại Diệp Tinh có thể nói là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Có một hương hương mềm nhũn đại mỹ nữ trên người mình không ngừng vặn mẹo, dễ chịu là đầy đủ dễ chịu, thế nhưng là còn sót lại cái kia duy nhất một điểm ý thức nói cho hắn biết, nàng là ngươi lão sư, ngươi không thể làm cầm thú một dạng sự tình. Dựa vào điểm này tín nhiệm, Diệp Tinh lúc này mới sống đến bây giờ, có thể đã trải qua chậm rãi làm sâu sắc tiểu kình đồng thời cũng đang không ngừng ăn mòn Diệp Tinh ý thức, để hắn trở nên càng ngày càng dựa vào bản năng mà không phải lý trí. Thân thể biến hóa càng ngày càng rõ ràng, mà ghé vào Diệp Tinh trên người Chu Hàm Nhụy cũng càng ngày càng không thoải mái. Động tác cũng càng ngày càng nhiều. Cưỡng chế chịu đựng Diệp Tinh nhẹ nhàng nâng đưa tay, muốn sẽ Chu Hàm Nhụy đẩy qua một bên, sau đó bản thân đứng lên. Lại không nghĩ rằng sau khi ngủ Chu Hàm Nhụy khí lực biến lớn như vậy, Diệp Tinh thoáng một cái không chỉ không có đem nàng đập đổ, ngược lại bản thân lóe lên một cái thân, Chu Hàm Nhụy cũng đống nhiên nằm xuống. Hai người thân cao vốn là không kém được rất nhiều, Chu Hàm Nhụy thoáng một cái trực tiếp mặt hướng về Diệp Tinh mặt rơi xuống. Đôi môi cứ như vậy không hề có điểm báo trước tiếp ở cùng nhau. Ô ô ô ô. Diệp Tinh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới cái này một cái hôn môi cứ như vậy không có dấu hiệu nào đến. Thân thể hai người chậm chậm bắt đầu phát nhiệt, tiểu diễm bầu không khí càng thêm nồng đậm. Dần dần, Diệp Tinh cảm giác ý thức đã bắt đầu cách mình càng ngày càng xa, một cây nghịch ngậm đầu lưỡi chậm rãi tại hắn trên hàm răng nhẹ nhàng lướt qua, hắn chỉ cảm giác mình phảng phất điện giật một dạng, toàn thân giật cả mình. Một cỗ cảm giác tê dại từ lòng bàn chân một mực lan tràn đến toàn thân cao thấp. Hừ hừ. Chu Hàm Nhụy nhẹ giọng than nhẹ, say rượu về sau, trong miệng nàng cảm giác phi thường khô ráo, vội vàng muốn tìm được một uống chút nước, lại vào lúc này cảm thấy một tia ướt át, thế nhưng là cái này ướt át địa phương vậy mà động thật chặt, cái này khiến nàng có chút nóng nảy, thế là càng ngày càng cấp tốc dùng đầu lưỡi mình không ngừng thúc giục cái kia răng mở ra. Mà ở nàng không ngừng dưới sự cố gắng, rốt cục cái kia răng đại môn đối với nàng mở ra. Nàng gần như tham lam từ bên trong đó hấp thu nàng cần nguồn nước. Đồng thời, tại có nước ủng hộ về sau, nàng giống như cảm giác mình có một chút khí lực, nhẹ nhàng giật giật thân thể, trên người chậm chậm bắt đầu nóng lên, nếu như trên người nước nhiều một ít, chỉ sợ cũng có thể phát ra hơi nước. Khô nóng thân thể, trải qua cái kia một chút xíu nguồn nước ướt át cũng không có hoàn toàn bị làm dịu, ngược lại sâu hơn đối với hạ nhiệt độ nhu cầu, một cái tay chậm rãi trở lại trên người mình, nhẹ nhàng cầm quần áo kéo ra, hướng về bên cạnh chậm rãi rút đi. Da thịt trắng nõn chậm rãi bại lộ trong không khí, thon dài mê người cái cổ trắng ngọc không giữ lại chút nào hiện lộ tại Diệp Tinh trước mắt. Lúc này đã trải qua chậm rãi mất đi ý thức Diệp Tinh phảng phất kiếm ăn mánh hổ đồng dạng đem chính mình mặt vùi sâu vào Chu Hàm Nhụy cần cổ, đồng thời hai tay đưa nàng ôm chặt lấy, phảng phất muốn đem nàng nhu toái hòa tan vào trong thân thể của mình. Hai người cứ như vậy quấn giao cùng một chỗ, thân thể càng đến gần càng gần, càng đến gần càng gần. Cuối cùng phảng phất hòa làm một thể. Y dị phục trên người theo Diệp Tinh chậm rãi hướng phía dưới tìm kiếm cũng chậm chậm trượt xuống, thân trên thẳng thắn xuất hiện ở Diệp Tinh trong mắt. Diệp Tinh tham lam hô hấp lấy trên người nàng phát ra khí tức, tựa hồ là muốn đem nàng vị đạo triệt để khắc tại chính mình vị giác hệ thống bên trong. Mà Chu Hàm Nhụy cũng không nhàn rỗi, nàng còn đang xoắn xuýt tại để cho mình đi ngủ không thoải mái đầu nguồn, mặc dù trên người lúc này bị từng tia thanh lương nơi bao bọc, thế nhưng là phía dưới cái kia trở ngại nàng thư thư phục phục đồ vật vẫn tồn tại. Mà nguyên bản mơ hồ Diệp Tinh bị nàng lần này cho làm một cái giật mình, huyết dịch toàn thân hướng về một chỗ tụ tập, trong nháy mắt bị đẩy ra địa phương lần nữa hồi quy nguyên vị. Mà Chu Hàm Nhụy thì là bị cái này biến cố kinh ngạc đến rồi. Tay nhỏ thăm dò lại một lần nữa giật giật, lúc này lại không có đối với nó sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Vô kế khả thi nàng tâm tình càng ngày càng bực bội, thân thể cũng càng thêm khô nóng, phát cáu một dạng, sẽ toàn thân quần áo rút đi. Bên ngoài thiên không như trước đang trời mưa, nước mưa tí tách rơi vào ban công bên ngoài, gõ ra len ken tiếng đinh đông âm, tựa hồ là có khách muốn tiến đến một dạng. Bất quá! Trong phòng hai cái triệt để quên đi thế gian tất cả nhân hiện tại thế nhưng là không có thời gian đi mở cửa, sẽ cái này muốn tiến đến khách nhân nên tiến trong phòng. Màn cửa đón bên ngoài mưa to gió lớn, phảng phất một cái lánh khốc thủ vệ, sẽ tất cả rình mò ánh mắt ngăn tại phía ngoài cùng. Vũ báo theo thời gian tiến lên chậm rãi tán đi, tại thiên địa nhất đông phương, một tia màu trắng mờ đột nhiên xuất hiện, tựa như là thiên không bị dùng cái kéo xé mở một lỗ lớn đồng dạng. Kim sắc ánh nắng từ chiếc kia tử bên trong xấu hổ thử thăm dò lộ ra. Tại không có cảm nhận được ngoại giới ảnh hưởng về sau, một lượt húc nhật xuất hiện tại nhân khẩu bên ngoài, sẽ sáng sớm ôn nhu ánh nắng rải đầy toàn bộ thế giới. Màn cửa chậm rãi kéo ra, ánh nắng theo cửa sổ may chậm rãi chiếu xuống tiến trong phòng. Một thân ảnh từ gian phòng trên mặt đất chậm rãi đứng lên, có chút mê mang nhìn lấy chung quanh tất cả, trong óc mơ hồ hiện ra tối hôm qua tình hình, trắng non khuôn mặt càng phát trắng đi. Nhìn lấy trên mặt thảm một màn kia tươi diễm hồng sắc, Chu Hàm Nhụy có chút không thể tiếp nhận lui về sau hai bước. Ánh mắt chuyển hướng vẫn như cũ ngủ say Diệp Tinh trên mặt, có lòng muốn tiến lên hung hăng cho hắn một bạt tai, lại nhớ tới, giống như tối hôm qua từ đầu tới đuôi đều là mình vô ý thức cử động tại thôi động toàn bộ sự tình tiến lên. Nhìn lấy Diệp Tinh bị sáng sớm ánh nắng chiếu tỏa sáng khuôn mặt, Chu Hàm Nhụy mãnh liệt trong lòng một trận nhảy lên, có chút lòng chua xót lại có chút không hiểu mừng rỡ, cuối cùng dung hợp đến trước kia, trở thành một loại phức tạp lại kỳ lạ tình cảm. Chậm rãi đi vào Diệp Tinh bên người, tại hắn trên trán hôn khẽ một cái. Sau đó thu thập quần áo và hành lý, cầm qua giấy bút, nằm ở bên cạnh bàn, viết một phong thư, lúc này mới quay người mà đến. Mà ở Chu Hàm Nhụy rời đi không biết dài bao nhiêu thời gian về sau, nằm trên mặt đất Diệp Tinh chậm rãi đã tỉnh lại, nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh xa lạ, hắn hơi nghi hoặc một chút, sau đó ký ức bắt đầu khôi phục, đối với tối hôm qua chuyện phát sinh dần dần hồi tưởng lại, có chút nóng nảy ở chung quanh tìm kiếm lấy, cũng vẹn vẹn tìm được một màn kia sáng rõ hồng sắc. Nhị nhị. Đáp lại hắn chỉ có vắng vẻ gian phòng mang đến hồi âm. Chậm rãi đứng lên, nhìn lấy yên tĩnh gian phòng, Diệp Tinh trong lòng không khỏi dâng lên một tia thất vọng mất mát cảm giác, đi vào trong phòng khách phát hiện trên mặt bàn nhiều hơn một phong thư. Chương 261, ước định. Bóc thư ra tiền, phía trên chính là Chu Hàm Nhụy thanh tú chữ viết. Diệp Tinh, là ngươi thấy phong thư này thời điểm, lão sư đã trải qua rời đi Hoài Hải thị. Cảm ơn ngươi cho lão sư một cái mỹ hảo ban đêm, để lão sư đã biết thân là nữ nhân khoái hoạt. Nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vẫn chỉ là một cái mười phần bên trong hướng học sinh. Bất thiện lời nói, không hiểu giao lưu, tổng là một người trong góc yên lặng học tập, lộ ra như vậy cô độc. Toàn trường lao sư cũng khoe ngươi là học sinh tốt, phẩm học kiếm ưu, không chỉ có học yêu thích, lại có thể chịu khổ nhọc, là một nghe lời hảo hải tử. Có thể lao sư lại có chút bận tâm ngươi, lo lắng không thể cùng nhân hảo hảo giao lưu, lo lắng không thể dung nhập xã hội, dù sao học tập không phải cuộc đời toàn bộ. Về sau. Không biết bắt đầu từ khi nào, ngươi đột nhiên thay đổi, biến hướng ngoại, biến giỏi về giao tế. Còn nhớ rõ lần kia tại quầy rượu bị ngươi cứu, về sau lại cho ngươi bước lên sùng lão sư bạn trai, lừa gạt lão sư tiểu gì, ngươi giống như biến hết sức ưu tú, biến không gì làm không được, có lẽ bắt đầu từ lúc đó, lão sư liền đã thích ngươi. Có thể là chúng ta cuối cùng chỉ là thầy trò quan hệ, ngươi còn có tốt đẹp hơn tương lai, lão sư không thể bởi vì bản thân tư dục có thể chậm trễ ngươi tương lai. Ngươi tiền đồ là quang minh. Sẽ lao sư coi như một cái sinh mệnh khách qua đường đi, không dùng để tìm lao sư, cũng đừng tới tìm lao sư sẽ không hận người, cũng sẽ không trách người, đêm nay là lao sư lúc đầu cũng là cuối cùng mỹ hảo. Giấy viết thư bên trên chữ không nhiều, nhưng lại đâm thẳng Diệp Tinh trái tim. Chuyện tình cảm có lẽ nói không rõ, không nói rõ, nhưng là Diệp Tinh trong lòng bây giờ chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là Chu Hàm Nhụy sẽ nữ nhân nhất bảo vật quý giá cho hắn, mà từ một khắc này bắt đầu, nàng chính là hắn nữ nhân. Để hắn Diệp Tinh cứ như vậy vứt bỏ bản thân nữ nhân, quên bản thân nữ nhân, hắn làm không được. Sẽ giấy viết thư bỏ vào song long giới, Diệp Tinh trực tiếp cho Chu Hàm Nhụy gọi một cú điện thoại. Điện thoại thông, thế nhưng là không ai tiếp. Diệp Tinh lại liên tục đánh mấy cái, kết quả một dạng. Thế là Diệp Tinh bắt đầu cho Chu Hàm Nhụy gửi nhắn tin. Nhị nhị, nghe, ta có lời muốn nói với ngươi. Lại là mấy điện thoại đi qua, Chu Hàm Nhụy vẫn như cũ không có nhận. Diệp Tinh chuẩn bị cho Hàn Tuyết gọi điện thoại, để cho nàng hỗ trợ định vị Chu Hàm Nhụy vị trí. Nhưng mà điện thoại còn không có truyền ra đi, nhận được Chu Hàm Nhụy hồi âm. Diệp Tinh, đáp ứng lão sư, đừng tới tìm lão sư. Diệp Tinh, ngươi đã trở thành nữ nhân ta, coi như đổi tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem ngươi mang về đến bên cạnh ta. Chu Hàm Nhụy, chúng ta là nhất định không thể cùng một chỗ, ngươi không nên vọng động, nghe lời thầy. Diệp Tinh, ta không vậy xúc động, đêm qua chúng ta ở cùng một chỗ. Từ ta tiến vào thân thể ngươi một khắc này, ngươi chính là nữ nhân ta, cả một đời đều là. Diệp Tinh sẽ cái tin nhắn ngắn này phát ra ngoài về sau, nửa ngày đều không có thu đến hồi âm, thế là Diệp Tinh liền cho Hàn Tuyết gọi một cú điện thoại, nói cho nàng Chu Hàm Nhụy điện thoại. Biết rồi Diệp Tinh muốn truy tung cú điện thoại này hảo, Hàn Tuyết cũng không hỏi nhiều liền đáp ứng xuống. Không bao lâu, Chu Hàm Nhụy lại thơ hồi âm. Ngươi có tin duyên phận không? Diệp Tinh, tin tưởng. Chu Hàm Nhụy, vậy ngươi và lão sư làm một cái ước định cẩn thận không tốt. Diệp Tinh, ngươi nói. Chu Hàm Nhụy, ta hiện tại đang ở đi đến Đông Hoa chợ trên đường, đến đó một bên, ta sẽ thuê một căn phòng ở lại, tại ngươi lên đại học cái này 4 năm trong lúc đó, nếu như chúng ta hữu duyên có thể chạm mặt, nếu như đến lúc đó ngươi còn ưa thích lão sư, còn đem lão sư xem như nữ nhân ngươi, lão sư liền đi theo ngươi, vô luận chân trời góc biển, ta đều bồi tiếp ngươi. Bất quá ngươi phải bảo đảm, không cho phép mượn dùng bất kỳ thủ đoạn nào đi nghe ngóng lão sư hạ lạc, bằng không thì coi như ngươi nghe được, đó cũng không phải là duyên phận bố trí. Lão sư chắc là sẽ không gặp ngươi. Diệp Tinh nhìn lấy màn hình điện thoại di động trầm mặc thời gian rất lâu, nếu như không cần bất kỳ thủ đoạn nào, thậm chí ngay cả nghe ngóng đều không được, muốn tại trong biển người mênh mông gặp được một người nói nghe thì dễ, huống chi Đông Hoa chợ là trong nước số 1 số 2 thành thị cấp 1, cái này không khác tìm chân một dạng. Đúng vào lúc này, Diệp Tinh điện thoại vang lên, là Hàn Tuyết gửi điện trả lời. Ngươi muốn tìm tới nhân tra được, đang ở trên xe lửa, tầm nhìn hẳn là Đông Hoa chợ, chờ xe lửa đến trạm về sau. Có cần hay không cứ gọi nhân viên bảo vệ ngăn lại nàng. Diệp Tinh trầm mặc mấy giây nói ra, ta đã biết, không cần gọi nhân viên bảo vệ cản nàng. Cảm ơn ngươi Hàn Tuyết. Cúp điện thoại, Diệp Tinh dùng di động nhẹ nhàng đánh ra 4 chữ, nhị nhị, chờ ta. Chương 262, nhập học. Hoa Đông Đại học là Hoa Hạ trường cao đẳng bên trong danh giáo, hán trường học thành lập tại 1912 năm, đến nay lấy có hơn 100 năm lịch sử, nơi này học sinh đến từ trời Nam Biển Bắc, trong đó không thiếu hảo phú nhà. Năm học mới tân sinh đưa tin mấy ngày nay, tự nhiên là xe sang trọng vô số, đi lại đều là từng cái đại nhân vật. Phụ trách tiếp đãi sinh viên những năm cuối 7 giờ sáng ngay tại đại lễ đường trước chuẩn bị xong, chờ đợi tân sinh đến, học trưởng sao, đang chờ đợi học muội thời điểm nhất định là dị thường tích cực. Về phần học đệ, đó là cái gì? Có thể ăn sao? Tân sinh đến rồi một nhóm lại đi một nhóm, lục nhân giả buồn bực ngán ngẩm ngồi ở báo danh sau cái bàn mặt, có chút hâm mộ nhìn cách đó không xa mỹ thuật hệ các học sinh. Dòng dã cho tới trưa, mỹ thuật hệ đến bất đi không xuống hơn 20 cái tiểu học muội, cái kia dáng người, cái kia nhan trị, liền giống với là nóng bức mùa hè một cô gió xuân, cảm giác lạ như vậy thư thoải mái. Có thể lại xem bọn hắn khoa máy tính, cho tới trưa đến học muội một cái tay đều có thể đếm đi qua, hơn nữa chất lượng nói như thế nào đây, nếu như đem nữ nhân so sánh hoa lời nói, mỹ thuật hệ học muội có mẫu đơn, hoa hồng, cây hoa hồng, bách hợp, mà bọn hắn khoa máy tính cái kia mấy đóa đều là chó cái đôi hoa. Lục nhân giả dựa vào ghế, sẽ đầy trời thần Phật, thậm chí là thượng đế đều cầu qua một lần, nghĩ thầm đợi chút nữa nếu như có thể mang đến thân nhẹ thân thể mềm mại dễ đạp đổ học muội thật là tốt biết bao à, đúng, tốt nhất đợt lớn một chút. Tựa hồ là nghe được lục nhân giả cầu nguyện, cách đó không xa, mấy người hướng về máy tính chuyên nghiệp chỗ báo danh nơi này đi tới. Cảm tạ Như Lai Phật Tổ, cảm tạ Ngọc Hoàng Đại Đế, cảm tạ Vương Mẫu Nương Nương, Amen. Lục nhân giả tựa như gặp tanh mèo một dạng, vọt thẳng trên ghế nhảy dựng lên. Hướng về phía trước vọt tới. Đương nhiên, đang hướng trước đó là có hảo hảo sửa sang lại lý bản thân quần áo. Hắn sở dĩ kích động như thế, cũng là bởi vì tại đến trong mấy người này, hắn thấy được một nữ nhân, một cái nữ nhân xinh đẹp. Nếu như đem nữ nhân so sánh đóa hoa, vậy hắn nhìn thấy nữ nhân này, chính là một đóa thanh liên, mà mỹ thuật hệ những nữ sinh kia, toàn diện đều là cước. đợi lát nữa, đừng hướng phía trước. Một cái như là mặt tường đồng dạng mập mạp chắn lục nhân giả trước mặt, đem hắn cùng cái kia mê người tiểu học muội cách trở ở tại hai bên. Khu khu, đồng học, các ngươi là máy tính chuyên nghiệp tân sinh sao? Ta là các ngươi học trưởng, ta gọi lục nhân giả, tới tới tới, bên này là chúng ta chỗ báo danh. Nhìn thấy không cách nào đi qua, lục nhân giả đành phải dừng lại, bày làm ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, nhiệt tình cùng đường viên nói chuyện lên. Lão mập, đừng ngăn cản đường đi. Diệp Tinh mở miệng một cái, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn phía trước lục nhân giả, thật giống như hắn thực chỉ là nhất cá lộ nhân giáp một dạng. Chu Tịnh, chúng ta đi báo danh đi, thủ tục đều xong xuôi hảo đi ra ăn cơm. Tuần Tĩnh nghe Diệp Tinh lời nói, nhu thuận nhẹ gật đầu. Cái kia, học muội à, ta đã nói với ngươi, chúng ta Hoa Đông sân trường đại học có thể là phi thường lớn, các ngươi báo danh xong còn muốn đi bản thân ký túc xá, đến lúc đó, học trưởng ta nhất định phải mang các ngươi đi. Lục nhân giả vừa nói, một bên tiến tới Chu Tịnh trước mặt, thì đi tiếp nhận trong tay nàng hành lý. Bất quá, chi ba người trước cùng đi, hành lý phần lớn đều ở Diệp Tinh cùng đường viên trong tay. Trong tay nàng chỉ có một cái nho nhỏ xách tay. Học trưởng, cảm ơn ngươi, cái này cũng không cần ngươi cầm, ngươi đi giúp Diệp Tinh đi. Bàn tay trắng non một chỉ, để lục nhân giả tâm đều mềm, theo tay nàng chỉ nhìn lại, mặt lập tức hơi trắng bệnh. Bởi vì lúc này Diệp Tinh chính kéo lấy hai cái đại túi du lịch hướng về hắn đi tới. Thế nào, học trưởng, hai cái này cái dương nếu không ngươi tới. Diệp Tinh một mặt mỉm cười nhìn lấy lục nhân giả. À, đúng rồi, trong sân trường địa có chút bất bình, ta sợ dưới đáy vòng hỏng, nhưng là muốn một mực dẫn theo. Nói xong Diệp Tinh mặt nở nụ cười đem trong tay cái dương hướng lục nhân giả trong tay nhét đi qua. Lục nhân giả vừa tiếp xúc với cái dương, kém một chút hướng về phía trước sặc một cái ngã gục. Chu Tịnh dương hành lý nhỏ tại đường viên trong tay, Diệp Tinh cầm hai cái này đại dương hành lý là hắn cùng đường viên, bên trong ngoại trừ bình thường vật dụng hàng ngày cùng đổi giặt quần áo bên ngoài, bên trong còn trang một chút phụ trọng bao cát, đây là đường viên mang đến, muốn tại đại học hảo hảo rèn luyện bản thân. Cho nên hai cái này cái dương lại cộng lại tối thiểu có 300 cân, Diệp Tinh dẫn theo cùng chơi giống như, có thể cái này lục nhân giả không được à, đừng nói 300 cân, liền hơn 100 cân hắn dẫn theo đều tốn sức. Cho nên lục nhân giả thử mấy lần, căn bản là không nhấc nổi hai cái này dương hành lý, đành phải xấu hổ nói ra, cái kia, ta đột nhiên nghĩ đến, ta còn có chút việc, học muội, ngươi đi hỏi phía trước mấy cái học trưởng đi, ta đi trước. Lão đại, tiểu tử này cũng quá túng, như thế sợ còn muốn cua tẩu tử. Đường viên mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn lấy chạy trốn giống như lục nhân giả, không khỏi cười nói. Cái này một cái kỳ nghỉ, ba người trên cơ bản tổng cùng một chỗ, nguyên bản đường viên vẫn luôn Chu Tịnh đều, về sau có một ngày uống nhiều rượu quá cao hứng, đột nhiên đổi giọng kêu một tiếng tẩu tử. Lúc đó còn không đổi được, mới đầu Chu Tịnh rất thẹn thùng, đường viên gọi một lần, nàng liền đuổi theo đánh đường viên một lần. Thế nhưng là đường viên lại không quản được bản thân miệng, về sau gọi thời gian dài, Chu Tịnh giống như cũng thích ứng, cũng cứ như vậy một mực gọi gặp. Tốt, nhanh đi trình diện. Diệp Tinh lườm hắn một cái. Mấy người tiến lên báo danh, nhận ký túc xá chìa khóa, giúp đỡ Chu Tịnh đem hành lý đem đến ký túc xá, lúc này mới cùng một chỗ đi tìm bọn họ hai người ký túc xá. Lão đại, ngươi nói ngươi đường đường cả nước cao thi chẳng nguyên, không có đi Thanh Hoa Bắc Đại, trực tiếp liền đến bọn hắn cái này Đông Hoa Đại học đến rồi, cái này lãnh đạo trường học không ra hoan nghênh hội còn chưa tính, làm sao liền một chút biểu thị đều không có, đây cũng quá không coi trọng ngươi đi. Đường viên vừa đi, một bên thay Diệp Tinh bên vực kẻ yếu. Hắn nguyên lai tưởng rằng trường học chí ít cũng phải kéo một hành phi, viết lên hoan nghênh cả nước cao thi trạng nguyên loại hình quảng cáo, sau đó lại phái chuyên gia đến tiếp một chút Diệp Tinh. Thế nhưng là không nghĩ tới, trường học này cái gì đều không làm, hoàn toàn không thấy Diệp Tinh. Kỳ thật đường viên liền oan uổng Hoa Đông Đại học. Biết rồi Diệp Tinh lựa chọn Hoa Đông Đại học, lãnh đạo trường học thế nhưng là thực vui như điên, bọn hắn vốn là dự định phái chuyến đặc biệt đi đón Diệp Tinh, nhưng là về sau cùng Diệp Tinh một liên hệ, lại bị Diệp Tinh một nói từ chối. Diệp Tinh ý là hắn mặc dù là cả nước thi đại học khoa học tự nhiên chẳng nguyên, nhưng là không hy vọng, cũng không muốn nhất định phải làm người khắp thiên hạ đều biết một dạng, chỉ cần coi hắn là thành phổ thông đồng học mà đối đãi là được rồi. Lão đại, chính là nơi này đi. Đường viên vừa nói, một bên mở cửa phòng ra. Đông Hoa Đại học phòng ngủ hết thảy bốn người ở lại, lúc này trong phòng đã tới một người, tăng thêm hai người bọn họ còn kém một cái không tới. Tận cùng bên trong nhất một cái vóc người tráng kiện thanh niên, chính đang thu thập bản thân giường chiếu, nhìn thấy hai người đến, bận bịu đi tới hướng về phía hai người cười nói, các ngươi tốt, ta gọi Trung tá Minh, chúng ta sau này sẽ là cùng phòng. Chương 263, gặp một lần, đánh một lần. Ba người giới thiệu lẫn nhau một chút bản thân, liền bắt đầu vừa trò chuyện thiên nhất bên cạnh thu dọn đồ đạc. Phòng ngủ hết thảy bốn tờ giường, hai cái trên dưới trải. Trung tá Minh tuyển vị trí là bên trái dựa vào nơi cửa sổ, Đường Viên lúc đầu muốn đem bên phải dựa vào nơi cửa sổ lưu cho Diệp Tinh, sau đó hắn đi ngủ lấy trải, dù sao tả hữu gần cửa sổ nhà hai cái vị trí này là tốt nhất, hiện tại Trung tá Minh đã trải qua chiếm một cái khác tự nhiên về Diệp Tinh. Nhưng là Diệp Tinh cũng không định nằm ngủ trải, mà là sẽ vị trí này nhường cho Đường Viên. Nói thật, để Đường Viên ngủ lấy trải Diệp Tinh thật là có điểm không yên lòng, vạn nhất ván giường sập đến rơi xuống, vậy coi như không xong. Đại học phòng ngủ chính là như vậy, giường chiếu lựa chọn đều là tới trước tới sau. Ai tới trước, tự nhiên có thể chọn một vị trí tốt, người đến sau chỉ có thể tuyển còn lại. Bất quá cũng có không ưa thích ngủ lấy trải hoặc là dưới giường, mọi người có thể thương lượng. Chính là nơi này, thực sự là, cái này cái gì phá ký túc xá à, ta còn tưởng rằng Hoa Đông Đại học ký túc xá sẽ tốt một chút, cùng chuồng heo mở dạng. Ngay tại ba người nhanh thu thập xong thời điểm, một đạo vịt được cuống họng thanh âm từ bên ngoài đi ra, còn không thấy được nhân. Thanh âm này liền chuyển đến ký túc xá. Ngay sau đó, một cái diện mạo trắng nõn người trẻ tuổi mang theo mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đi mấy năm ký túc xá. Nha, nói là chuông heo, bên trong thật là có đầu heo. Hắn vừa vào cửa, đúng lúc nhìn thấy Đường Viên, nhịn không được cười nói. Đường Viên nghe được hắn nói chuyện, sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn Diệp Tinh một chút, Diệp Tinh lắc đầu, hắn lúc này mới nghiêng qua người này một chút, sau đó tiếp tục thu thập mình giường chiếu. Uy, bên trong tên quỷ nghèo kia, cút sang một bên. Cái kia dựa vào ban công, thiếu gia muốn. Viên Hồng Minh nói liền đi lên trước một thanh nhấc lên Trung tá Minh che phủ. Che phủ bị cái này nết lên đều rơi xuống đất, mặt đất này vừa mới bị kéo qua, lúc này còn có chút ẩm ướt. Trung tá Minh bước lên phía trước đi đón. Viên Hồng Minh giơ chân lên liền đá phải Trung tá Minh trên mặt. Đừng ngăn cản nói. Viên Hồng Minh đi lên trước, một cước giẫm ở Trung tá Minh trên mặt. Mẹ! Đường Viên thấy cảnh này lúc này liền phát hỏa, tất cả mọi người là đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải. Có thể gom lại cùng một chỗ, thậm chí có thể ở một cái phòng ngủ, cái kia đến là bao lớn duyên phận, tiểu tử này vừa đến đã lớn lối như thế, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Đường Viên muốn lên trước giáo huấn Viên Hồng Minh, lại bị Diệp Tinh kéo lại. Cái này đánh người không đánh mặt, chớ nói chi là dùng chân đạp, đây quả thực là sỉ nhục. Nếu như Đường Viên lúc này đi lên giúp Trung tá Minh, coi như giải vây, đối với Trung tá Minh mà nói phần này sỉ nhục là xóa không mất. Cho nên Diệp Tinh dự định nhìn xem Trung tá Minh làm thế nào. Nếu như hắn là người nam nhân, việc này liền để hắn tự mình giải quyết, nếu như hắn là cái kém cỏi, bây giờ nhìn không nổi nữa lại ra tay cũng không mượn. Sự thật chứng minh, Trung tá Minh cũng không phải là một cái kém cỏi, hắn cái này một thân cơ bắp cũng không phải luyện không. Rõ ràng bị nhân dẫm lên mặt, nhưng lại bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, mạnh mẽ sẽ Viên Hồng Minh chân cho đỉnh trở về. Ngay sau đó, Trung tá Minh tiến lên chính là một cái đấm móc, trực tiếp đánh vào Viên Hồng Minh trên mặt, đánh tiểu tử này nguyên dạo qua một vòng mới té ngã trên đất. Vừa rồi dẫm lao tử dẫm rất thoải mái phải không? Trung tá Minh không nói hai lời, đi lên hướng về phía Viên Hồng Minh chính là một cước. Một cước này trực tiếp dẫm nát Viên Hồng Minh trên mặt, lực đạo to lớn nhìn qua Viên Hồng Minh mặt đều có chút biến hình. Đúng vào lúc này, ngoài cửa lại tới hai cái giày tây nam nhân, dẫn bao lớn bao nhỏ đi phòng ngủ. Nhìn thấy Viên Hồng Minh bị nhân dẫm, hai người kia rõ ràng giật nảy mình, vội vàng đưa trong tay đồ vật ném đi, bên trong một cái hướng thẳng đến Trung tá Minh đánh tới. Người này xem xét chính là người luyện võ, xuất thủ cực nhanh, Trung tá Minh vì trốn tránh hắn công kích, không thể không rời đi Viên Hồng Minh. Một người khác vội vàng sẽ Viên Hồng Minh đỡ lên. Đánh cho ta, đánh cho đến chết, ngươi cũng đi. Viên Hồng Minh một mặt thống khổ xoa mặt, đồng thời sẽ đỡ hắn dậy người kia đẩy tới. Thoáng một cái thì trở thành hai đánh một. Hai người kia đều là luyện qua, xem ra hẳn là bảo tiêu loại hình nhân, Trung tá Minh mặc dù có một thân tử cơ bắp, nhưng là tại đối mặt chuyên nghiệp tay chân. Hơn nữa còn là hai cái tay chân, tự nhiên chống đỡ không được. Sữa sữa. Đường Viên là thật nhịn không được, lúc này tiến lên giúp Trung tá Minh bận điệu, lần này Diệp Tinh không vậy ngăn đón hắn, chính dễ dàng mượn cơ hội lần này rèn luyện một chút Đường Viên. Trước đó tại 10 bên trong rèn luyện lâu như vậy, mặc dù chỉ là chạy trốn bước, làm tập chống đẩy hít đất cái gì, chưa từng học qua cái gì một chiêu nửa thức, nhưng là Đường Viên lực lượng là thật có tăng lên rất nhiều. Phòng ngủ vốn cũng không tính lớn, lại thêm có giường cùng loạn thất bát tao hành lý. Không gian hoạt động liền càng nhỏ hơn, hai người hộ vệ này lợi hại hơn nữa, có thể không gian tiểu căn bản không có cho bọn hắn hai thi triển chỗ trống, lại thêm Đường Viên kích cỡ, song phương liền bắt đầu giằng co. Mẹ, phế vật. Thấy mình mang hai người hộ vệ thậm chí ngay cả hai một học sinh đều không giải quyết được, Viên Hồng Minh không khỏi tức miệng mắng to đứng lên. Mọi người nếu là một cái phòng ngủ, về sau sẽ là bằng hữu, cũng không biết, ngươi đến cùng có cái gì tốt phách lối. Nhìn thấy Viên Hồng Minh thái độ, Diệp Tinh lắc đầu. Đi bộ nhàn nhã đồng dạng hướng phía hắn đi tới. Cái này hai tên bảo an thấy thế nghĩ phải bắt được Diệp Tinh, có thể kết quả lại ngay cả Diệp Tinh quần áo đều không có đụng phải. Diệp Tinh liền ung dung như vậy đi vào Viên Hồng Minh trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Đối mặt Trung tá Minh cùng Đường Viên thời điểm, Viên Hồng Minh cũng không có cảm giác gì, nhưng là bây giờ đối mặt Diệp Tinh, hắn lại dâng lên một tia không hiểu sợ hãi. Như ngươi loại này nhân, căn bản không xứng làm chúng ta bạn cùng phòng. Diệp Tinh vừa nói, bóp một cái ở Viên Hồng Minh cổ, nhấc lên hắn, hãy cùng dẫn theo con gà con tể một dạng, đi vào cửa phòng ngủ, Diệp Tinh một tay lấy hắn ném ra ngoài. Cút đi, đừng để ta ở nơi này trong phòng ngủ lại nhìn thấy ngươi, nếu không lời nói, ta nhìn thấy chân ngươi đánh liền đoạn chân ngươi, gặp lại ngươi tay liền phế bỏ ngươi tay. Thiếu gia nhìn lấy Viên Hồng Minh bị ném ra ngoài, cái này hai tên bảo tiêu liếc nhau một cái sau vội vàng chạy ra phòng ngủ. Viên Hồng Minh run rẩy thân thể, một cỗ sợ hãi phủ lên trong lòng hắn, hắn không biết rồi tại sao mình lại như thế sợ hãi, loại tình huống này, trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Người chờ ta. Viên Hồng Minh mắng một tiếng, sau đó bỏ dậy, nhanh chóng chạy đi. Hai tên bảo tiêu thấy thế, cũng vội vàng theo Viên Hồng Minh đi. Diệp Tinh cầm lên Viên Hồng Minh hành lý, theo cửa sổ ném xuống. Diệp Tinh, Đường Viên, cảm ơn các người. Đối với Diệp Tinh cùng Đường Viên ra tay giúp đỡ, Trung tá Minh mười phần cảm kích, dù sao cái này Viên Hồng Minh nhìn qua liền có chút bối cảnh không dễ trọng, bằng không thì cũng không sẽ mang bảo tiêu đi ra, Diệp Tinh cùng Đường Viên có thể ra tay giúp hắn, nhất định là bất chấp hậu quả. Đường Viên khoát tay áo, Tráng Chí Lăng Vân nói ra, loại rác dưới này, ta nhìn sẽ không thoải mái, hắn nếu còn dám đến, gặp một lần đánh một lần. Chương 264, giúp khăng khăng bận điệu. Mấy người thu thập xong phòng ngủ, Đường Viên cùng Diệp Tinh đang định đi tìm Chu Tịnh ăn cơm. Viên Hồng Minh lại đã trở về, bất quá hắn không dám vào đến, chỉ là tại đứng ở cửa, cùng hắn cùng đi còn có một cái trung niên hói đầu nam tử. Chính là bọn họ mấy cái. Nam tử trung niên quay đầu nhìn thoáng qua Viên Hồng Minh, khẽ nhíu mày một cái đầu. Ngươi tiến đến A, tại sao phải tại đứng ở cửa không dám vào đến? Bọn hắn nói, gặp ta một lần đánh ta một lần. Viên Hồng Minh đứng ở bên ngoài, một chút cũng không vậy trước kia phách lối bộ dáng, ngược lại trở nên giống một cái đáng thương người bị hại. Mấy người các ngươi đồng học là chuyện gì xảy ra, cái này mới đi học lên một ngày, có các ngươi khi dễ như vậy đồng học sao? Nam tử trung niên thấy thế bậy làm ra một bộ phê bình người bộ dáng. Ngươi là ai a? Đường Viên đánh giá hói đầu nam nhân vài lần, chẳng lẽ tiểu tử này phụ thân sao? Ta là các ngươi khoa máy tính chủ nhiệm, ta gọi Khâu Chính trung niên hói đầu nam tử nói ra. Diệp Tinh ba người bọn họ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn hắn thực vô ý thức coi là Viên Hồng Minh đem hắn lao tử cho chuyển đến. Không nghĩ tới muốn đi tìm hệ chủ nhiệm. Khâu chủ nhiệm, sự tình là như thế này. Trung tá Minh đứng dậy, đem trước chuyện phát sinh một năm một mười nói cho Khâu Chính. Khâu Chính khoát tay chặn lại, đi, ta xem chuyện này cứ như vậy đi, các ngươi có mấy người cho Viên đồng học bồi cái lễ, nói lời xin lỗi, chuyện này ta xem liền đi qua. Khâu chủ nhiệm, ngươi có phải hay không sai lầm, rõ ràng là hắn động thủ trước khi dễ chung đồng học. Đường Viên nói ra, rõ ràng là đối phương động thủ trước. Cái này Khâu chủ nhiệm vậy mà để bọn hắn cho Viên Hồng Minh xin lỗi, đây là cái đạo lý gì? Khâu Chính nhìn lấy mấy nhân nói ra, mấy người các ngươi đồng học, phạm sai lầm liền muốn chủ động nhận lầm, đừng làm những cái này tâm địa gian dảo, các ngươi nói Viên đồng học mang bảo tiêu, còn để bảo tiêu động thủ, cái này bảo tiêu ở chỗ nào? Diệp Tinh khẽ hừ một tiếng, Khâu chủ nhiệm, hắn nói chúng ta khi dễ hắn ngươi liền tin tưởng, chúng ta nói là hắn động thủ trước ngươi lại nói chúng ta làm cái gì hoa hoa ruột. Muốn giúp khăng khăng bận bịu cũng không cần rõ ràng như vậy đi. Chuyện này, hoặc là ngươi nhóm chịu nhận lỗi, hoặc là liền đợi đến tiếp nhận trường học xử lý đi. Khâu Chính xem thường nói ra. Xử lý chúng ta? Dựa vào cái gì xử lý chúng ta? Trung tá Minh hơi giận nói, cái hệ này chủ nhiệm làm sao như thế không giảng đạo lý? Dựa vào cái gì? Khâu Chính hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng mấy người các ngươi khai giảng ngày đầu tiên đánh liền khung đầu đả. Diệp Tinh khinh thường nói ra, tốt, ta tiếp nhận chỗ này phạt. Ngày mai lễ khai giảng, ngươi nếu là không thông báo xuất phát chúng ta, ngươi chính là cháu con rùa. Trước đó Viên Hồng Minh Chen bị Diệp Tinh bọn hắn giáo huấn một trận, nếu như là bình thường học sinh, rõ ràng là bản thân không đúng, bị mất mặt khẳng định cũng không dám phách lối nữa, có thể Viên Hồng Minh không phải, phụ thân hắn là Đông Hoa nổi danh sĩ nghiệp gia, hắn cũng coi là một cái điển hình phú nhị đại, thiếu gia ăn chơi. Cái này Viên Hồng Minh thành tích học tập cũng không tốt, mặc dù có thể đến Đông Hoa đại học, là bởi vì hắn phụ thân cho trường học góp 500 vạn. Viên Hồng Minh là lấy dự thính danh nghĩa đi lên học. Tâm hắn lý không phục liền chạy đi tìm lãnh đạo trường học. Lãnh đạo trường học xem xét là hắn, tự nhiên cũng đều so sánh khách khí. Việc này nếu là phát sinh ở khoa máy tính, tự nhiên là rơi vào Khâu Chính cái này khoa máy tính chủ nhiệm trên người. nguyên bản Khâu Chính dự định tới phê bình Diệp Tinh bọn hắn vài câu, để bọn hắn nhận cái sai, việc này coi như giải quyết, nhưng không nghĩ tới Diệp Tinh bọn hắn căn bản cũng không nhận lầm, thậm chí không có đem Khâu Chính để vào mắt, dù là Khâu Chính nói muốn xử phạt bọn hắn cũng vô dụng. Diệp Tinh đem lời đã nói đến phân thượng này, Khâu Chính bị nghẹn một câu đều không nói được. Hắn khí đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ Diệp Tinh mấy người bọn hắn nói ra, tốt, mấy người các ngươi liền trở bị khai trừ đi. Nói xong, Khâu Chính một xoay người rời đi, nhìn lấy môn khẩu Viên Hồng Minh, Khâu Chính do dự một chút mở miệng nói, Viên đồng học, ngươi theo ta đi, ta trước mang ngươi thay cái phòng ngủ. Viên Hồng Minh có chút nhìn có chút hả hê nhìn Diệp Tinh bọn hắn một chút, mà sau đó xoay người đi theo Khâu Chính cùng rời đi. Thật có lỗi a, đều là ta làm liên lụy các ngươi. Viên Hồng Minh cùng Khâu Chính sau khi đi, Trung tá Minh một mặt áy náy nhìn lấy Diệp Tinh cùng Đường Viên, liền biết cái này Viên Hồng Minh không tầm thường, nghĩ không ra liền hệ chủ nhiệm đều mời đến giúp khăng khăng bận rộn. Một cái thiếu gia ăn chơi, tính không được cái gì. Đường Viên nhếch miệng, hắn bản thân mình chính là phú nhị đại, giống Viên Hồng Minh dạng này ra hỏa hắn đã thấy rất nhiều, loại người này nhất định là cho trường học chỗ tốt gì, bằng không thì không sẽ như thế. Đợi chút nữa ta đi cùng lãnh đạo trường học nói, đây hết thảy đều là ta sai, không có thể để các ngươi thụ liên lụy. Trung tá Minh lắc đầu, vạn nhất bọn hắn thực bởi vì việc này bị khai trừ rồi, để hắn như thế nào xứng đáng Diệp Tinh cùng Đường Viên. Yên nào. Đường Viên vô vô Trung tá Minh bả vai nói ra, loại người này, lão đại ta một cọng lông chân liền có thể đẻ chết hắn. Hảo huynh đệ. Trung tá Minh coi là Đường Viên đang an ủi hắn, lập tức có chút cảm động, lập tức bắt được Diệp Tinh cùng Đường Viên tay nói ra, từ nay về sau, các ngươi hai cái chính là ta Trung tá Minh hảo huynh đệ, đi, ta mời các ngươi ăn cơm đi uống rượu. Nguyên bản Diệp Tinh cùng Đường Viên là dự định thu thập xong đi tìm Chu Tịnh, hiện tại Trung tá Minh nói như vậy, đành phải mọi người cùng nhau đi. Chu Tịnh bên kia sớm đã thu thập xong, các nàng phòng ngủ hiện tại bao quát Chu Tịnh ở bên trong chỉ hai người, ngoại trừ Chu Tịnh, một tên khác nữ sinh gọi Tôn Hiểu Ảnh, mặc dù là tên nữ sinh, nhưng này khổ người, đều sắp tới Đường Viên. Diệp Tinh lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Hiểu Ảnh thời điểm sửng sốt một chút, không phải là bởi vì nàng có bao nhiêu nữa, mà là Diệp Tinh phát hiện nữ sinh này trên người có một cô linh động. Cái này có thể khó lường, ở địa cầu loại này linh khí mỏng manh địa phương, trên người một người có thể có dạng này linh động, tuyệt đối là tu luyện siêu cấp thiên tài. Cái này nghe vào có chút kéo, một người đại mập mạp, trên người vậy mà lại có linh động cảm giác, nhưng sự thật liền là như thế, nữ hài tử này trên người quả thật có loại này linh động, hơn nữa dám khẳng định, nữ sinh này nếu như gầy xuống đến, hình dạng tuyệt đối sẽ không kém Chu Tịnh, chỉ bất quá hắn hiện tại đúng là quá béo, gương mặt bên trên thịt mỡ hoàn toàn che lại nàng mỹ mạo. Đáng tiếc. Diệp Tinh khẽ lắc đầu, nếu như nữ hải tử này sinh ở tại bọn hắn Thương Khung Đại Lục, còn không phải bị các đại môn phái phong thưởng. Đáng tiếc nàng sinh ở địa cầu, phần này linh động, đợi nàng kết hôn sinh con, tuổi tác lớn hơn chút nữa về sau, liền sẽ từ từ mài hết. Vừa nghe đến muốn đi ra ăn cơm, Tôn Hiểu Ảnh giống như hết sức cảm thấy hứng thú, nàng tính cách rất tốt, thuộc về như quen thuộc loại kia, dứt khoát mọi người một khối đi ra ăn cơm. Mấy người cũng không có đi cái gì cấp cao địa phương. Chỉ là ở trường học phụ cận tìm một quán cơm, lúc ăn cơm đợi, Trung tá Minh đem trước đó phát sinh thời điểm nói ra, nghe hai nữ vừa sợ vừa khí. Các ngươi yên tâm, ngày mai trường học nếu là thông báo các ngươi, ta cái thứ nhất đứng ra lên tiếng ủng hộ. Tôn Hiểu Ảnh khí thẳng vỗ bàn. Chu Tịnh biểu hiện liền thùy mị rất nhiều, chủ yếu nhất là nàng tin tưởng Diệp Tinh, nhất định không có việc gì. Chương 265, Diệp Tinh cách làm. Cấp 2, cấp 3, trừ không đặc biệt trường tốt. Bằng không thì đồng dạng lễ khai giảng cũng sẽ ở thao trường tiến hành. Nhưng đã đến đại học cũng không giống nhau, đặc biệt giống như là Đông Hoa Đại học loại này trong nước nhất lưu học phủ, tự nhiên sẽ ở trường học trong lễ đường cử hành. Lễ khai giảng, đầu tiên tự nhiên là trường học lãnh đạo phát biểu, tiếp theo chính là hội chủ tịch sinh viên phát hiện. Tại đã trải qua phía trước dài dòng diễn thuyết qua đi, tiếp lấy liền đến phiên học sinh đại biểu phát biểu. Năm nay Đông Hoa Đại học học sinh đại biểu tự nhiên là Diệp Tinh cái này cả nước thi đại học khoa học tự nhiên chẳng nguyên. Đây là Đông Hoa Đại học trường học lãnh đạo cùng Diệp Tinh thương nghị hảo. Bọn hắn cam đoan, chỉ cần Diệp Tinh lên đài nói chuyện, cái này 4 năm đại học phí tổn liền từ trường học gánh chịu. Cho nên, tại vạn chúng chú mục dưới, Diệp Tinh leo lên diễn thuyết đài, tại lâm thượng đài trước đó, hắn còn cố ý nhìn Khâu Chính một chút, làm Khâu Chính toàn thân cũng không được tự nhiên. Hôm qua sau này trở về, Khâu Chính đơn giản cùng lãnh đạo chào hỏi một tiếng liền bắt đầu chuẩn bị đối với Diệp Tinh ba người xử lý. Hắn còn không biết ba người này tư liệu. Trở về trang một cái mới phát hiện, có ngoài hai người đến không có cái gì, có thể cái này Diệp Tinh lại là cả nước thi đại học khoa học tự nhiên chẳng nguyên. Liền khó lường, hắn khai trừ người khác không có gì, cái này mới vừa khai giảng liền để người ta cả nước thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên khai trừ rồi, hơn nữa lại không có gì đặc biệt đầy đủ lý do, hiệu trưởng nếu là biết rồi chuyện này, có thể đem hắn ra cho lột xuống. Hữu Tâm đi tìm lãnh đạo nghiên cứu một chút, lại cảm thấy mình nếu là liền chút chuyện này đều xử lý không tốt, trường học lãnh đạo đến thấy thế nào hắn. Dứt khoát, Khâu Chính quyết định liền ra vẻ đáng thương đi, việc này hắn không đề cập nữa, ba người này sau đó làm sao sẽ tới tìm hắn hay sao, tất cả mọi người không đề cập tới, đến lúc đó sự tình liền đi qua. Diệp Tinh lên đài, háng giọng một cái, nhìn lướt qua toàn trường thầy trò, nhưng sau nói ra, ta cho mọi người kể chuyện xưa. Lập tức, hắn sẽ phát sinh ngày hôm qua sự tình, lấy cố sự hình thức nói ra. Mọi người nghe xong cố sự, phần lớn người đều lòng đầy căm phẫn, bắt đầu lao nhau nghị luận. Mọi người yên lặng một chút. Diệp Tinh nhẹ ho hai tiếng, phía dưới rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Chuyện này, liền phát sinh ở chúng ta Hoa Đông Đại học, mà trong chuyện xưa nhân vật chính là ta. Diệp Tinh vừa nói như thế, phía dưới lập tức liền sôi trào. Ta nói đúng hay không đây, khoa máy tính Khâu Chính chủ nhiệm. Diệp Tinh vừa nói, đem ánh mắt rơi vào Khâu Chính trên người. Khâu Chính câm như hến, hắn vốn là mớn, bản thân không đề cập tới việc này coi như qua, thật không nghĩ đến Diệp Tinh vậy mà ngay trước toàn trường thầy cho mặt, đem chuyện này một chữ không kém nói ra. Hắn vừa nói như thế, toàn trường thầy trò lập tức đều đưa ánh mắt tập trung vào Khâu Chính trên người. Thân là cả nước thi đại học sinh viên ngành khoa học tự nhiên trạng nguyên, ta từ chối đi Thanh Hoa Bắc Đại mời, đi vào ta sao Đông Hoa Đại học, cũng là bởi vì Đông Hoa Đại học lịch sử đã lâu, phong cách thuần phát, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Đối với ta và bạn học ta sở thụ đến không công bằng đãi ngộ, ta biểu thị 10 phần tiếc nuối, đồng thời ở chỗ này tuyên bố rời khỏi Đông Hoa Đại học, dù là không vậy cái khác viện giáo nguyện ý tiếp nhận ta. Ta cũng không nguyện ý chịu đựng cái này lớn như thế khuất đủ. Diệp Tinh nói xong cũng đi xuống diễn thuyết này. Ta cũng phải nghỉ học. Ta cũng nghỉ học. Đường Viên cùng Trung tá Minh cũng cùng đi theo đến muốn nghỉ học. Đường Viên là không nói, Trung tá Minh cảm thấy chuyện này là do hắn mà ra, Diệp Tinh nếu quyết định nghỉ học, vậy hắn cũng không nhiệm. Đông Hoa Đại học thì thế nào, học đại học là vì có thể học được tốt hơn tri thức, nhưng tại học tập tri thức trước đó quan trọng hơn là muốn học tập làm thế nào nhân. Mắt thấy Diệp Tinh mấy người bọn họ muốn đi ra hội trường, trường học lãnh đạo tự nhiên không thể nhìn lại không nói. Diệp Tinh đồng học, chờ một chút. Đông Hoa Đại học hiệu trưởng tự mình đứng dậy. Hiệu trưởng còn có cái gì muốn nói sao? Diệp Tinh dừng bước, xoay người, nhìn lấy hiệu trưởng. Nếu như trường học vừa cảm thấy chuyện này không nên để ta tới chủ động nghỉ học, các ngươi cũng có thể trực tiếp khai trừ ta. Diệp Tinh đồng học, đối với phát sinh ngày hôm qua sự tình, trường học của chúng ta thực sự là không rõ lắm. Ngươi xem tốt như vậy không tốt, chúng ta lập tức thành điều tra tiểu tổ, xác minh phát sinh ngày hôm qua sự tình, xế chiều ngày mai trước đó, khẳng định cho ngươi một cái hài lòng bằng giao, đến lúc đó ngươi nếu không phải hài lòng, chúng ta tại hiệp thương nghỉ học sự tình như thế nào. Hiệu trưởng ngữ khí cùng thái độ đều rất thành khẩn. Đường đường Đông Hoa Đại học hiệu trưởng, nếu như đổi lại đồng dạng học sinh, hắn chắc chắn sẽ không như vậy thành khẩn, còn kém có khác cầu Diệp Tinh. Bởi vì Diệp Tinh là cả nước thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên. Bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Nếu như bây giờ Diệp Tinh nghỉ học, bị bên ngoài truyền thông đã biết, một phỏng vấn, chuyện gì xảy ra, nói tại Đông Hoa Đại học chiêu thụ không công bằng đãi ngộ, thụ khi dễ, hệ chủ nhiệm còn giúp khăng khăng bận bịu khoan, bọn hắn cái này Đông Hoa Đại học thanh danh còn không phải xấu. Hơn nữa cái này đều không phải là mấu chốt là ra việc này nếu như bị bộc quang, nhất định sẽ có nhân điều tra, cái này một điều tra liền có thể tra ra Viên Hồng Minh là dự thính, hắn vì cái gì có thể dự thính. Là bởi vì hắn lao tử góp 500 vạn, cái này 500 vạn ở đâu, dùng làm cái gì? Làm không cẩn thận hắn cái này Đông Hoa Đại học hiệu trưởng đều giữ không được. Nếu trường học bộ dạng như thế nói, vậy ta liền chờ xử lý đi. Diệp Tinh niệm Đông Hoa Đại học, hoàn toàn là vì tỷ tỷ của hắn giải mộng, hắn sở dĩ làm như vậy cũng không phải là vì nghỉ học, mà là phát sinh dạng này sự tình, để hắn trầm mặc không nói căn bản không có khả năng. Lễ khai giảng sau khi kết thúc, trường học thật đúng là đem chuyện này xem như sự tình đến làm, lập tức thành lập điều tra tiểu tổ, đến điều tra chuyện này. Kỳ thật chỉnh sự kiện cũng không có cái gì hảo điều tra, trường học chính là tại làm bộ dáng. Trực tiếp đem Khâu Chính gọi tới, Khâu Chính tự nhiên đã nói tất cả. Cái này Diệp Tinh bọn hắn nhất định là không có thể mở trừ, như vậy trải qua, có ngoài hai người cũng không thể động. Mà một bên khác cái này Viên Hồng Minh cũng không thể động, người ta lão tử góp 500 vạn, chính là để hắn đến trường đến đọc sách. Ngươi thu tiền người ta, lại để người ta hải tử khai trừ rồi, cái kia sao có thể dễ dùng. Đừng nói là khai trừ, ghi tội đều không được, bởi vì ghi tội là muốn viết ở bên trong. Đặc biệt là loại này đánh nhau ẩu đả, nếu như bị ghi tội viết ở bên trong, như vậy đối với ngày sau học sinh tìm việc làm sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Mặc dù nhưng cái này Viên Hồng Minh không cần tìm việc làm, vậy cũng không thể có chỗ bẩn, dù sao người ta lão tử có thể là đã ra một số tiền lớn. Cho nên, cuối cùng những người lãnh đạo thương nghị một chút, quyết định cho Viên Hồng Minh một lần kỷ luật cảnh cáo, Khâu Chính bị ngưng chức một tháng. Cái này cũng gọi xử lý. Đối với trường học làm ra loại này xử lý, Đường Viên hết sức không vừa lòng, cảnh cáo có tác dụng chó gì. Còn có bọn hắn hiện tại mới vừa khai giảng, lập tức liền là quân huấn, lúc này cho Khâu Chính đình chỉ một tháng, cùng được nghỉ hè có cái gì khác nhau. Đường Viên, trường học có thể làm như thế, đều là xem ở Diệp Tinh trên mặt mũi, bằng không thì đừng nói bị trừng phạt cái này Viên Hồng Minh cùng Khâu Chính, sợ là vừa vặn trái lại, chúng ta mấy cái đều sẽ bị Khâu Chính ghi tội. Bây giờ có thể có loại kết quả này, chúng ta Minh đã trải qua hết sức hài lòng, hơn nữa trường học đem Viên Hồng Minh đổi được đường phòng ngủ, hiện tại phòng ngủ chỉ có 3 người bọn họ, một chút trang không vào trong ngăn tủ hành lý đều có thể phóng tới tâm kia để chống trên giường, phòng ngủ lập tức biến rộng rãi rất nhiều, rất thoải mái. Chương 266, đại biểu. Viên Hồng Minh sự tình mặc dù cứ như vậy bị đơn giản xử lý về sau không giải quyết được gì, nhưng là Diệp Tinh lại là có tiếng. Xem như đại tân sinh đồng hồ, lên đài nói chuyện vậy mà công khai phê bình trường học lãnh đạo, chủ động nghỉ học còn bị trường học lãnh đạo ngăn đón khẩn cầu. Chỉ là hai điểm này, Diệp Tinh liền thành đại bộ phận tân sinh thần tượng, càng là mê đảo không thiếu nữ đồng học. Lễ khai giảng qua đi 2-3-4-5 cấp đám lao sinh bắt đầu rồi bình thường cuộc sống đại học. Mà năm nhất những học sinh mới thì là nên đón trong truyền thuyết đại học huấn luyện quân sự. Đại học huấn luyện quân sự cần phải so cấp 2, cấp 3 chính thức rất nhiều, đặc biệt giống như là Đông Hoa Đại học dạng này đỉnh cấp học phủ, mời đến đều là quân đội giáp đảng bộ đội sĩ quan. Loại này huấn luyện quân sự cường độ rất lớn, không sai biệt lắm hãy cùng thực tham quân mở dạng, không ít học sinh đều có chút chịu không được, bất quá may mắn huấn luyện quân sự chỉ có 2 tuần lễ thời gian, ưỡn một cái cũng liền đi qua. Nhưng là đối với Diệp Tinh mà nói, loại này huấn luyện quân sự thật sự là có đủ nhàm chán, ngày bình thường hắn huấn luyện Đường Viên, nếu so với cái này cường độ đại. Trên một điểm này, Đường Viên là cảm tạ Diệp Tinh, nếu như không có Diệp Tinh huấn luyện, hiện tại huấn luyện quân sự hắn căn bản không kiên trì nổi. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, đi qua trường học các ngươi lãnh đạo và chúng ta thủ trưởng sau khi thương nghị quyết định, sẽ phái ra một tên đệ tử đại biểu đi ta bộ đội tiến hành kỳ hạn 3 tháng tham quan học tập, đến lúc đó, hắn sẽ cùng chúng ta tinh lương bộ đội huấn luyện chung học tập. Mà người này đại biểu, chính là chúng ta khoa máy tính ban 3 học sinh. Tính toán hệ hết thể ước chừng có khoảng 300 người, bị chia làm 10 cái lớp, Diệp Tinh cùng Đường Viên bọn hắn đều ở lớp 3. Huấn luyện quân sự ngày cuối cùng, huấn luyện viên đi vào trước mặt mọi người tuyên bố một cái như vậy tin tức. Tin tức này vừa ra, lập tức liền sôi trào, đối với những học sinh này mà nói, cái này tính tin tức tốt gì à, bọn hắn đây vẫn chỉ là huấn luyện ngắn ngủi nửa tháng, liền mệt mỏi thành chó một dạng chịu không được, đây nếu là thực đi bộ đội. Hơn nữa còn là cùng cái gì tinh lương bộ đội huấn luyện chung, vậy còn không phải chết ở nơi đó, hơn nữa 3 tháng, đây không phải là một học kỳ sao, đại học học khóa làm sao bây giờ. Cái này cái kia là tin tức tốt gì, nhất định chính là tin tức xấu, ai muốn được tuyển chọn, có thể thật là xui xẻo. Yên tĩnh, yên tĩnh. Nhìn lấy những nghị luận này nhao nhao đồng học, huấn luyện viên cười nói, không có các ngươi nghĩ đáng sợ như vậy, chúng ta bộ đội cũng không phải địa ngục, cũng có lớp văn hóa, mọi người cũng sẽ đi học tập. Đi nhân thế nhưng là yên tâm chương trình học vấn đề, mỗi ngày đều sẽ an bài cho ngươi thời gian học tập, ngươi nghĩ học cái gì chương trình học, chúng ta liền an bài cái gì chương trình học, hơn nữa 3 tháng trở về, không cần tham gia khảo thí, cam đoan tất cả chương trình học toàn bộ ưu. Bị huấn luyện viên vừa nói như thế, lập tức đến lúc đó có không ít học sinh động tâm. Muốn học cái gì liền có thể an bài cái gì chương trình học, như vậy thì sẽ không chậm trễ học tập, hơn nữa mặc kệ học thế nào, trở về chính là toàn bộ ưu, này bằng với là học đồng không chạy. Không đa nghi động quy tâm động, thật nếu để cho bọn hắn lựa chọn lời nói, bọn hắn chưa chắc sẽ đi, dù sao nửa tháng này đã để bọn hắn nếm được huấn luyện tư vị, đi bộ đội lời nói, nhất định sẽ càng khổ. Hơn nữa học sinh đại biểu chỉ có một người, liền coi như bọn họ muốn đi, sợ là cũng không có cơ hội đi. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mọi người thảo luận nhiệt tình, máy tính ban 3 phương trận rất nhanh liền huyên áo. Huấn luyện viên thấy thế, sợ ảnh hưởng không tốt, đuổi vội vàng nói, tốt, đều đừng nghị luận, ta hiện tại tuyên bố học sinh đại biểu. Đại biểu Hoa Đông Đại học đi ta bộ phận tham quan học tập phải thì phải Diệp Tinh, Diệp đồng học. Hắn vừa dứt lời, cơ hồ tất cả học sinh đều nhìn về Diệp Tinh. Hắc hắc, lão đại, ta đã sớm đoán được là ngươi. Đường Viên cười hắc hắc, muốn nói phái học sinh đại biểu, lại là bọn hắn khoa máy tính, ngoại trừ Diệp Tinh, còn có thể là ai đâu. Diệp Tinh, thủ trưởng để cho ta sớm nói cho ngươi một tiếng, bởi vì một hồi kiểm duyệt sau khi kết thúc, ngươi muốn lên đài phát biểu huấn luyện viên đi tới Diệp Tinh bên người, nhỏ giọng nói ra. Đông Hoa Đại học cùng bọn hắn bộ đội tại hóa học nghiên cứu phương diện dù sao cũng hơi một chút hạng mục bên trên hợp tác, cho nên hàng năm cơ hồ đều là do bọn hắn bộ đội, bọn hắn liền nhân tới làm huấn luyện viên. Hắn mang qua 3 giới học sinh, coi như cũng có hơn 100 người, là thuộc Diệp Tinh một chút ma bệnh đều không có, nếu như đây không phải đại học huấn luyện quân sự, hắn thậm chí muốn hoài nghi Diệp Tinh liền là một gã quân nhân. Điểm này không chỉ là hắn, tất cả huấn luyện viên và thủ trưởng đều nhìn ở trong mắt. Trường học phái học sinh đại biểu đi thăm học tập chuyện này, hoàn toàn là bọn hắn nói ra trước, chính là vì muốn đem Diệp Tinh đưa đến bộ đội. Ta cự tuyệt. Huấn luyện viên vừa mới nói được nửa câu, Diệp Tinh trực tiếp liền mở miệng cự tuyệt. Hảo hảo trước đại học, để hắn chạy đến bộ đội đi làm cái gì? Huấn luyện. Thật sự là nhàm chán. Cự tuyệt. Huấn luyện viên hơi sững sờ, giống như không có nghĩ qua Diệp Tinh sẽ cự tuyệt, dù sao đây là trường học lãnh đạo và các thủ trưởng quyết định, Diệp Tinh không phải phải phục tòng sao. Lấy một người lính góc độ xem chuyện này xác thực như thế, nhưng là Diệp Tinh không là quân nhân, chỉ là một đệ tử. Diệp Tinh, ngươi có biết hay không chúng ta muốn dẫn ngươi đi là cái gì bộ đội, ta lặng lẽ nói cho ngươi, đây chính là Thiên Ưng đại đội, cả nước tốt nhất giáp đẳng đỉnh cấp đặc chủng bộ đội tác chiến, người bình thường coi như muốn đi, cũng căn bản không đi được. Huấn luyện viên kinh ngạc nhìn lấy Diệp Tinh, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra. Bọn hắn thủ trưởng sở dĩ phải dẫn Diệp Tinh đi bộ đội, chính là nhìn kỹ hắn tư chất. Người này là người kế tục, nếu như đi Thiên Ưng đại đội, làm không tốt sẽ trở thành binh vương chi vương, mặc dù mặt ngoài nói Diệp Tinh là đại biểu Đông Hoa Đại học đi thăm học tập, trên thực tế chờ Diệp Tinh đến rồi bộ đội, bọn hắn có quá nhiều mặt pháp lưu lại Diệp Tinh, về phần Đông Hoa Đại học, tính là cái gì cờ hở. Ứ nha, bọn hắn sau đó đã biết thì có thể làm gì, dám đến muốn người. Ngươi nói là Thiên Ưng đại đội. Diệp Tinh hơi sững sờ, nâng lên Thiên Ưng đại đội, hắn lập tức liền nghĩ đến Sở Hùng bọn hắn những cái kia lính giải ngũ. Những người này đều là Thiên Ưng đại đội đi ra, đặc biệt là Sở Hùng, ngày xưa vẫn là Thiên Ưng đại đội đội trưởng, cho nên Diệp Tinh đối với cái này cái đại đội cũng có chút hiểu, nghiêm chỉnh mà nói, không có gì ngoài giống như là Lặn Long đại đội loại này đặc thù đại đội bên ngoài, Thiên Ưng đại đội có thể nói là toàn bộ Hoa Hạ cao cấp nhất bộ đội đặc chủng, thậm chí không có cái thứ hai. Cho nên, người bình thường muốn đi thật đúng là đi không bên trên, bất quá cái này Hoa Đông đại học mời không phải bộ đội bình thường sĩ quan đến làm huấn luyện viên à. Làm sao sẽ cùng Thiên Ưng đại đội dính líu quan hệ? Ngươi biết Thiên Ưng đại đội? Huấn luyện viên hơi kinh ngạc nhìn lấy Diệp Tinh, nếu như nói là ở tại bọn hắn Đông Hoa quân đội, cái kia cơ hồ có thể nói là người người đều biết Thiên Ưng đại đội, thế nhưng là đối với ngoại giới mà nói, biết rồi Thiên Ưng đại đội nhân lại không coi là nhiều, chí ít không thế nào chú ý phương diện quân sự sự tình nhân bình thường là sẽ không biết Thiên Ưng đại đội, nhưng nhìn Diệp Tinh phản ứng, giống như là rất rõ ràng Thiên Ưng đại đội một dạng, chẳng lẽ lại trong nhà hắn có quân sự bối cảnh? Huấn luyện viên càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, không nhưng cái này Diệp Tinh tại sao có thể có như thế tốt đẹp tố chất, thậm chí cảm giác so với bình thường quân nhân còn muốn quân nhân. Chương 267, Thiên Ưng đại đội. Ta muốn hỏi hỏi, Thiên Ưng đại trong đội, có phải hay không là có một cái gọi là Tô Hữu Đức Nhân? Diệp Tinh hỏi. Cái này, ta không rõ lắm, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút thủ trưởng. Huấn luyện viên lắc đầu, hắn cũng không phải là Thiên Ưng đại đội thành viên, hơn nữa hắn thủ trưởng cũng không phải Thiên Ưng đại đội. Là mặt khác có thủ trưởng nhìn kỹ Diệp Tinh, muốn đem hắn mang đi. Chuyện này nhắc tới cũng xảo. Đông Hoa Đại học tuy nói là trong nước đỉnh tiêm học phủ, lại cùng Đông Hoa quân đội có chút hợp tác hạng mục, nhưng nhiều nhất có thể đem giáp đẳng bộ đội sĩ quan mời đến liền đã rất có mặt mũi. Về phần Thiên Ưng đại đội loại này trong nước đỉnh tiêm bộ đội đặc chủng, bọn hắn coi như muốn mời cũng là không mời được. Trùng hợp là gần đây một vị Thiên Ưng đại đội thủ mọc ra làm sự tình, hắn và Đông Hoa Đại học mời đến huấn luyện viên người phụ trách là bằng hữu. Đi ngang qua Đông Hoa Đại học, liền thuận đường sang xem một chút, đúng lúc liền nhìn kỹ Diệp Tinh. Bất quá vị thủ trưởng này cũng không có lúc này liền quyết định thế nào, lúc ấy mới vừa mới bắt đầu huấn luyện quân sự không lâu, người thủ trưởng này liền mỗi ngày đến quan sát Diệp Tinh, phát hiện Diệp Tinh là một cực kỳ tốt người kế tục, thiên sinh quân nhân tố chất, cho nên lúc này mới cùng huấn luyện viên người phụ trách thương lượng một chút. Để Diệp Tinh xem như học sinh đại biểu, đi thăm học tập, việc này thật đúng là bộ đội bên này nói ra trước. Mới đầu trường học còn không quá nguyện ý, dù sao Diệp Tinh thế nhưng là cả nước thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên, đệ nhất học kỳ liền để người ta đưa đến bộ đội đi, chuyến đi giải thích thế nào, hơn nữa lãnh đạo trường học cũng không đốc, đối phương chủ động nói chuyện này, làm sao có thể thật sự để Diệp Tinh đi thăm một chút liền xong việc. Về sau mọi người thương thảo một chút, bên này đáp ứng cho trường học tại hợp tác hạng mục bên trên một chút tiện lợi điều kiện, trường học cuối cùng mới đáp ứng rồi chuyện này. Diệp Tinh biết rồi. Bọn hắn huấn luyện viên cũng không phải là Lặn Long đại đội thành viên, không biết Tô Hữu Đức người này cũng bình thường, thế là liền gật đầu nói. Tốt, vậy liền phiền phức huấn luyện viên giúp ta hỏi một chút. Nếu có người này, ta có thể suy nghĩ thêm một chút. Huấn luyện viên có chút bất đắc dĩ, chỉ cần chạy đi xin phép thủ trưởng. Thời gian không dài, cái kia xem trọng Diệp Tinh thủ trưởng vậy mà đích thân đến. Diệp Tinh đồng học, ngươi vấn Thiên Ưng đại đội có không có một cái nào gọi Tô Hữu Đức nhân, chẳng lẽ lại ngươi biết hắn? Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, có hay không người này là có thể. Diệp Tinh nói ra, cái này Tô Hữu Đức, Diệp Tinh không biết, nhưng đối với hắn ấn tượng lại sâu sắc không gì sánh được, bởi vì cái này nhân không đặc biệt nhân, chính là ngày xưa hại Sở Hùng có lao ngục thai ương người kia. 4 năm trước Sở Hùng vẫn là Thiên Ưng đại đội đội trưởng thời điểm, bởi vì ẩu đả cấp trên mà được đưa vào tòa án quân sự, ngồi xổm 3 năm bền vững không nói, thậm chí còn bị ám hại, đánh cho tàn phế chân. Cho nên Diệp Tinh biết được là muốn đi Thiên Ưng đại đội thời điểm, liền nghĩ đến Tô Hữu Đức người này, nếu như người này còn tại Thiên Ưng đại đội, hắn không ngại đi một lần. Xem trọng Diệp Tinh thủ trưởng dừng một chút, nghiêm mặt nói, có người này, hắn hiện tại chính đảm nhiệm Thiên Ưng đại đội tổng chỉ huy, vòng cấp bậc, đúng lúc là ta cấp trên. Tổng chỉ huy là to lớn nhất quan sao? Diệp Tinh hỏi, bọn hắn Lặn Long đại đội, tổng chỉ huy chính là nhất đại quan, hơn nữa toàn bộ Hoài Hải quân đội, sợ là liền tư lệnh viên đều cho Hàn Lập Quốc mặt mũi. Nếu như Tô Hữu Đức tình huống cùng Hàn Lập Quốc không sai biệt lắm, vậy hắn còn đi cái giám nhà. Xem trọng Diệp Tinh thủ trưởng không biết Diệp Tinh hỏi cái này làm cái gì, nhưng vẫn là thành thật trả lời, cầm toàn bộ Thiên Ưng đại đội mà nói, hắn đúng là to lớn nhất quan, nhưng muốn nói toàn bộ Đông Hoa quân đội, có thể bao ở người khác cũng không ít. Vậy là được rồi, ta nguyện ý thay đồng hồ Đông Hoa trưởng học tham quan học tập huấn luyện. Diệp Tinh mặc kệ cái này Tô Hữu Đức quyền lợi lớn bao nhiêu, chỉ cần có thể có nhân quản hắn là được. Huấn luyện quân sự kiểm duyệt xong sau, trường học liền công bố chuyện này, Diệp Tinh tránh không được lại lên đài diễn giảng một phen. Nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm hôm sau, Diệp Tinh liền cùng mọi người nói đừng, ngồi xuống thủ trưởng xe, trực tiếp đi bộ đội. Hoa Hạ có 3 đại quân khu, đệ nhất quân đội tại Yên Kinh, quân khu 2 tại Hoài Hải, đệ tam quân đội ngay tại Đông Hoa. Mà Thiên Ưng đại đội chỉ có thể coi là Đông Hoa trong quân khu một cái đại đội. Toàn bộ Đông Hoa quân đội là cực lớn, Thiên Ưng đại đội chỉ chiếm 2 cái viện, bất quá chỉ là 2 cái này viện liền chiếm diện tích ngàn mẫu, diện tích đều nhanh muốn vượt qua Đông Hoa đại học. Đến rồi Thiên Ưng đại đội chính là tân binh lúc huấn luyện đợi, từ cả nước các nơi không hải không tam quân gần 220 vạn quân nhân ở trong báo cáo hoặc tuyển báo không xuống 10 vạn người, lại từ lấy 10 vạn người bên trong chọn lựa ra 100 tên chiến sĩ tinh anh, ở chỗ này tiến hành kỳ hạn 3 tháng huấn luyện, thành tích tốt 30 người đứng đầu liền sẽ trở thành Thiên Ưng đại đội thành viên chính thức. Những người này ở trong không chỉ có binh lính bình thường, còn có sĩ quan thậm chí là sĩ quan. Nhưng đã đến nơi này, nguyên bản tất cả mọi thứ đặc quyền cũng sẽ không tiếp tục được hưởng, người người bình đẳng, đều đưa muốn tiến hành địa ngục đồng dạng huấn luyện. Diệp Tinh đến nơi này về sau, thủ trưởng trước mang theo hắn đi làm quen một chút hoàn cảnh, lại tự mình dẫn hắn đi nhận một đạo quân phục, cuối cùng mới dẫn hắn đi tân binh huấn luyện địa phương. Trên đường, Diệp Tinh hệ thống hiểu được Thiên Ưng đại đội tình huống bây giờ. Tất cả muốn trở thành Thiên Ưng đại đội thành viên nhân, từ hôm nay bọn hắn Thiên Ưng đại đội cửa đại viện đều sẽ mất đi tên mình, bọn hắn sẽ bị quan bên trên số hiệu, mà cái này số hiệu sẽ cùng tùy bọn hắn 6 năm. Bởi vì mỗi tên Thiên Ưng đại đội thành viên trên lý luận đều muốn phục dịch 6 năm, cho nên chỉnh thể bọn hắn sẽ chia 6 cái ban, từ năm thứ nhất tân binh bắt đầu đến năm thứ 6 lao binh, phân biệt chia làm D, C, B, A, S, mỗi cái ban từ đội trưởng bắt đầu, số hiệu phân biệt là 001, 002, 003, 030. Tỷ như, số hiệu S001, chính là Thiên Ưng đại đội S ban đội trưởng, S biểu thị phải thì phải đã tại Thiên Ưng đại đội phục dịch năm thứ 6 lao binh. Danh hỉ hệ ủ 001, chính là Thiên Ưng đại đội ban đội trưởng, dê biểu thị phải thì phải ở trên trời ưng đại đội phục dịch năm thứ 2 binh. Về phần vừa mới thành lập tân bị nhờ ban, đội trưởng cùng phó đội trưởng tạm thời sẽ từ lao binh đảm nhiệm, thành viên danh hiệu từ 001 bắt đầu, mãi cho đến 100. Sau 3 tháng sẽ chọn ra 30 người xem như chính thức đội viên, 1 năm sau sẽ ở đây 30 người làm bên trong tuyển ra một tên đội trưởng cùng một tên phó đội trưởng. Diệp Tinh xuất hiện không thể nghi ngờ là đặc thù. Hắn lại là bị thủ trưởng tự mình mang đến, rất nhiều mọi người đối với Diệp Tinh đến cảm giác được hết sức tò mò, phải biết, Thiên Ưng đại đội từ trước là có tiếng nghiêm ngặt, giống như là Diệp Tinh tình huống như vậy xuất hiện tự nhiên lộ ra rất đặc thù. Bất quá mọi người mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có nhân cảm thấy Diệp Tinh là dựa vào quan hệ đến. Bởi vì cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì, liền xem như quan hệ lại cứng rắn, đến rồi bọn hắn Thiên Ưng đại đội, cũng là không tốt, bởi vì cái này 100 tên tân binh cuối cùng sẽ chỉ lưu lại 30 người. Đừng nhìn Diệp Tinh là từ thủ trưởng tự mình đưa tới, coi như thủ trưởng lại chiếu cố hắn, cũng chỉ có thể đến nước này, đằng sau huấn luyện không được, khảo hạch bất quá, căn bản cũng không có thể trở thành thành viên chính thức, ngoại trừ cho thủ trưởng mất mặt, không có bất kỳ ý nghĩa. Gì? Chương 268, đáng sợ số hiệu 101, 1. Phía dưới để ta giới thiệu một chút, vị này là Đông Hoa Đại học học sinh đại biểu, đến chúng ta đây là vì tham quan học tập, hắn sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ một khối huấn luyện 3 tháng. Thủ trưởng sẽ Diệp Tinh giới thiệu cho đám người, Diệp Tinh lai lịch hay là muốn nói rõ, mặc dù hắn rất xem trọng Diệp Tinh, nhưng hắn có thể làm đến đây chấm dứt, là rồng hay là run, cuối cùng vẫn phải nhìn Diệp Tinh bản thân biểu hiện. Mọi người vừa nghe Diệp Tinh lại là học sinh, phần lớn người đều lộ ra khinh thường biểu lộ. Báo cáo, phái một đệ tử đến cùng chúng ta huấn luyện chung, cái này làm được hả? Đừng ở cho người ta sinh viên mệt muốn chết rồi. Có binh sĩ đứng dậy, trong lời nói tràn đầy mấy phần hí ngược. Báo cáo, ta cảm thấy 35 nói có đạo lý, đây không phải làm ẩu sao. Lại có binh sĩ đứng dậy, giống như phản đối Diệp Tinh cùng bọn hắn huấn luyện chung. Ít nói lời vô ích. Đội trưởng vừa trừng mắt, 35, 67 ra khỏi hàng. Có. Vừa rồi phản đối Diệp Tinh một khối huấn luyện hai người đứng dậy.